Chương 84. Tình huống ngoại ý muốn thế mà theo phát nhiệt biến thành tự bạo, thật có ý tứ, hoặc là đây cũng là loại đặc thù tiến hóa, không tính thất bại. Sau khi lấy lại tinh thần, rốt nhìn qua ngoài cửa sổ không quá xác định. Loại này bản thân hủy diệt tiến hóa, trong giới tự nhiên rất không có khả năng xuất hiện. Coi như thật có số ít cá thể nghi quẩn, cũng vô pháp hình thành hậu đại truyền thừa. Rốt đang thí nghiệm trong ghi chép, đem loại này tự bạo nấm mệnh danh là bạo viêm quẩn. Cũng vẽ ra trọng điểm chú ý đỏ tiêu. So sánh thuốc nổ tiến hóa đáng giá hắn chú ý cái thế giới này cũng là có thuốc nổ, nhưng đó là một loại tên là mặt trời thủy tinh đặc thù khoáng thạch. Bị nóng liền có thể kích phát, chân quý lại đắt đỏ. Cao độ tinh khiết mặt trời thủy tinh thuộc về chiến lược tài nguyên, thường thường bị chế thành lớn uy lực hỏa pháo, dùng cho chiến tranh. Thấp độ tinh khiết thì bị các nghệ thuật gia điêu khắc thành hàng mỹ nghệ, bị quý tộc bày ra tại tòa thành trong phòng yến hội biểu hiện ra. Đến nỗi đã từng nhất mối hai lưu hình ba tháng tuổi, loại này hắc hỏa dược phối phương ở cái thế giới này không thích hợp. Cũng không phải nói không thể đốt, nhưng thả ra năng lượng không đủ mãnh liệt, không cách nào sinh ra nổ tung nên có uy lực. Rất sớm trước kia, rốt thử qua cải biến thành phân, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào để cao nổ tung uy lực, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, có lẽ hắn tìm tới thuốc nổ vật thay thế một trong. Không xác định, còn phải trải qua cẩn thận nghiên cứu về sau mới được. Rốt lắc đầu, không có lập tức cao hứng. Muốn để bạo viêm khuẩn thay thế thuốc nổ, hắn cần trước tìm tới an toàn bồi dưỡng loại này nấm phương pháp, đồng thời để nó tại thường ngày dưới trạng thái bảo trì ổn định. Trước mắt tới nói, hắn còn không có hai cái điều kiện này, cần tiếp xuống chậm rãi thăm dò. Kết thúc hôm nay nghiên cứu về sau, rốt ăn xong cơm tối, ngồi vào phòng trên giường. Hai mắt nhắm lại, quen thuộc linh hồn thăng hoa cảm giác truyền đến. Hôm nay là thứ hai, rốt lại lần nữa bước vào bắc cảnh tân ảnh. Còn là quen thuộc cái kia thôn trang. Hắn đi ra ngoài đi tới tiệm thợ rèn. Tại bắc cảnh tân ảnh trong khoảng thời gian này, rốt cơ bản cũng đang giúp trợ người lùn thợ rèn chế tạo áo giáp. Quá trình này để hắn đối với bạch cương kỹ nghệ độ thuần thục phi tốc dâng lên. Áo giáp rèn đúc cũng chuẩn bị kết thúc. Ha ha, công việc của ta hoàn thành. Rốt cục có thể thư thư phục phục ngủ một giấc rồi. Tiệm thợ rèn bên trong, người lùn thợ rèn nhìn qua thành phẩm, vương lòng cười ha ha. Sau đó vứt bỏ thiết truy, nằm tại chính mình trên ghế nằm treo lên ngủ gật. Rốt thì cầm lấy bộ này băng tuyết tủ hộ giả hiếu kỳ đánh giá. Người lùn thợ rèn mặc dù đã dừng tay, nhưng bộ giáp này còn không có hoàn thành. Trừ tầng ngoài bạch cương bên ngoài, nó còn cần phối hợp mềm mại áo lót, phụ trách giữ ấm cùng ngăn cản xung kích. Dựa theo người lùn thợ rèn nhắc nhở, rốt cầm lấy bộ giáp này, mang nó đi tới tiệm thợ rèn bên cạnh bãi nhốt cừu. Ở nơi đó sinh hoạt trong thôn dệt bà, phụ trách giải quyết áo giáp tiếp xuống áo lót công tác. Theo hắn tới gần bãi nhốt cừu, liên miên be be âm thanh truyền đến. Ở trong bãi nhốt cừu, rốt nhìn thấy một loại màu lông thuần trắng đặc thù cừu non. Kia là theo nhung cừu non tiến hóa mà đến nhất giai ma thú đại tuyết dương. Nhung cừu non tạo hình như là kẹo đường, xem ra lông sủ tròn bo. Nhưng tiến hóa về sau đại tuyết dương khác biệt, nó dáng người mạnh mẽ, tứ chi mạnh mà hữu lực, có thể thuần thục tại dốc đứng trong vách núi vừa đi vừa về leo lên. Trọng yếu nhất chính là đại tuyết dương lông dê phi thường tinh mịn, giữ ấm tính năng cực dai. Trong thôn trang nữ chiến sĩ nhóm liền mặc đại tuyết dương lông dê áo, xem ra như là một bộ màu trắng đơn bạc quần áo bó, đưa các nàng trước ngực cùng bắp đùi đường cong hoàn mỹ triển lộ, gồm cả ưu nhã cùng gia tính mị lực. Bên này, tới nơi này. Rốt đi tới lúc, dệt bà nữ nhi nhiệt tình phất tay, chạy chậm đến trước mặt hắn về sau, tại phía trước dẫn đường, mang hắn đi tới công tác điện. Ở nơi đó, dệt bà chính xử lý dây nhung, nhìn thấy rốt đến về sau gật gật đầu, tiếp nhận bộ khôi giáp này. Áo lót ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần lại căn cứ áo giáp kích thước thoáng điều chỉnh là được, tại cái kia ngồi chờ ta một hồi. Rốt gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ngồi ở bên cạnh hiếu kỳ bây xem. Mà bà nữ nhi thì ngồi ở bên cạnh hắn, nhiệt tình trò chuyện. Ngươi là thợ rèn trợ thủ, ta là dệt nữ nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta rất xứng sao? Đúng hay không? Có phải là? Tên này niên kỷ gần giống như hắn lớn thiếu nữ vui vẻ nói, hai tay nâng mặt nhìn chăm chú nam tử trước mặt. Thấy Tam Tuyết không tại phụ cận, rốt chỉ có thể lộ ra lễ phép đủ cười, giữ yên lặng. Thiếu nữ cũng không thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói, Tam Tuyết lập tức liền muốn rời khỏi thôn nữa nha, chính ngươi một người nhiều cô đơn à. Mà lại giống nàng loại này, cả ngày đánh nhau nữ nhân kỳ thật rất hung. Muốn tìm bạn lữ không thể tìm loại kia, ngươi một cái nhu nhược nam hài tử, vạn nhất gây loại nữ nhân kia sinh khí, các nàng nhà họ bạo ngươi, nhưng xấu. Thiếu nữ hướng hắn nâng nằm đấm, làm ra huy quyền động tác, có phải là rất đáng sợ? Nhưng ngươi không cần lo lắng. Nàng liên vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng nhấc lên váy, làm ra đáng yêu nhảy vọt động tác. Ta không giống a, ta xưa nay không đánh nhau, siêu cấp ôn nhu, đặc biệt thích hợp cùng một chỗ sinh hoạt. Nói nàng buông xuống váy, hướng rột xuề bàn tay ra, chờ mong nam tử trước mặt sẽ nắm chặt chính mình tay. Đang lúc rột lo lắng lấy nên như thế nào cự tuyệt lúc, thiếu nữ đầu bị hung hăng gõ cái đầu, phát ra thanh âm vang dội. A, mụ mụ ngươi làm gì sao? Không muốn ảnh hưởng ta tìm nam nhân a? Không phải trong nhà về sau tuyệt tự ngươi đi sinh sao? Thiếu nữ che đầu, tức giận trừng mắt sau lưng dệt bà. Dệt bà tức giận lại cho nàng một chút, sau đó đem nàng đẩy đến một bên, đi tới rột trước mặt. Đừng quản cái này nha đầu chết tiệt kia nổi điên, áo giáp ta đã xử lý tốt, ngươi đi giao cho Tam Tuyết đi. Rốt nhẹ nhàng thở ra, gật đầu tiếp nhận áo giáp. Trước mắt áo giáp thuộc về giáp nhẹ, vẻ ngoài hiện ra băng màu trắng, tạo hình trôi chảy mà nhẹ nhàng. Nội bộ thì mang theo đại tuyết dương lông dê chế thành tinh xảo áo lót, sờ lên xúc cảm ấm áp mềm mại. Dệt bà nhìn về phía ngoài thôn, ngựa khí lo âu, gần nhất thôn chiến sĩ tập kết càng ngày càng tấp nập, chỉ sợ là bên ngoài xuất hiện cường đại Long thị thủ lĩnh, Tam Tuyết các nàng bây giờ đang ở ngoài thôn đối kháng địch nhân, nguyện các nàng bình an trở về. Mặt khác ngươi đừng nghe đứa nhỏ này nói mò, chúng ta những cư dân này có thể an ổn sinh hoạt, toàn bộ nhờ chiến sĩ anh dũng bảo hộ, các nàng đều là hảo hải tử. Thấy mụ mụ phá chính mình đài, thiếu nữ bên cạnh mất hứng phồng lên miệng nói, các nàng đổ phòng ngự thật nhiều đều là ta làm, luận bảo hộ thôn, ta so với các nàng còn muốn bận bịu có được hay không? Nàng đẩy ra dệt bà, lần nữa tới đến ruột bên người, nhỏ giọng nói, không cần lo lắng nguy hiểm, thủ hộ sứ người lập tức tới ngay trong thôn, đến lúc đó nơi này sẽ rất an toàn. Hai chúng ta có thể vui vui sướng sướng a. Đang lúc thiếu nữ nhẹ nhàng lôi kéo ruột tay áo, cười khúc khích ảo tưởng lúc, nàng đột nhiên phát hiện không đúng. Trong một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Có địch nhân xâm nhập. Cách đó không xa nóc nhà, một tên giữ tợn long thị nhảy xuống. Trong tay bạch cốt đúc thành trường kiếm, hướng nàng vào đầu bổ tới. Vì cái gì? Trước khi chết, thiếu nữ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, không thể nào hiểu được long thị sẽ xuất hiện ở trong này. Đang lúc nàng muốn đẩy ra nam tử bên người, một mình tiếp nhận lúc, một cái mạnh mà hữu lực cánh tay giữ chặt bờ eo của nàng, kéo lấy nàng di động, để nàng ở trong lúc nguy cấp né tránh công kích. Xem ra bên ngoài chiến trường xảy ra vấn đề lớn. Rốt nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện long thị, trong lòng rõ ràng điểm này. Hắn tại thiếu nữ cùng dệt bà nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ giữa không trung rút ra một thanh hắc kiếm. Trên trăm con ẩn trong khói độ nha linh tính lực lượng, giờ phút này ra chỉ ở trên người, để rốt thu hoạch được cực cảnh đỉnh phong bành trướng lực lượng. Bước chân đạp nhẹ mặt đất, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc ngay mắt, long thị bị chặn ngang chặt đứt. Thấu chương xong, chương 85. Pha tạp thần tính tên, pha tạp thần tính hiệu quả, rét lạnh tính chất cao đẳng linh tính, hư hư thực thực từ bán thần tồn tại lựa giận biến thành, có kích hoạt huyết mạch, cường hóa sinh vật linh tính rõ rệt tác dụng rốt nhìn qua xuất hiện trong tay lưu quang. Trắng xóa bên trong lộ ra một vòng màu vàng quang huy. Đây là hắn xử lý con rồng kia hầu về sau, theo trên thi thể lấy ra linh tính. Trải qua hắn cẩn thận phân tích, có thể xác nhận đây là cái nào đó cường đại tồn tại phân hóa đi ra cao đẳng linh tính. Mặc dù theo lượng bên trên nhìn cực kỳ yếu ớt, nhưng cải biến không được nó cao vị cách bản chất. Pha tạp thần tính thật là tốt thí nghiệm tài liệu. Không chỉ có thể gia tốc động vật tiến hóa, rốt thậm chí có thể cảm nhận được chính mình linh hồn khao khát. Cố này khao khát bắt nguồn từ hắn Bắc Xương đại công tức man tộc vương máu. Trong cơ thể hắn huyết mạch khao khát phần này linh tính, muốn theo lâu dài trong yên lặng khôi phục. Dùng bàn tay đem pha tạp thần tính nắm chặt, rốt thể nội tản mát ra minh tượng pháp đặc thù rung động. Pha tạp thần tính hiệu quả dù tốt, nhưng trong đó xen lẫn bán thần ý chí, trực tiếp thôn phệ rất có thể đảo khách thành chủ, khống chế rốt tư duy. Mà minh tượng pháp không chỉ có thể dẫn hắn đi tới tinh linh này, đồng thời cũng có thể đối với ngoại giới linh tính tiến hành hiệu suất cao chết suất, đủ để giải quyết tận tàng phiền phức. Pha tạp thần tính vị cách tuy cao, làm sao thực tế quá mức yếu ớt. Cũng không lâu lắm, liền bị minh tượng pháp rung động chết suất, dung nhập vào rốt linh hồn bên trong. Cùng lúc đó, rốt có thể cảm nhận được trong hiện thực thân thể biến hóa. Nguyên bản nhẹ nhàng nhảy lên trái tim, vào đúng lúc này đột nhiên co bảo, phát ra nổi chống gù gù tiếng vang. Tiềm ẩn tại hắn trong huyết mạch lực lượng nào đó bị khai thác, thả ra trong đó không có ý nghĩa một bộ phận. Linh tính tăng cường không rõ ràng, nhưng tố chất thân thể tăng cường ước 1/20. Chiếu cái hiệu suất này đến xem, chính mình lại hấp thu hơn 100 đạo pha tạp thần tính, liền có thể ở trong hiện thực có được cực cảnh kỵ sĩ lực lượng. Thật cao linh tính độ phù hợp. Cái này qua trương hiệu suất để rụt kinh ngạc, cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện. Bắc cảnh man tộc chư vương chỉ sợ cùng cái kia tồn tại quan hệ cực kỳ mật thiết, gần như là nguyên. Mà bây giờ cái này tồn tại sắp thức tỉnh, nói thực ra đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lắc đầu, để chính mình hỗn loạn suy nghĩ bình phục lại, rốt nhìn về phía ngây người dệt bà cùng thiếu nữ. Hắn mở miệng nói, nơi này đã không có việc gì, ta đi thôn bên ngoài trợ giúp Tam Tuyết các nàng, chính các ngươi cẩn thận. Sau đó, mang lên áo giáp bước nhanh rời đi. Đợi tại thôn trong khoảng thời gian này, rốt đã học được nói nơi này ngôn ngữ, nên hiểu rõ đều đã hiểu rõ, hắn quyết định sau đó không lâu liền rời đi thôn. Vì ứng đối trong hiện thực phiến phức, hắn cần tại Bắc cảnh tàn ảnh bên trong tìm kiếm càng nhiều lực lượng. Thấy hắn một cái chớp mắt liền biến mất, thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng. Nàng muốn truy lại tìm không thấy người, đành phải đứng tại chỗ hối hận nói, hở. Bên ngoài bây giờ nam hải tử đều lợi hại như vậy sao? Nô, ta thật hối hận a, ta lúc đầu cũng hẳn là đi làm chiến sĩ, học cái gì rồi mà. Hiện tại liền nam hải tử đều đuổi không kịp. Dệt bà nghe thấy nữ nhi phàn nàn, tinh thần khôi phục về sau, mất hứng lại cho nàng một cái đầu dưa. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay là càng ngày càng ngỡ ra, trung thực cùng ta trở về, tiếp tục hoàn thành hôm nay công tác. Một bên khác, rốt rời đi bãi nốt cửu về sau, mang áo giáp nhanh chóng hướng thôn trang đại môn chạy nhanh. Cùng hắn lo âu, tình huống nơi này có chút hỏng bét. Ngăn cản đại môn đã bị Long thị đánh nát, không ngừng có địch nhân tràn vào trong đó. Chiến trường hỗn loạn một mảnh. Sở dĩ như thế, là bởi vì lần này đến đây tập kích Long thị cường đại dị thường. Rất nhiều đều cùng nữ chiến sĩ đánh cho có đến có về. Trong đó càng là có một đầu rõ ràng cao lớn tại đồng loại tồn tại. Không giống với cái khác Long thị khô quắt thân thể, cái quái vật này thân thể từng cục khối lớn cơ bắp, mặt ngoài mọc ra tinh mịn màu trắng lông tơ. Phối hợp đột xuất dài miệng cùng đứng thẳng đi phương thức, rốt phảng phất nhìn thấy một đầu cao lớn người sói, ngay tại phẫn nộ giết đảo. Trừ tràn ngập cảm giác gáp bách tạo hình, đầu này sói hình long thị võ lực càng là cao siêu. Tay cầm một thanh dài hơn 3 mét thủy tinh cự kiếm. Đối mặt Tam Tuyết chờ 3 tỷ bội bây công, vẫn chưa rơi vào không rơi vào thế hạ phong. Thủy tinh cự kiếm như là như trong chóng xoay tròn, lần lượt chém vào ngược lại làm cho 3 tỷ bội liên tục bại lui, hung uy ngập trời. Chính diện phòng tuyến ngăn cản gian nan, lúc này mới dẫn đến biên giới mấy tên long thị chui vào trong thôn trang. Chiến trường hậu phương, thôn trưởng bà đang dùng vải trượng đập nát một cái long thị đầu, che eo gian nan thở. Nhìn thấy 3 tỷ muội lại một lần bị sói hình long thị đánh lui, trong mắt của nàng toát ra nồng đậm lo âu. Tiếp qua không lâu thủ hộ sứ giả liền sẽ đến, bọn nhỏ lại kiên trì một hồi, bảo vệ tốt chính mình. Thôn trưởng bà dùng khàn khàn tiếng nói giống to. Nàng thấy rột một người mang áo giáp đổi tới, liền vội vàng tiến lên đánh nát hướng hắn đánh tới một con rồng hầu. Kẻ ngoại lai, tranh thủ thời gian về trong thôn. Nàng đưa tay muốn tiếp nhận rột khôi giáp trong tay, để hắn tranh thủ thời gian trốn đi. Trong chiến trường Tam Tuyết cũng phát hiện hắn đến, ánh mắt lo âu nhìn sang. Lúc này, chiến trường trung ương sói hình long thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Nó chậm rãi mở lớn giữ tợn móng sói. Một giây sau, cùng giá tiếng gầm gừ từ trong miệng nó bộc phát, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nguồn gốc từ linh tính bị cách tuyệt đối áp chế, khiến cho một tiếng này phẫn nộ rít gào sinh ra cường đại chấn nhiếp hiệu quả. Thôn trưởng bà bàn tay cứng tại nguyên chỗ. Liền ngay cả ba tỷ muội thân thể cũng mất đi khống chế, vô lực quỳ rạp xuống đất. Thấy thế, rốt nắm chặt trong tay hắc kiếm, đem đưa tới áo giáp thu hồi. Tiềm vụ chi vũ. Hắn đem áo giáp dán vào thân thể, lựa chọn chính mình mặc vào bộ này băng tuyết thủ hộ giả. Sau đó bước chân đạp đất, bộc phát ra cường đại xung kích. Cùng lúc đó, sói hình long thị giơ cao trong tay cự kiếm. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, thủy tinh cự kiếm tản ra băng hàn lênh quang, hướng không thể động đậy Tam Tuyết chém vào mà đi. Tam Tuyết nhìn thấy một màn này, bên cạnh Đại Tuyết cùng Nhị Tuyết lo lắng bất phần. Tại kịch liệt trong rẽ rủa sắc mặt huyết hồng, nhưng mà cứng nhắc thân thể từ đầu đến cuối không ra sức được. Khí tức tử vong đối diện mà đến, Tam Tuyết cắn chặt bờ môi, hai mắt nhắm lại. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy nghi hoặc, tử vong vẫn chưa đến, bên hai ngược lại nghe thấy binh khí va chạm giòn vang. Tam Tuyết mở to mắt, rực rỡ màu vàng ở trước mắt lấp lánh, người mặc băng áo giáp màu trắng người quen biết ảnh cản ở trước mặt nàng. Vất vả, tiếp xuống giao cho ta đi. Rốt đối với nàng nhẹ giọng an ủi. Sau đó hắc kiếm giương lên, đem gác ở phía trên cự kiếm bắn ra. Sói hình long thị thực lực đã siêu việt trong hiện thực cảnh, đến gần vô hạn tại nhị giai. Nhưng cũng chỉ là tiếp cận, lực lượng vẫn chưa phát sinh chất biến. Có được gần trong khói độ nha linh tính gia trì, hiện tại rốt cũng không e ngại. Băng tuyết thủ hộ giả sáo trang hiệu quả phát động, màu trắng vầng sáng bao trùm tại rốt mặt ngoài thân thể, cường hóa lực phòng ngự của hắn. Ngăn lại công kích của đối phương về sau, rốt dậm chân tiến lên. Hắn lựa chọn chủ động rút ngắn chiến đấu khoảng cách. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, sói hình long thị ánh mắt không có ba động tâm tình. Lại một lần nữa xoay tròn trong tay cự kiếm, sử dụng tuyệt kỹ của nó. Đây là tượng trưng cho tuyệt đối bạo lực kiếm thuật. Dài hơn 3 mét thân kiếm như máy xay gió phiến lá xoay tròn cấp tốc, mang ra tàn ảnh, hình thành một đạo phạm vi lớn hình tròn lưỡi kiếm ẩn chứa trong đó tính hủy diệt cắt hiệu quả. Hình tròn lưỡi kiếm hướng rụt đánh tới, rét lạnh kiếm phong thổi tới trên mặt hắn, để bộ mặt hắn thấy đau. Đáng tiếc cường đại hơn nữa công kích, vậy cũng phải có thể đánh trúng mới có hiệu quả. Hình tròn lưỡi kiếm sát qua bờ vai của hắn, đem giáp vai vô tình vỡ nát. Rụt trong tay hắc kiếm thì đâm vào địch nhân cổ, đem sói hình long thị nửa cái cổ mở ra. Tấu chương xong, chương 86. Linh tính truyền thừa giống. Thụ thương sói hình long thị không ngừng lùi lại, dù cho nửa bên cổ vỡ vụn, nó vẫn như cũ buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít gào. Chiến trường trung quanh, các nữ chiến sĩ thật vất vả đứng lên, chính gian nan đối kháng long thị, nhưng lại một lần nhận rít gào chấn nhiếp ảnh hưởng. Các nàng hai chân như nhũ ra, không bị khống chế lùi lại, bị tiến công long thị vẫn không ngừng áp chế. Rốt ngắm nhìn bốn phía, vừa ý thần lo âu Tam Tuyết lắc đầu, không để cho nàng dùng để giúp mình. Thôn tình huống trước mắt cũng không tốt, nhu cầu cấp bách 3 tỷ bội đi chi viện cái khác nữ chiến sĩ. "Ừm, ta biết, chính ngươi phải cẩn thận nha." Tam Tuyết thân thể theo cứng nhắc bên trong khôi phục. Sau khi nguyên chỗ xoắn xuýt một hồi, còn là cắn răng quay đầu, vội vàng đi chi viện chiến trường cái khác lỗ hổng. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia đạo huy kiếm thân ảnh, mím môi lại, trong lòng cảm thấy thật là khó chịu. Thật khó chịu, rõ ràng hẳn là chính mình bảo hộ hắn, nhưng ta thật vô dụng, cuối cùng ngược lại đã thành bị bảo hộ cái kia. Tam Tuyết cảm xúc xa xút, cùng nàng so sánh, thôn cái khác nữ chiến sĩ thì tò mò nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thuần trắng cánh đồng tuyết phía trên, bạch giáp tóc vàng kỵ sĩ dáng người mạnh mẽ, hướng giữ tận quái vật công kích mà đi. Lẫn nhau vũ khí vừa đi vừa về va chạm, tiếng vang bất tuyệt như lũ. Cả hai hình thể hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, nhưng tên nam tử kia lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại là trước đây đánh sự cường đại của các nàng quái vật, bị tàn phá liên tục bại lui, thương thế không ngừng tăng thêm. Lúc nào nam nhân lợi hại như vậy rồi? Các nữ chiến sĩ kinh ngạc không thôi, đối với thế giới biến hóa cảm thấy lạ lẫm. "Oa, hắn nguyên lai lợi hại như vậy sao? Ta thật khó chịu a." Nhị Tuyết đạp nát một con rồng hầu đầu, hướng rụt nhìn lại, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Bên người nàng Đại Tuyết cảm thấy không hiểu đấu, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Nhị Tuyết. Tam Tuyết khó chịu là bởi vì nàng bảo hộ không được người thích. Ngươi khó chịu cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Nhị Tuyết vội vàng lắc đầu, một bộ ngươi không hiểu biểu lộ. Đại tỷ, ta nghe bà nói lợi hại nam nhân đều rất hùng, ta không nghĩ ở phía dưới. Đại Tuyết càng thêm không hiểu đấu, trừng nàng liếc mắt, cái gì loạn thất bát ao, đừng sững sờ ở trong này, nhanh đi địa phương khác hỗ trợ. Ta liền nói ngươi không hiểu nha, còn hung ta, hừ. Nhị Tuyết hừ, tại cái khác nữ chiến sĩ mặt đỏ xuống chạy chậm rời đi. Có 3 tỷ muội chi viện, nguyên bản gần như sụp đổ chiến tuyến chậm rãi khôi phục lại, ngăn cản Long Thị tiến công bước chân. Chiến trường trung ương, rốt lại một lần nữa đem hắc kiếm đâm vào địch nhân lồng ngực, không ngừng khuấy động xuống, đem sói hình long thị xương sống triệt để vỡ nát. Nên kết thúc. Rốt trong miệng khẽ đọc. Hắn dạo bước né tránh bổ xuống công kích, cuối cùng vung ra một đạo kiếm quang, chém ngang mà qua. Mất đi cứng cỏi cổ sống trèo trống, sói hình long thị thân thể bị chặn ngang chặt đứt, nửa khúc trên thân thể té lăn trên đất. Thủy tinh cự kiếm từ trong tay của nó rơi xuống, tại một trận bay lên dưới bông tuyết, cắm vào cánh đồng tuyết đại địa, tuyên cáo chủ nhân bị thua. Hô rốt thu hồi hắc kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sói hình long thị thể trạng chi cứng cỏi, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiếp tục chiến đấu kịch liệt để linh hồn của hắn lâm vào mọi mệt. Cũng may địch nhân đã giải quyết, còn lại chính là chiến lợi phẩm kết toàn câu. Rốt hưng phấn rũi ra hai tay, đem sói hình long thị không ngừng tiêu tán linh tính thu thập lại. Tương đương với 50 phần phổ thông long thị pha tạp thần tính, đủ để cho hắn trong hiện thực trở thành tinh nhuệ kỵ sĩ. Không chỉ có như thế, trải qua minh tượng pháp chiết xuất về sau, rốt còn ở trong đó tìm tới hai phần đặc thù linh tính truyền thừa. Tên: xoay tròn kiếm kỹ phẩm chất, nhất giai chắc tuyệt hiệu quả, lợi dụng thành thạo kỹ xảo xoay tròn vũ khí, hình thành phạm vi lớn hình tròn lưỡi kiếm, từ đó buộc phát ra cường đại lực phá hoại. Đây là tới từ thủy tinh cự kiếm, tiềm ẩn tại sói hình long thị bên trong năng lực truyền thừa. Chỉ cần rốt dung nhập trong cơ thể mình, liền có thể trực tiếp nắm giữ. Xoay tròn kiếm kỹ sao? Rốt nhớ tới sói hình long thị trong tay đại phong sa, liền xem như nhất giai hoàn mỹ phẩm chất bạch cương áo giáp, quẹt tới một chút cũng bị trực tiếp vỡ nát, uy lực sát thực khủng bố. Nhưng phần này kiếm kỹ cần lực lượng kinh khủng làm chèo chống, mà lại tiêu hao rất nhiều. Cân nhắc đến chính mình nhằm vào yếu hại phương thức chiến đấu, rốt xác nhận đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn nhìn về phía một phần khác linh tính truyền thừa. Tên: đầu sói rít gào phẩm chất, nhất giai hoàn mỹ hiệu quả, một lần nhằm vào phương diện tinh thần chấn nhiếp công kích, căn cứ địch ta linh tính mạnh yếu, tại 20m trong phạm vi, đem tạo thành 0.5 giây khống chế hiệu quả. Lý giải phần này truyền thừa hiệu quả về sau, rốt hai mắt tỏa sáng. Phạm vi lớn khống chế kỹ năng, cái này có thể so sánh xoay tròn kiếm kỹ cái kia có hoa không quả tạp kỹ mạnh hơn. Đem cái này hai phần linh tính truyền thừa bỏ vào trong túi, rốt quyết định mang về đến trong hiện thực, trước thật tốt nghiên cứu một phen, lại cân nhắc muốn hay không đưa chúng nó thôn vệ. Kết thúc nơi này vấn đề về sau, hắn nhìn về phía những chiến trường khác. Đột kích Long thị cơ bản đều bị các nữ chiến sĩ giải quyết. Có chút đáng tiếc là, linh tính tiêu tán tốc độ cực nhanh. Chỉ cần không ở bên một bên, rốt là không kịp tiến hành thu thập. Đang lúc thôn đám người trầm tĩnh lại lúc, đột nhiên có nữ chiến sĩ phát ra hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi. A, còn có, thật nhiều Long thị. Thân thể nàng ngăn không được run rẩy, cuống quýt chỉ hướng phía trước rừng cây. Rốt cùng những người khác đội vàng nhìn sang, nhìn thấy nơi đó tình huống về sau con người co vào. Ở nơi đó, hai tên không thua gì trước đây sói hình long thị quái vật chính chạy nhanh mà đến. Sau lưng còn đi theo nhóm lớn phổ thông long thị. Bảo hộ thôn. Thôn trưởng bà gắt gao nắm chặt trong tay quả trượng, mang một đám nữ chiến sĩ cản tại sau tường. Tam Tuyết chạy đến rột bên người, thói quen muốn đưa tay, đem hắn kéo đến phía sau mình. Chỉ là nhớ tới trước đó chính mình bất lực về sau, đột nhiên sửng sốt một chút. Rồi ra bàn tay dừng tại giữ không trung bên trong. Không có việc gì, yên tâm đi. Rốt cười, chủ động nắm chặt bàn tay của nàng. Sau đó nhìn về phía bên kia rừng cây. Hắn phát hiện tình huống không có bết bát như vậy, những cái kia long thị không phải đột kích, mà là đang chạy trốn. Các nữ chiến sĩ rất nhanh cũng phát hiện không đúng, trên mặt bồi rối biến thành kinh hỉ reo hò. Là thủ hộ sứ giả đến. Tại long thị quần hậu phương, một đầu màu lông thuần trắng, tương tự tuyết nguyên câu bạch mã chính lao nhanh đuổi theo. Theo nó mỗi một lần di chuyển bước chân, bóng ánh băng vụ theo nó móng ngựa trô quyết tán. Như là tuyết lở không ngừng đem phía trước long thị bao phủ. Băng vụ bao phủ toàn bộ long thị quần, liền ngay cả cái kia hai đầu cường đại sói hình long thị cũng bị nháy mắt nuốt hết, không hề có lực hoàn thủ. Sương lạnh độc rất thú, từ tuyết nguyên câu tiến hóa về sau nhị giai tồn tại, thống trị cấp lực lượng a. Rốt chú ý tới bạch mã trên đầu đông tuyết độc giác, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương, cái kia đóng băng hết thảy khủng bố cảm giác áp bách, mình bây giờ còn xa xa không cách nào đối kháng. Đem long thị quần triệt để hủy diệt về sau, sương lạnh độc giác thú hướng thôn trang lao nhanh mà đến. Trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới trước mặt mọi người. Ánh mắt của nó dừng lại ở trên người rốt. Đang lúc Tam Tuyết coi là thủ hộ sứ giả nghi hoặc hắn ngoại nhân thân phận, vội vàng chuẩn bị giải thích lúc. Sương lạnh độc giác thú đột nhiên ném đến một mai bông tuyết hình dáng huy chương, bị rột nối vào trong tay. Tiến về Vĩnh Đông Vương Thành, tiết kiến công chúa kỵ sĩ huân chương. Quan sát về sau, rột rõ ràng huy chương ý nghĩa, thật cũng không quá ngoài ý muốn. Theo bác cảnh tàn ảnh đối với hắn huyết mạch lực hấp dẫn đến xem, hắn tuyệt đối tính được nơi này người một nhà. Cùng hắn bình tĩnh khác biệt, cái khác nữ chiến sĩ toàn bộ mắt tròn váng. Làm sao cũng không nghĩ tới, đại biểu thôn tiến về Vương Thành dũng sĩ là một tên nam nhân. Tấu chương xong, chương 87. Đào đất nhuyễn trùng hàn xương độc giác thú vẫn chưa tại thôn trang ở lâu. Cho ra kỵ sĩ vân chương về sau, nó liền bước chân nhẹ nhàng chạy chậm tiến vào rừng cây, tạm thời biến mất tung tích. Bất quá rột nghe trong thôn nữ chiến sĩ miêu tả, đối phương kỳ thật không hề rời đi. Nó chỉ là thích yên tĩnh, không thích ở tại nhiều người địa phương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hàn xương độc giác thú sẽ làm thôn trang thủ hộ sứ giả, sinh hoạt tại cách đó không xa trong rừng cây. Tại có cần lúc ra mặt, bảo hộ thôn. Nghe đến đó, rột yên lòng. Ánh mắt đảo qua trên chiến trường bị nghiền ép long thị hải cốt, đối với thôn an nguy không còn lo âu. Điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, là thời điểm nên rời đi nơi này. Thôn trưởng bà sắc mặt phức tạp đi tới, trong tay cầm một tấm màu trắng da lông quyển trục. Nàng mở miệng nói, kẻ ngoại lai, đây là theo thôn trang tiến về Vương Thành, đạp lên yết kiến con đường bản đồ. Đã thủ hộ sứ giả lựa chọn ngươi, có lẽ tất cả những thứ này vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Nhìn qua ruột khuôn mặt, thôn trưởng bà rất là bất đắc dĩ đem bản đồ đưa tới. Đối phương là một tên nam nhân, còn là Tam Tuyết trước đây không lâu từ bên ngoài kiếm về. Trên lý luận giảng, làm sao cũng không nên do hắn tiến về. Không làm gì được lâu trước đối phương vừa cứu vớt thôn, lại lấy được thủ hộ sứ giả thừa nhận, thôn trưởng bà tìm không ra lý do cự tuyệt. Rốt không thèm để ý nàng phức tạp, cảm thấy hứng thú tiếp nhận bản đồ. Vô luận là cường đại Vĩnh Đông Vương Thành, còn là vị kia thần bí công chúa, đều đem liên lụy đến trong hiện thực Bắc Cảnh an toàn. Hắn rõ ràng, chính mình nhất định phải nhanh tìm hiểu tình huống, hết tất cả khả năng làm bản thân lớn mạnh. Băng Tuyết thủ hộ giả đã mặc lên người, chỉ rõ phương hướng bản đồ cũng tới tay, hắn chuẩn bị lên đường. Rốt cùng thôn những người khác quan hệ không tính quen, trừ người lùn thợ rèn bên ngoài, chân chính muốn cáo biệt kỳ thật chỉ có 3 tỷ muội. Đối với hắn rời đi, Đại Tuyết cùng Nhị Tuyết chỉ là có chút đáng tiếc, cảm xúc không lớn, nhưng Tam Tuyết khó chịu đứng tại chỗ, trong mắt mang không bỏ cùng thất lạc. Nghe thấy rụt đối với nàng cáo biệt lời nói về sau, Tam Tuyết xoa xoa hốc mắt, gạt ra nụ cười về sau đội vàng hướng hắn phất tay tạm biệt. Gặp lại nha. Trong hiện thực, rụt tại gian phòng mở mắt ra. Mặc dù hắn đem đại biểu thôn trang đạp lên nhất kiến con đường, nhưng giải quyết Long thị quần về sau buổi tối thời gian trôi qua hơn phân nửa. Rời đi thôn một khoảng cách về sau, hắn liền bị ép theo Bắc Cảnh tàn ảnh bên trong trở về. Trong đầu nhớ tới Tam Tuyết phân biệt lúc thất lạc, rụt trong lòng cũng có chút nhỏ khó chịu. Nhưng hắn biết rõ chính mình không có khả năng lâu dài ở tại thôn trang. Theo thứ tự là chuyện sớm hay muộn. Đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, rốt tại rét lạnh kích thích tinh thần khôi phục. Hắn vô vô gương mặt, đi tới chính mình phòng thí nghiệm, đem tài liệu bày ra chỉnh tề. Tiến vào nghiên cứu trạng thái về sau, nguyên bản lộn xộn tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại. Pha tạp thần tính, loại này đến từ Long thị trên thân cao đẳng linh tính, có lẽ có thể giải quyết ta hiện tại bối rối. Đài thí nghiệm trước, rốt cầm ra theo Bắc Cảnh tàn ảnh được đến thu hoạch. Lấy phổ thông Long thị vì một tiêu chuẩn đơn vị, theo sói hình Long thị trên thân hắn chung được đến 52 đơn vị pha tạp thần tính. Cùng xoay tròn kiếm kỹ cùng đầu sói rít gào hai phần linh tính truyền thừa. Pha tạp thần tính đã được đến minh tượng pháp chiết xuất, có thể bị hắn trực tiếp hấp thu, làm bản thân lớn mạnh. Nhưng rốt không có vội vã làm như vậy, mà là cầm ra viên kia phong lại phá băng thú linh hồn thạch anh châu, đem pha tạp thần tính kết hợp thạch anh châu để vào phá băng thú trong máu, lại một lần nữa xoay tròn tách rời trong đó ma lực. Nương tựa theo càng thêm cường đại linh tính hấp thụ lực, lần này được đến ma lực đông lạnh độ tinh khiết cao hơn nhiều, hiện ra màu xám đậm. Đồng thời không có giống trước đó như thế, xen lẫn không ít tạp sắc điểm lấm tấm. Dựa theo trước đây thí nghiệm ghi chép, rốt chọn lựa ra khỏe mạnh hàn thổ run, tiếp tục thí nghiệm. Tại nhiều tổ thí nghiệm so sánh xuống, hắn phát hiện dựa theo thuần thủy cùng ma lực đông lạnh 15, một tỷ lệ xuống, hàn thổ run tái sinh mầm sinh trưởng nhất là sinh động. Đợi đến tái sinh mầm tại kích thích dịch bên trong phân hóa hoàn toàn về sau, rốt đưa nó lựa đi ra, ngâm vào đến cao đẳng lúa mì thanh khoa dịch dinh dưỡng bên trong, để nó tiếp tục sinh trưởng, mọc ra thân thể hoàn chỉnh. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới giữa trưa. Ngày đông ánh mặt trời ấm áp vung vào trong phòng, xua tan rét lạnh, để rốt theo đắm chìm trong trạng thái trầm rãi hoàn hồn. Hắn nhìn về phía dịch dinh dưỡng bên trong duy nhất sống sót cá thể. So sánh ban đầu hàn thổ run, đầu này con run thân thể sinh ra biến hóa cực lớn. Thân dài theo dài 20cm lớn gấp đôi, vượt qua 40cm. Da theo mềm mại yếu ớt màu nâu nhạt, biến thành cứng cỏi lại rất có dãn màu xám đậm. Trải qua ruột thử nghiệm, phổ thông lưới đao đã rất khó mở ra nó ra. Nó còn có thể tại không tổn thương thân thể đồng thời, đem chính mình kéo dài đến 2m. Làm ruột đem nó phóng tới làm cho cứng trên thổ địa phương lúc. Không đến 10 giây đồng hồ, nó liền dùng sức mạnh mà hữu lực đầu, đẩy ra miếng đất, chui vào đến 1m trở xuống. Đang không ngừng vận động một chút, để tầng sâu thổ nhưỡng trở nên lỏng lẻo thông khí. Từ giờ trở đi, tên của ngươi gọi là đảo đất nhuyễn trùng. Rốt căn cứ đặc tính mệnh danh, đem đầu này tân sinh đảo đất nhuyễn trùng mang về phòng thí nghiệm. Dựa theo ghi chép thí nghiệm báo cáo, lặp lại nó bồi dưỡng quy trình. Ở sau đó trong thí nghiệm, 10 đầu hàn thổ run trải qua bồi dưỡng, có 9 đầu đều thành công tiến hóa. Nhìn thấy kết quả này, rốt nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận quy trình hữu hiệu, có thể vui vẻ tuyên bố chính mình thí nghiệm đạt được thành công lớn. Lấy phá băng thú cung cấp khổng lồ huyết dịch lượng đến xem, đầy đủ rốt bồi dưỡng ra hơn ngàn đầu đảo đất nhuyễn trùng. Đến lúc đó đưa chúng nó nuôi thả tại lũng sông Bình Nguyên, trợ giúp hắn khai khẩn cày cấy đồng thời, tộc đàn sẽ tự mình phồn diễn sinh sống. Lớn nhất sức lao động không đủ vấn đề, có giải quyết biện pháp. Trong thời gian sau đó, rốt đem Hà Khẩu chấn đầu kia phá băng thú cùng bò Tây Tạng quần triệu tập đến Bình Định Sơn. Hắn đứng ở trên đường nên đón. Nhìn thấy bò Tây Tạng quần đuổi tới về sau, đem hoàng kim bánh bích quy đút tới không kịp chờ đợi phá băng thú trong miệng. Sau đó nhìn về phía bọn chúng sau lưng, trên lưng trang các loại hàng hóa. Trong đó mấu chốt nhất là tại hiện thử chấn dùng chất lượng tốt sắt thép chế tạo mới nông cụ, một loại kiểu mới ngắn lưỡi cày. Dù xạ vương quốc trước mắt chủ lưu nông cụ là hạng nặng bằng cày. Đơn giản đến nói chính là phía trước chứa một đôi bánh xe nhỏ xe ba gác, ở giữa vị trí lắp đặt một thanh kim loại cày đao, từ trâu hoặc ngựa tại phía trước kéo động cày cấy. Hạng nặng vòng cày phi thường công kềnh, nhưng cũng bởi vậy rộng lớn, một lần tính cày qua càng rộng thổ địa. Bánh xe tồn tại có thể giảm bớt xúc vật gánh vác, giảm bớt lực cản. Nhưng nó thực tế quá mức công kềnh, lại thêm kết cấu tính vấn đề dẫn đến hiệu suất không cao. Rồi sau khi suy tính, còn là quyết định sử dụng quê quán lưới cày. Linh hoạt hiệu suất cao đồng thời, vận chuyển cũng đơn giản. Tại hiện thử chấn chế tạo hoàn tất về sau, có thể nhanh chóng vận đến Bình Định Sơn. Đợi đến bỏ Tây Tạng cùng nông cụ toàn bộ đến đông đủ về sau, rốt đem Bình Định Sơn tường thành chi kia kiến trúc đội điều tới, tổng cộng 500 người. Một đám người tụ tập tại lũng sông Bình Nguyên, chính thức mở ra cày cấy khai khẩn kế hoạch. Đến nỗi tường thành bên kia, không cần lo âu. Trải qua hơn 3 tháng khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, bảo hộ lên núi con đường tòa kia đá hoa cương tường đá chủ thể đã hoàn thành. Còn lại chỉ có công sự phòng ngự kiến thiết, bao quát sàn nỏ, máy ném đá, ván thạch khí an trí, cỡ lớn tháp lâu phân phối chờ. Rốt con chuẩn bị ở cửa thành phía trên thành lập một tòa ung thành, tiến một bước giảm xuống cửa thành bị công phá phong hiểm. Nhưng đây đều là tương lai kế hoạch. Trước mắt tường thành phối hợp thành hàng nọ thủ đã có cơ bản phòng ngự công năng. So sánh với đó, rốt nhớ tới Bắc Cảnh tàn ảnh bên trong lưu truyền tiên đoán, đóng băng đại địa băng phong bạo. Tiếp xuống hắn nhất định phải ưu tiên cam đoan lương thực cung ứng. Thấu chương xong, chương 88. Bạch Lang rít gào hàn thủy lũng sông, Bình Nguyên địa khu. Mấy ngày thổ địa khai khẩn, quá trình phi thường thuận lợi. Rốt vốn nên cảm thấy cao hứng, nhưng giờ phút này lại có chút bực bội mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Tâm tình hỏng bét, rõ ràng phát hiện than bùn tầng có khai khẩn cày cấy thổ địa cơ sở. Hiện tại đào đất nhuyễn trùng bồi dưỡng thành công, giải quyết phiền toái nhất sức lao động không đủ vấn đề. Phối hợp phá băng thú cùng trên trăm đầu bò Tây Tạng, một ngày nhiều nhất có thể khai khẩn gian lận mẫu cảnh thấy. Chỉ cần hết thệ tiếp tục, ruột có lòng tin trong 2 tháng, để phiến bình nguyên này 50,000 mẫu đất biến thành đồng ruộng. Cho đến lúc đó, chịu rét tạp giao lúa mì thanh khoa nói không chừng cũng bồi dưỡng thành công. Còn có địa nhiệt quần đến tầm bổ cùng ấm áp thổ địa, cung cấp song trọng bảo hiểm. Bồi rồi hắn lãnh địa lương thực vấn đề, vốn nên tại cái này liên tiếp thành công tin vui xuống, bị giải quyết tốt đẹp. Từ đây bình định sơn vượt qua không còn thiếu lương mỹ hảo tương lai, thậm chí còn có hy vọng đối ngoại phá giá, chiếm cứ cơ hội buôn bán. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Dỗ lợi dụng chân thị chi nhãn, có thể cảm nhận được một cỗ cường bạo hàn băng ma lực ở phương xa tụ tập, chính hướng nơi này của tới. Khí thế chi mãnh liệt, như là cao núi tuyết lở, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Tiếp qua không lâu, nơi này nhiệt độ không khí đem thẳng tắp hạ xuống, bại lộ ở bên ngoài người có khả năng bị tươi sống chết quóng. Hắn nhất định phải lập tức kết thúc công việc, để người của mình tránh về đến trong phòng. Tất cả mọi người, dừng lại công tác, lập tức trở lại Bình Định Sơn. Rốt đối cách đó không xa khai khẩn thổ địa cư dân hô lớn, đồng thời điều động độ nha bay hướng mặt khác hai nơi lãnh địa, thông báo bên kia làm tốt đề phòng. Các cư dân cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng lãnh chúa lo lắng mệnh lệnh để bọn hắn giật nảy mình, vội vàng thu hồi cái cỗ, không dám trì hoãn, nắm bỏ Tây Tạng đen chạy về đỉnh núi. Không ra dự đoán, một ngày qua đi, một cỗ luồng không khí lạnh từ nơi này cán quét mà qua. Nhiệt độ không khí theo nguyên bản âm hơn 10 độ, thẳng tắp xuống đến 30 nhiều độ. Liền ngay cả lâu dài sừng sững đất tuyết hoa rừng cây cũng bắt đầu run lẩy bẩy, số lớn bụi cây đóng băng tàn lụi. Dù cho ruột mở đủ nồi hơi sinh nhiệt hiệu suất, đỉnh núi thắp nước hay là bị bách đóng băng. Cũng may loan khí quản, ra đi à tỏ, nói chôn giấu đầy đủ sâu, cam đoan các nhà bình thường cung cấp ấm, không đến mức xuất hiện bết bát nhất chết có tình huống. Đây chính là băng phong bạo sao? Phạm vi lớn như thế hoàn cảnh khống chế, sách, cũng may nhìn tình huống, tiếp qua một tuần hẳn là liền sẽ tan đi. Rốt ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hô hô rung động hàn phong cảm thán nói, tin tức tốt là cỗ này hàn băng ma lực ngay tại tiêu tán, không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần sau luồng không khí lạnh liền sẽ thối lui, để nhiệt độ không khí khôi phục bình thường. Tin tức xấu là, dựa theo bắc cảnh tàn ảnh tiên đoán, cái này chỉ sợ chỉ là đại quy mô luồng không khí lạnh một lần báo hiệu. Theo bị phong ấn vị kia dần dần thức tỉnh, luồng không khí lạnh đột kích sẽ chỉ càng ngày càng tấp nập, nhiệt độ không khí lại không ngừng hạ xuống, mà lại tuyệt không giới hạn trong bắc cảnh một chỗ. Nhận luồng không khí lạnh ảnh hưởng, trừ thành trấn cần thiết giữ gìn công tác bên ngoài, trong khoảng thời gian này Bình Định Sơn tất cả sản xuất công tác đều bị ép đình chỉ. Tường thành kiến thiết, mỏ đá khai thác, đồng ruộng khai khẩn cùng binh sĩ huấn luyện chờ, toàn bộ bị dột tiêu dừng. Trước mắt thôn dân chống lạnh quần áo còn không cách nào ngăn cản luồng không khí lạnh, tiếp tục công việc tỷ lệ lớn như bệnh, không bằng thành thành thật thật tránh trong nhà. Cái này khiến dột nhớ tới đại tuyết dương lông dê, làm nhung cừu non tiến hóa hình thái, nó lông dê giữ ấm tính năng tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến chính mình thực hiện đại tuyết dương quy mô nuôi dưỡng, để cư dân nhân thủ một kiện giữ ấm nội y, ngược lại là có thể không sợ luồng không khí lạnh, tiếp tục công việc. Rốt đưa ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, liếc nhìn sau lưng. Bánh mì trắng chính ghé vào ấm áp trên sàn nhà nằm ngáy o o lì lì thì ôm cổ của nó, trong giấc mộng, nhếch lên khóe miệng chảy xuống nước bọt. Rốt nhìn về phía nằm tại bánh mì trắng bên người một tên khác nữ hải. Lucia buồn ngủ dùng tay nhỏ xoa hốc mắt, phát hiện hắn về sau muốn đứng dậy. Thấy rốt lắc đầu về sau, khéo léo nằm lại đến bánh mì trắng trên bụng. Liếc nhìn bánh mì trắng mềm mại cái bụng, rốt dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ nằm trên đó ngủ một giấc ý nghĩ. Hắn còn cần xử lý không ít cư dân sinh hoạt vấn đề. Trừ cái đó ra, trong tay còn có một cái nhằm vào linh tính truyền thừa nghiên cứu. Tiễn biệt đến đây báo cáo cư dân tình huống Luke, rốt lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm. Hắn cầm ra cái kia phần đại biểu cho đầu sói rít gào linh tính truyền thừa. Rốt suy nghĩ qua đi, không chuẩn bị trực tiếp thôn vệ. Kỹ năng hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao cũng không ít. Sử dụng một lần cần hao phí hắn 1/3 ma lực, sẽ còn để tinh thần của hắn lâm vào mọi mệt trạng thái. Hắn chuẩn bị dựa theo vu sư sổ tay bên trong luyện kim chi thức, tiến hành một lần thần kỳ vật phẩm rèn đúc. Rốt lấy ra một tờ bản nháp giấy, ở phía trên thiết kế cái này thần kỳ vật phẩm sơ đồ phát thảo. Đầu tiên ta cần một cái có thể gánh chịu linh hồn khí cụ, đem một đạo cường đại linh hồn phong ấn trong đó, cuối cùng dung nhập phần này linh tính truyền thừa. Rốt viết xuống đại khái mạch suy nghĩ, lý tưởng dưới tình huống, này sẽ trở thành một kiện có thể phóng thích đầu sói rít gào thần kỳ vật phẩm. Tại linh tính tự hấp thụ hiệu ứng xuống, mỗi ngày sẽ tự động theo ngoại giới hấp thu ma lực, để ta không tổn hao sử dụng kỹ năng này. Sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau, hắn bắt đầu chọn lựa cái này thần kỳ vật phẩm chủ thể, dùng để phụ trách gánh chịu linh hồn. Bình thường nhất tự nhiên là trải qua chiết xuất thạch anh quản. Đây cũng là rốt thường ngày dụng cụ. Chỉ cần ở phía trên cố hóa linh hồn chi neo liền có thể tại thạch anh trong khu vực quản lý bảo tồn linh hồn. Nhưng hiệu quả kỳ thật bình thường, chế tác thần kỳ vật phẩm sẽ giảm bớt xác suất thành công. Thường ngày bên trong rốt lựa chọn nó thuần túy là đầy đủ giá rẻ, có thể trèo chống hắn tập nhập thí nghiệm tiêu hao. Hồng bảo thạch, lam thủy tinh, phỉ thúy, ngọc thạch, hoàng kim vân vân. Một phen chọn lựa về sau, rốt đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Mã Não. Đây là bắc cảnh chỗ sâu đặc sắc bảo thạch, có giá trị không nhỏ, đồng thời thâm thụ man tộc thượng tầng quý tộc yêu thích. Trước đây tại Mạn Sạt trong tòa thành, rốt liền tìm ra một khối Lam Mã Não đầu sói điêu khắc, đầu ngón cái liền giá trị 2 kim tệ. Trừ vẻ ngoài tinh mỹ bên ngoài, rốt còn phát hiện Lam Mã Não chỗ thần kỳ. Nó đối với bắc cảnh ma lực cùng linh hồn đều có ưu tú chứa đựng tính năng. Tại khối này móng tay Lam Mã Não bên trên cố hóa linh hồn chi neo, rốt chọn lựa ra một ống băng nhận nha lang linh hồn, phong ấn trong đó. Nhỏ xíu ma lực hóa thành sợi tơ, mở ra Lam Mã Não bên trong băng nhận nha lang linh hồn. Tại tinh thần cao độ căng cứng thao tác xuống, rốt bên tai phảng phất vang lên một đầu bạch lang nổi giận rít gào, để hắn hoảng hốt trong nháy mắt. Cũng may hắn linh tính đang không ngừng tôi luyện xuống, đủ cường đại, lập tức khôi phục lại. Thấy băng nhận nha lang linh hồn hệ bại suy sụp, có vỡ vụn vết tích, rốt vội vàng cầm lấy đầu sói rít gào dung nhập trong đó. Không chỉ có như thế, hắn đem trong tay pha tạp thần tính cùng nhau dung nhập, cường hóa lực lượng linh hồn. Nhờ vào đó để băng nhận nha lang linh hồn dung nhập chuyển thừa, cũng chậm chạp khép lại thương thế. Ở trong quá trình này, rốt lợi dụng tự thân linh tính cùng ma lực, không ngừng thử nghiệm. Muốn tại đầu này bạch lang trong linh hồn cố hóa một đạo khế ước, thực hiện đối với nó khống chế. Tiêu hao hết dòng dã 50 đơn vị pha tạp thần tính, một đoạn thời gian qua đi, chói mắt bạch quang theo lam mã não bên trong nở rộ. Khối bảo thạch này như là nóng chảy ngọn nến, mặt ngoài hòa tan, cuối cùng hình thành rít gào đầu sói hình tượng. Rốt đem hắn cầm lên, khảm nạm tại một chiếc nhẫn bên trên, tâm tình vui vẻ. Vận khí không tệ, hắn thành công. Tên: Linh tính vũ trang bạch lang rít gào phẩm chất, nhất giai hoàn mỹ hiệu quả, sử dụng về sau thả ra một đạo bạch lang hóa thân, đối với 20m phạm vi địch nhân tiến hành tinh thần đả kích, thấp nhất vô hiệu, cao nhất hôn mê. Rốt đem chiếc nhẫn mang tại chính mình trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn này sử dụng một lần về sau, sẽ tự động theo ngoại giới bổ sung ma lực. Thời gian này nếu như là tại vương quốc nội bộ, cần một tháng trở lên. Nhưng tại Bắc Cảnh, chỉ cần một tuần, tại luồng không khí lạnh đột kích dưới tình huống, càng là chỉ cần 3 ngày. Không chỉ có như thế, chiếc nhẫn còn có thể để người khác sử dụng. Chỉ cần được đến rột cho phép, những người khác đồng dạng có thể cởi ra phía trên linh hồn chi neo triệu hoán bạch lang hóa thân. Tại từng ngày chuyên tâm nghiên cứu một chút, một tuần trôi qua rất nhanh. Luồng không khí lạnh chậm rãi thối lui, nhiệt độ không khí khôi phục. Bình đỉnh sơn các cư dân dành trước đi ra ra môn, vì mình có thể một lần nữa công tác mà phát ra gieo họ. Bọn hắn nâng lên 12 phần nhiệt tình, muốn đền bù trong khoảng thời gian này chậm trễ tiến độ. Rốt thu được mặt khác hai nơi lãnh địa báo cáo. May mắn có hắn trước thời hạn thông báo, lưỡng địa tổn thất không lớn. Nhưng còn không đợi hắn cao hứng, đến từ đoạn Long Pháo đài thư tín khẩn cấp truyền đến. Trong thư nói cho hắn một cái cực kỳ hỏng bét tin tức xấu. Luồng không khí lạnh càn quét đoạn Long Pháo đài nam bộ lũng sông Bình Nguyên. Khối này chống đỡ lấy Bắc Xương công quốc bảy thành lương thực cung cấp thổ địa, diện tích lớn cây trồng bị đông cứng chết, không thu hoạch được một hạt nào. Chân chính hỗn loạn, hiện tại mới bắt đầu a. Rốt hô hấp không khỏi gia tốc. Ở xa Bình Đỉnh Sơn, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cố không khí khẩn trương. Một trận càng khủng bố hơn phong bạo, ngay tại tòa kia pháo đài bên trong thanh nén. Tấu chương xong, chương 89. Sau đó vấn đề rốt muốn nhét thư tín thu hồi, trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp. Đoạn Long Pháo đài nam bộ lũng sông Bình Nguyên gặp luồng không khí lạnh đặc kích, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó phải nhét lương thực giá cả sẽ lấy một loại vượt quá tưởng tượng phương diện tốc độ trướng. Trận này lương thực nguy cơ sẽ uy hiếp được toàn bộ công quốc. Mà rốt chờ khai thác kỵ sĩ, bọn hắn ở vào công quốc phía bắc, lãnh địa cần thiết lương thực cơ hồ toàn bộ nhờ pháo đài cung cấp, nhận đả kích sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Để rốt nhẹ nhàng thở ra chính là chính mình trước thời hạn có mua lương thực, dù cho không có ngoại giới lương thực đưa vào, ít nhất cũng có thể kiên trì 3 tháng. Chỉ cần độ an toàn qua đoạn này gian nan nhất thời gian, lại sau này vương quốc đại bình nguyên lương thực liền sẽ số lớn vận chuyển trí công quốc cảnh bên trong, giải quyết nơi này nguy cơ. Trận này luồng không khí lạnh uy hiếp dù lớn, nhưng có vương quốc tiếp tế, còn không đủ để phá hủy Bắc Xương công quốc trật tự hệ thống. Đại Bình Nguyên các quý tộc sẽ thừa cơ kiếm một món hời, nhưng sẽ không quá mức. Bọn hắn không phải người ngu, cùng công quốc lâu dài mậu dịch vắng lai, sẽ để cho bọn hắn hiểu được có chừng có mực. Lương thực phương diện uy hiếp công quốc tồn vong, hết lần này tới lần khác Bắc Xương đại công tức tay cầm cường đại võ lực. Vương quốc phương diện thật muốn dám thẻ lương thực, đó chính là buộc Bắc Xương đại công tức phản loạn. Mà lại là toàn bộ công quốc quý tộc đồng tâm hiệp lực, không có đường lui lớn phản loạn. Có lần này giao hấn, hy vọng công quốc ở sau đó luồng không khí lạnh trong tập kích làm tốt để phòng đi. Rốt lo âu thở dài, quay đầu đi hướng ma điền khu vực. Cùng công quốc cày cấy tổn thất nặng nề khác biệt, Bình Định Sơn 200 mẫu ma điền trạng thái tốt đẹp. Bên trong cao đẳng lúa mì thanh khoa chẳng những không có khô héo, ngược lại xu hướng tăng tràn đầy. Vẹn vẹn một tuần, mắt trần có thể thấy cất cao một đoạn. Xem ra còn là có tin tức tốt, luồng không khí lạnh bên trong ẩn chứa ma lực có thể tầm bổ ma điền, trái lại gia tốc ma thực sinh trưởng. Rốt kiểm tra ma điền trạng thái về sau, ra kết luận. Cái này khiến hắn đột nhiên đối với luồng không khí lạnh toát ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ ta có thể thông qua thu thập luồng không khí lạnh ma lực, tại ma điền khu vực thành lập một chỗ ma lực chỉ. Trong lòng có ý nghĩ này về sau, rốt nhịn không được hưng phấn lên. Bởi vì đây quả thật là có thành công hy vọng. Ma lực chỉ là vu sư tháp trước đưa chi thức một trong, dưới tình huống bình thường cần nhị giai vu sư mới có thể liên quan đến. Nhất là rốt vị trí thế giới ma lực hoàn cảnh. Mỏng manh ma lực nồng độ để quá trình này nhất là trở ngại. Nhưng luồng không khí lạnh xuất hiện, cùng bác cảnh tàn ảnh bên trong thu hoạch được pha tạp thần tính, để ma lực chỉ có kiến thiết cơ sở. Dựa theo đơn sơ nhất ma lực chỉ phối hợp, ta cần một đạo phong ấn cường đại linh hồn tụ ma trận, lợi dụng linh tính tự hấp thụ hiệu ứng theo luồng không khí lạnh bên trong tách rời ma lực. Tiếp theo là phụ trách chiết xuất ma lực loại bỏ lưới, khứ trừ rơi luồng không khí lạnh ma lực tạp chất, ma điển vừa lúc có thể giải quyết công việc này. Cuối cùng là phụ trách chứa đựng ma lực tích xúc năng lượng hồ, cần từ phẩm chất cao ma lực chứa đựng vật chứa chế tạo. Rốt trong đầu tạo dựng ra ma lực chỉ cơ bản bản thiết kế. Tụ ma trận cần thiết linh hồn có thể tại bắc cảnh tàn ảnh bên trong thu thập. Loại bỏ lưới từ ma điển phụ trách, chỉ còn lại tích xúc năng lượng hồ vật liệu còn không có tin tức. Lang mã não cũng là không phải là không thể dùng, nhưng chung quy chỉ là phổ thông vật liệu, đẳng cấp còn là thấp điểm. Rốt liếc nhìn trong tay chiếc nhẫn, lắc đầu. Tích xúc năng lượng hồ đem quyết định ma lực chỉ tổng dung lượng cùng tính ổn định. Lam mã não phẩm chất không đủ, không hiếm hoi còn sót lại chữ thiếu còn dễ dàng nổ tung. Bắc cảnh bên trong hẳn là có thích hợp hơn vật liệu. Rốt ở trong lòng làm tốt dự án, thuận tiện tiếp xuống tìm kiếm. Sau đó hắn nhìn về phía ma điền bên cạnh ruộng thí nghiệm. Cùng cao đẳng lúa mì thanh khoa khác biệt, nơi đó tạp giao lúa mì thanh khoa chết hơn phân nửa. Bởi vì trước thời hạn trồng địa nhiệt khuẩn, có chút ít vài cọng mầm mầm rũ cụp lấy thân thể, lung lay sắp đổ, nhưng còn ương ngạnh kiên trì. Đem ánh trăng tinh lộ nhỏ tại trong mắt, rồi tới gần quan sát. Chịu rét, yếu ớt, đây là trong đó một cây bên trên ma lực vết tích, cũng là trạng thái tốt nhất gốc kia. Luôn không khí lạnh đánh đồng bạn của nó, nhưng cũng để kiên trì đến cuối cùng nó tiến thêm một bước, triệt để vững chắc chịu rét tính trạng. Rốt đưa nó cây ghép đến ma điền khu vực, chuẩn bị để cái này gốc tạp giao lúa mì thanh khoa nhanh chóng lớn lên, để tại bồi dưỡng ra càng nhiều có chịu rét tính trạng lúa mì thanh khoa. Bình đỉnh sơn chuyện nơi đây vụ cơ bản giải quyết. Trưa hôm nay, rốt cưỡi lên tuyết nguyên cầu, rất nhanh đuổi tới Hà Khẩu Trấn, làm phụ trách ngoại thương thương nghiệp trấn nhỏ. Luồng không khí lạnh đối với nơi này ảnh hưởng xa so với cái khác hai nơi lãnh địa lớn hơn nhiều lắm, nhu cầu cấp bách hắn tự mình xử lý. Lao ra, ngài đến rồi. Hà Khẩu Trấn sự vụ trưởng mặt lòn đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn thấy rốt đến về sau, kích động tiến lên nên đón. Hai người dọc theo trấn nhỏ đường đi, đi tới trên trấn khu buôn bán. So sánh ban đầu, khu buôn bán trung tâm dựng lên một tòa quảng trường, phụ cận là từng tòa hai tầng gạch đá phong ốc. Nơi này là cư dân cùng thương nhân giao dịch phiên chợ. Có bán hàn thủy hà bên trong cá hồi, cá tầm, tuyết cá chờ mỹ vị loại cá cá cửa hàng, gánh chịu xây dựng phòng ốc kiến trúc phòng, bán các loại nông cụ đồ sắt tiệm thợ rèn chờ. Ngoại lai thương nhân có thể trực tiếp ở trong này đặt hàng các loại hàng hóa, cũng có thể lựa chọn mình mở tiệm, bán ra muối đường chờ lãnh địa khan hiếm vật tư. Trên trấn cư dân đồng dạng thích ở trong này tiêu phí, thưởng thụ đãi ngộ trước đó chưa từng có. Lãnh địa công tác mặc dù cung cấp thức ăn, nhưng chỉ giải quyết tấm no. Phiên chợ tồn tại chính là thay ruột lưu động cư dân trong tay tài phú, cam đoan lãnh địa kinh tế duy trì bình thường tuần hoàn. Trong ngày thường phiên chợ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, đột nhiên luồng không khí lạnh ngăn chặn thương đạo, khiến cho vật liệu vận chuyển cung cấp bị cắt ra. Làm ruột tiến vào quảng trường phiên chợ lúc, nơi này cửa hàng hơn phân nửa đều đóng chặt đại môn. Chỉ còn lại một chút lãnh địa bán trực tiếp kiến trúc phòng, tiệm thợ rèn chờ còn tại kinh doanh. Đi dạo một vòng phiên chợ, ruột cùng mặt lòn hai người tiến vào chính vụ cao ốc. Ruột mở miệng hỏi, Hà Khẩu Trấn thương nghiệp tình huống cụ thể như thế nào? Mặt lòn vội vàng cầm lấy một phần báo cáo tình huống, lao ra, đây là trước mắt trấn nhỏ các hạng thương nghiệp báo cáo, trong đó vấn đề lớn nhất là than đá khuyết thiếu. Dựa theo chúng ta cùng Hắc Thạch Thành ký kết thương nghiệp hiệp nghị, bọn hắn hẳn là tại 2 ngày trước vận chuyển đến mới một nhóm than đá, nhưng bây giờ tình huống không rõ, nếu như sau 2 tuần còn không có mới than đá đưa đến, hiện thử trấn lò cao liền phải bị ép đình công. Trừ cái đó ra, bởi vì luồng không khí lạnh nguyên nhân, cùng Tiêm Phong Thành đặt trước tốt đám kia gang không có thương đội nguyện ý vận chuyển, chúng ta cần bồi thường thưởng cho đối phương 20 kim tệ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Còn có mới một nhóm 10 vạn khối gạch đá chính trồng chất tại nhà kho, trước mắt còn không có thương đội nguyện ý mua vận chuyển. Cư dân mua sắm tiêu phí tình huống cũng đang không ngừng hạ xuống, so với trước đây mua rượu cùng vật phẩm trang sức, bọn hắn hiện tại càng muốn mua cá khô, bột mì chờ có thể lâu dài bảo tồn đồ ăn, đây có thể sẽ tăng thêm lãnh địa đồ ăn gánh vác. Từng đầu tin tức xấu xuất hiện ở trước mắt ruột. Vấn đề lớn nhất không chỉ là luồng không khí lạnh, càng ở chỗ đại tuyết đem con đường bụi lấp. Dù cho luồng không khí lạnh đi qua, thương đội cũng cần tốn không ít thời gian thanh lý mặt đường, mới có thể khôi phục vãng lai giao thông. Tấu chương xong, chương 90. Bắc Bộ nạn đói nửa tháng sau, rốt cục nhìn thấy chi thứ nhất thương đội đuổi tới Hà Khẩu Trấn. Là Kiếm Lăng Thương hội Ali, đi theo ở phía sau hắn thương đội thành viên cơ hồ nhân thủ một thanh sảnh sắt. Chạy tới nơi này lúc, bọn hắn thở hồng hộc bước xuống sảnh sắt. Bị trên đường đi thanh lý tuyết động con đường công tác mệt mỏi không được. Đại nhân, ngày trước đây tại pháo đài mua lương thực hành vi thực tế là quá sáng suốt. Ali đi tới rốt trước mặt, nhớ tới lúc rời đi đoạn lòng pháo đài tình huống về sau, ngăn không được lắc đầu. Rốt hiếu kỳ dò hỏi, nơi đó tình huống hiện tại có bao nhiêu hỏng bét? Cứ việc có truyền tin hiểu rõ, nhưng nội dung trong bức thư không đủ để biết rõ tình huống. Rốt cũng chỉ là biết vấn đề nghiêm trọng, nhưng cụ thể như thế nào khuyết thiếu khái niệm. Atlit ngữ khí sợ hãi nói, lũ sông Bình Nguyên cày cấy có một nửa đều xong đời. Người chết có ngược lại không nhiều, dựa theo pháo đài bên trong lưu truyền tin tức liền chết không đến 10,000. Đáng sợ chính là lương thực giá cả điên, vẹn vẹn một ngày liền tăng 3 lần. Rẻ nhất khoai tây tại ban ngày hay là 1 đồng tệ một tờ HUNZ, đến giữa trưa biến thành 3 đồng tệ một tờ HUNZ, ban đêm càng là báo tố đến 6 đồng tệ một tờ HUNZ. Thật sự là điên, cái giá tiền này trước kia đều có thể mua ưu chất nhất lúa mì. Hiện tại thế mà chỉ có thể mua được một giỏ nát ra khoai tây, liền xem như dạng này vẫn như cũ lọt vào cư dân phong thưởng. Atlit nói đột nhiên có chút hối hận, ta lúc rời đi, lúa mạch cùng lúa mì đen đồng giá cách đều đã vượt qua 20 đồng tệ một tờ HUNZ. Đây đã là trong lòng của hắn không biết lần thứ mấy thở dài. Nếu có thể kinh doanh lương thực sinh ý, một ngày này kiếm mua bán liền đủ mấy lời. Từ trong lời nói của Atlit, rốt có thể cảm nhận được pháo đài cư dân bối rối. Đoạn Long pháo đài dưỡng dục vượt qua 500,000 cư dân, mỗi ngày lương thực tiêu hao là một cái thiên văn sổ tự. Đồ ăn nguy cơ mang cho nơi đó khủng hoảng, còn muốn tại mấy chục vạn man tộc đại quân phía trên. Dù sao cái sau đã được chứng minh không cách nào công hãm pháo đài, nhưng cái trước lại có thể dễ như trở bàn tay từ nội bộ đem hắn tan rã. Trong thời gian sau đó, không ngừng có thương đội mới đổi tới Hà Khẩu Trấn, để trấn nhỏ vật tư một lần nữa lưu thông, cũng làm cho rột đổi mới pháo đài bên trong tình báo. Nơi đó hiện tại áp dụng lương thực hạn mua lệnh, số lớn quân đội tại thành thị đường đi tuần tra. Bắc Xương đại công tức lợi dụng tuyệt đối cao áp chính sách khống chế pháo đài, cấm chỉ bất luận cái gì quý tộc cùng thương nhân trữ hàng lương thực hoặc các ý tăng giá, chế tạo khủng hoảng. Dựa theo mới tới thương đội nói tới, chỉ là một ngày vị kia đại công tức liền chặt hơn 20 cái quý tộc đầu, bị giết thương nhân càng là vô số kể. Thi thể chảy xuống huyết dịch thậm chí đem trọn tập phim thành phố nhuộm đỏ. Nhưng tình huống xác thực được đến chuyển biến tốt đẹp. Căn cứ đoạn Long Pháo Đài tòa thị chính giải thích, một nhóm lớn đến từ Đại Bình Nguyên lương thực ngay tại trên đường chạy tới, để tất cả cư dân không cần lo lắng. Rốt vốn cho rằng cuộc động loạn này sẽ từ từ lắng lại. Thằng đến Hà Khẩu trấn bên cạnh Công Quốc Nam Tước, Dẹp Nam Tước vị này hàng xóm đột nhiên tới cửa bái phòng. Nói thực ra, nhìn thấy Dẹp Nam Tước cùng phía sau hắn 10 tên tùy hành vệ binh lúc, rốt rất là ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn che giấu rất tốt, nhưng rốt còn có thể phát hiện vấn đề. Đoàn người này gương mặt có lo vết tích, sắc mặt ố vàng, rõ ràng trong khoảng thời gian này thường xuyên có đói bụng tình huống. Nhà hàng xóm tình huống hơi bất ổn, a đầu kia phá băng thú chính là từ đối phương lãnh địa ngoặc trở về, đã hắn đến đây bái phỏng, rốt không có cự tuyệt. Tại trấn nhỏ trong tòa thành tổ chức một trận cỡ nhỏ yến hội hoan nên. Rất đơn giản đồ ăn, cũng chính là mấy bàn cả nướng, một cái dê nướng nguyên con cùng đầy đủ bánh mì. Lấy quý tộc yến hội tiêu chuẩn mà nói, keo kiệt đáng thương, thậm chí không xứng với yến hội hai chữ, chính là trận phú nông liên hoan. Nhưng mọi thứ đều phải cân nhắc hoàn cảnh lớn nha, bây giờ lương thực giá cả chướng đến không hợp thói thường, có thể ăn no cũng không tệ. Mà lại nếu là mù khoe khoang, đến lúc đó hàng xóm tìm hắn cần lương ăn làm sao bây giờ? Có đồng ý hay không đều là cái vấn đề. Sự thật chứng minh, vị này Dẹp Nam Tước không có ghét bỏ, ngược lại ăn dị thường vui vẻ, hận không thể đem đùi dê xương cốt đều nhai nát, nuốt vào trong bụng. Phát giác được rột ánh mắt, Dẹp Nam Tước có chút lúng túng xoa xoa dầu mỡ ngón tay. Ngạch, công quốc bên này truyền thống, ăn thịt liền phải dạng này miệng lớn nuốt vào. Hắn kiên trì giải thích, nhìn thấy rột bừng tỉnh đại ngộ gật đầu về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Rột không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mở miệng nói, dùng cơm vui sướng, cần ta dẫn ngươi đi tham quan Hàn Thủy Hạ cảnh sát sao? Chính là tiếp qua 2 giờ mặt trời liền muốn xuống núi, đến lúc đó đường sẽ rất khó đi. Hắn ngữ khí quan tâm, nhưng bên trong ý tứ rất rõ ràng. Lãnh địa cùng đối phương không có quá nhiều mậu dịch băng lai. Rốt có thể nhìn ra được đối phương là vì lương thực mà đến, chỉ hy vọng mau đem người đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này khó được đem bụng ăn no, Dẹp Nam tức nhịn không được ở một cái. Hắn nghe ra rốt tiễn khách ý tứ, nhưng đứng tại chỗ xoắn xuýt một trận, còn làm mở miệng hỏi thăm, rốt kỵ sĩ, tham quan liền không cần, lãnh địa của ta trước mắt gặp được một chút nho nhỏ lương thực vấn đề, có thể hay không theo ngươi nơi này mua một chút? Thấy rột chỉ là lộ ra lễ phép đủ cười, có cự tuyệt ý vị. Dẹp Nam tức đội vàng nói bổ sung, một chút xíu là được, dù chỉ là mấy trăm tờ UNG. Ta có thể ra giá cao mua. Cảm tạ khẳng khái của ngươi. Vị này hàng xóm tình huống có phải là có chút quá tệ rồi? Rột ánh mắt mang lên nghi hoặc. Liên vì mấy trăm tờ UNG lương thực, hắn thế mà theo vị này Nam tức trong miệng nghe được cầu khẩn ý tứ. Đối phương đều nói đến mức này, rột không tốt lại cự tuyệt. Dùng 200 tờ UNG lương thực theo trong tay hắn đổi đến 50 mai ngân tệ. Tiễn biệt vị này Nam tức về sau, rốt phái người tìm hiểu tin tức, chậm rãi đối với hiện tại tình huống có càng sâu hiểu rõ. Đoạn Long Pháo Đài cùng đi về phía Nam Công Quốc lãnh thổ xác thực ngay tại An Định lại. Nhưng Pháo Đài hướng Bắc khu vực không giống. Tại cái này một mảnh Công Quốc trong lãnh địa, bởi vì luồng không khí lạnh giết chết đại lượng quý giá súc vật thịt, hậu phương lại chậm chạp không có lương thực cung cấp, đại quy mô nạn đói bùng phát. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bắc Xương Công Quốc trong thời gian ngắn không có ý định phái người quản lý. Chủng tộc vấn đề càng ngày càng phiền phức. Được đến đầy đủ tin tức về sau, rốt làm rõ nguyên nhân. Pháo Đài Nam Bộ lãnh thổ quý tộc, hắn thân phận đều là vương quốc khai thác quý tộc hậu đại, cùng Bắc Xương đại công tước vị trí dân tộc. Nơi đó mới thật sự là trên ý nghĩa Bắc Xương công quốc. Nhưng tới gần Bắc Cảnh công quốc Bắc Bộ khác biệt. Nơi này lãnh thổ quý tộc phần lớn là Bắc Cảnh cái khác dân tộc, như là Lang tù Dụ Sa người, Hổ tù An Tát La đám người. Cũng chỉ có quản lý địa khu tổng đốc sẽ an bài đại công tước người, rốt tiểu di hệ lệ nạ chính là như thế. Nhiệm vụ chủ yếu chính là cam đoan những dị tộc này quý tộc ổn định. Nhưng cho dù như thế, vùng này địa khu hỗn loạn cũng chưa từng đình chỉ, thỉnh thoảng liền có phản loạn phát sinh. Dẹp Nam tức thì thuộc về một loại khác tình huống. Hắn là vương quốc người, tổ tiên khai thác có công. Nhưng nguyên bản thân phận là bình dân, không có hậu trường, gia tộc chỉ có thể tại nguy hiểm biên cảnh làm cái nam tước. Bắc Xương công quốc đang bận xử lý nam bộ vấn đề, không rảnh quản bắc bộ bên này. Nhưng bọn hắn có thể mặc kệ, rốt những này ở vào càng bắc bộ khai thác kỵ sĩ không được. Nạn đói cuối cùng, tất nhiên gây nên càng lớn quy mô bạo loạn. Thấu chương xong, chương 91. Hấp thu tiến hóa theo rốt hiểu rõ, Dẹp Nam tức rời đi hắn nơi này về sau, chưa có trở về lãnh địa của mình, mà là tiếp tục hướng bắc, không ngừng bái phóng bên kia khai thác kỵ sĩ. Lợi dụng chính mình cùng là vương quốc người thân phận, các nhà tới cửa lôi kéo làm quen. Mỗi lần đều chỉ mua một chút xíu lương thực, tuyệt không mở rộng miệng. Nhìn tại hắn một tên nam tước đều tự thân tới cửa phân thượng, các nhà khai thác kỵ sĩ không tiện cự tuyệt. Dù sao chỉ là mấy trăm tờ UNG lương thực, không quan hệ đau khổ, chút mặt mũi này cũng không cho không khỏi quá mất điểm. Như thế một vòng đi dạo xuống tới, chưa nói xong thật làm cho hắn gom góp đến mấy bạn tờ UNG lương thực. Để vài trăm người nắm chặt dây lương quần qua một tháng không thành vấn đề. Tại bây giờ lúc này, lương thực giá trị đã không cách nào dùng kim tệ đến đơn giản cân nhắc, chỉ cần mua được đó chính là kiếm được. Bất quá loại phương pháp này cũng liền người đầu tiên có thể sử dụng. Đến tiếp sau còn muốn chiếu vào học cắt cua, sợ là liền cửa còn không thể nào vào được. Ngoại trừ Dẹp Nam Tước, rốt còn thu được chính mình liên minh cái khác 5 tên bản tròn kỵ sĩ gửi thư, là đến đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì trước đây hắn tại đoạn Long Pháo Đài đề nghị, trước mắt liên minh các nhà lãnh địa lương thực dự trữ tốt đẹp, chỉ ít gần đây 2 tháng, không cần lo lắng thiếu lương. Luồng không khí lạnh qua đi, liên minh kỵ sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trong thư đối với hắn cảm kích và phần, cái này khiến rốt tại trong liên minh danh vọng có chút tăng lên. Nhưng kỳ thật cũng liền như thế, ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất để bọn hắn chào hỏi lúc thái độ nhiệt tình chút. Muốn tại khai thác kỵ sĩ bên trong có đầy đủ quyền lên tiếng, cơ bản nhất điều kiện là năm đâm lớn. Nói ít đến biểu hiện ra cực cảnh kỵ sĩ thực lực. Ngoại trừ thực lực, danh khí cũng là một điểm rất trọng yếu, nhất định phải có được chính mình chuyên môn danh hiệu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này so thực lực càng trọng yếu hơn. Chỉ có được chuyên môn danh hiệu, giới quý tộc mới có thể nguyện ý thảo luận, tán thành ngươi kỵ sĩ vinh quang. Cái khác khai thác kỵ sĩ mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng, tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Muốn đánh ra thành tựu, xem ra còn phải dựa vào kỵ sĩ công kích, trốn ở đằng sau bắn tên không quá đi. Rốt liếc nhìn trường cung, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sạt cổ băng thành trong chiến dịch, biểu hiện của hắn tuyệt đối tính được không tầm thường. Thần tiên thủ lực áp chế, thậm chí càng đang tra lý phía trên, nhưng lại chưa gây nên ngoại nhân đối với hắn quan tâm quá nhiều. Bàn tròn nghị hội tuyên truyền cũng là như thế, nhiều nhất để quý tộc khác nói về hắn lúc, nói thêm đẩy miệng tiên thuật cao siêu. Sau đó liền không còn. Càng là có không ít người đối với chiến tích của hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Chủ yếu vẫn là ruột đi qua nghe đồn không tốt, cho đám người vào trước là chủ ấn tượng. Lại thêm niên kỷ quá nhỏ, tại một đám bình quân tuổi tác vượt qua 28 tuổi khai thác kỵ sĩ bên trong, hắn một cái 16 tuổi lộ ra không hợp nhau. Sẽ để cho người không tự giác cùng thực lực nhỏ yếu liên hệ tới. Muốn giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, nhiều đánh mấy lần thắng trận, người khác không tin cũng phải tin. Bắc cảnh khai thác chính là không bao giờ thiếu chiến tranh. Ban đêm, ruột trong phòng nhắm mắt lại. Linh hồn thăng hoa, tiến vào tinh linh ngày bắc cảnh tàn ảnh. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thân thể của mình đang nằm tại một gốc cao lớn hoa cây trên những cây. Trên thân còn mặc áo giáp màu trắng. Băng xương thủ hộ giả, đây là người lùn thợ rèn chế tạo hoàn mỹ phẩm chất bộ áo giáp. Rốt phát hiện thần kỳ một điểm, nó cùng linh hồn của mình sinh ra liên hệ. Sẽ tại hắn rời đi bắc cảnh tàn ảnh lúc, bám vào ở trên linh hồn cùng nhau rời đi. Linh thể thế giới tính đặc thù sao, bộ giáp này bản thân liền là dùng linh tính chế tạo. Rốt rõ ràng tình huống, đồng thời trong lòng toát ra ý nghĩ mới. Dựa theo vu sư sổ tay bên trong luyện kim chi thức, hắn có lẽ có thể ở trong hiện thực nhanh chóng sao chép ra bộ này bạch cương áo giáp. Đem lực chú ý thả lại trước mắt, rốt theo trên nhánh cây nhảy xuống. Hắn cầm ra bản đồ, minh xác mình bây giờ vị trí. Dựa theo yết kiến con đường dẫn dắt, hắn theo thôn trang tiến về Vĩnh Đông Vương Thành, cần trước bước qua băng sơn liên miên hàn tích hành lang. Hắn hiện tại chính vị tại hàn tích hành lang phía trước bộ phận. Nơi này nghỉ lại số lớn băng nhận nha lang, phá băng thú cùng đại tuyết dương chờ. Nhưng bây giờ, khối này núi tuyết bị một đám quái vật mới chiếm lấy. Rốt giơ bàn tay lên, ẩn trong khói độ nha linh tính lực lượng ngưng tụ làm một thanh hắc kiếm. Sau đó hắn nắm chặt hắc kiếm, đột nhiên hướng phía dưới vung ra một cái chém bảo. Phanh, phanh, phanh. Dưới chân tuyết động đột nhiên bộc phát ra từng đoàn khí lưu, đông tuyết bay tán loạn. Tại mảnh này trắng xóa che chắn tầm mắt tuyết trong sương mù, tam đầu long người hầu mặt đất nhảy ra. Dữ tợn dài miệng hướng rốt cắn xé mà đến. Lại ở giữa không trung, bị một đạo xéo xuống nguyệt nha chạm kích một phân thành hai, tam đầu long hầu tại chỗ mất mạng. Giải quyết địch nhân về sau, hắn tiến lên thu thập linh tính. Hết thể được đến 6 đơn vị pha tạp thần tính. Đây là rốt đối với pha tạp thần tính thành lập tiêu chuẩn đơn vị, một đơn vị chỉ là nhất giai sơ kỳ long thị cung cấp tổng lượng. Bởi vì chế tạo bạch lang giết đạo, đầu kia sói hình long thị cung cấp pha tạp thần tính bị tiêu hao hết. Rốt tính ra chính mình cần 20 đơn vị pha tạp thần tính, để lực lượng đạt tới tinh nhuệ kỵ sĩ, 120 đơn vị đạt tới cực cảnh kỵ sĩ. Thuần trắng đất tuyết bên trong, hắn một mình tiến lên, chỉ để lại ngắn ngủi một chuỗi dấu chân, rất nhanh bị đại tuyết bao trùm. Núi tuyết long thị rất giàu hạn, thích trốn ở dưới mặt tuyết đánh lén. Cũng may bằng vào chân thị chi nhãn, chỉ cần tới gần 5 mét khoảng cách, rốt liền có thể nhìn ra bọn chúng ngụy trang trước thời hạn xuất kích. Leo lên phía trước một chỗ dốc cao, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Rốt theo dốc cao hướng xuống nhìn lại, tại vài trăm mét bên ngoài nhìn thấy một đám băng nhận nha lang. Ở trong từng tiếng sói tru, bọn chúng chính bao quanh một con rồng hầu, bồi hồi tại phụ cận tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng mà một giây sau, bị vây công con rồng kia hầu biến mất tại nguyên chỗ. Nó nâng lên trong tay thứ kiếm, trong nháy mắt khởi sướng gai nhọn, mũi kiếm huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm mang. Sắc bén kiếm mang đâm xuyên băng nhận nha lang đầu lâu, hơn phân nửa bạch lang bị gai nhọn tập sát, không hề có lực hoàn thủ. May mắn sống sót mấy đầu vội vàng của đôi, cũng không quay đầu lại chạy trốn rời đi. Rồi đột nhiên meo mắt lại, nắm chặt trong tay hắc kiếm. Tại hắn nhìn kỹ, đầu này long thị hướng bầu trời giang hai cánh tay, giống như là tại cử hành loại nào đó nghi thức. Băng nhận nha lang sau khi chết linh tính không còn tiêu tán, mà là hướng nó hội tụ. Long thị bắt đầu biến hóa, bộ xương bọc ra thân thể nâng lên cơ bắp, hình thái dần dần biến thành người sói sói hình long thị. Nhưng cùng cầm thủy tinh cự kiếm đầu kia khác biệt, thân thể của nó càng thêm tinh tế, cùng nhân loại bình thường tương tự. Long thị sẽ thôn phệ những sinh vật khác linh tính, từ đó làm chính mình càng thêm cường đại. Nhìn thấy một màn này, rốt rõ ràng điểm này. Hắn giơ tay lên, đem hắc kiếm gác ở trước người. Bởi vì một giây sau, trưởng thành về sau sói hình long thị lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Mấy cái lớn cất bước về sau xuất hiện ở trước mặt rốt, thứ kiếm mũi kiếm, rực rỡ kiếm mang nở rộ. Phanh, keng, khéo léo hình kiếm thuật. Sao, ta cũng thế. Rốt bắn ra nó gai nhọn, trong mắt sáng lên ma lực quang huy. Thời gian tựa như trong nháy mắt này đình trệ. Sói hình long thị trên thân trung quanh huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Kia là nó tiếp đi xuống động tác quy tích, bị chân thị chi nhãn rõ ràng xem thấu. Thời gian lần nữa lưu động, lợi dụng độ nha chi vũ mang đến cấp tốc, rốt đầu phía bên trái nghiêng. Tại thời khắc số còn, né tránh sát qua hắn gương mặt gai nhọn. Cùng một thời gian, trong tay hắc kiếm mở ra địch nhân cổ. Thấu chương xong, chương 92. Tình huống dị thường đầu này sói hình long thị đầu bay lên, thân thể vô lực ngã trên mặt đất. So sánh tại thôn trang gặp được tên đại gia hỏa kia, tốc độ của nó thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng thân thể cũng muốn giòn hơn nhiều. đối mặt rốt nhằm vào yếu hại một kích toàn lực, gia lực phòng ngự không đủ, bị mất mạng tại chỗ. Rốt buông xuống hắc kiếm, đứng ở cạnh thi thể của nó thu thập chiến lợi phẩm. Hết thảy 40 đơn vị pha tạp thần tính. Nhìn qua trong tay phần này thuần trắng bên trong lộ ra một vòng màu vàng lưu quang, hắn lựa chọn trực tiếp hấp thu. Thần tính lực lượng thuận linh hồn chạy trở về đến lục thể, đem rốt huyết mạch trong cơ thể lực lượng kích hoạt. Trong hiện thực, trong phòng vang lên đủ tim đập âm thanh, tần suất nháy mắt gấp bội. Liên tục không ngừng cung cấp huyết xung năng xuống, cơ bắp không ngừng kinh lịch xé rách tái sinh dài lặp lại quá trình, ở trong quá trình này trở nên càng thêm bền bỉ hữu lực. Quá trình này sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, ước chừng đến buổi sáng ngày mai, chính mình liền có thể trở thành tinh nhuệ kỵ sĩ. Rốt minh xác điểm này, sau đó nhìn về phía một kiện khác chiến lợi phẩm. Tên: Đột thứ kiếm kỹ phẩm chất, nhất giai chắc tuyệt hiệu quả, đem lực lượng tập trung tại chân, hướng phía trước khởi xướng một lần cự ly xa gai nhọn, có thể bộc phát ra cường đại gai nhọn tổn thương. Một đạo cùng xoay tròn kiếm kỹ cùng loại linh tính truyền thừa, đồng thời lần này cùng chính mình còn rất thích hợp. Không sai thu hoạch để rụt tâm tình vui vẻ. Cùng trong vương quốc thuần túy dựa vào nhục thể phát lực kỵ sĩ kỹ nghệ khác biệt, Long thị trên thân truyền thừa thuộc về ma lực kiếm kỹ. Xoay tròn kiếm kỹ là đem ma lực ngưng tụ tại cổ tay, đột thứ kiếm kỹ là đem ma lực ngưng tụ tại hai chân. Từ đó bộc phát ra viễn siêu thường nhân cường đại uy lực, xa không phải phổ thông kỵ sĩ kỹ nghệ có thể so sánh. Khuyết điểm chính là vào tay độ khó lớn, đồng thời khống chế không tốt, rất dễ dàng tại thể nội lưu lại nghiêm trọng ám thương. Sử dụng linh tính truyền thừa học tập thì thuận tiện hơn nhiều. Rốt đem đột thứ kiếm kỹ nuốt vào linh hồn, trong đầu hiện ra hoàn chỉnh kỹ xảo yếu điểm. Đồng thời thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, có quan hệ với gai nhọn cơ bắp ký ức xuất hiện tại hai chân bên trong. Tiêu hóa xong đạo này linh tính truyền thừa về sau, rốt tiếp tục tiến lên, đi săn con đường bên trong lòng thị. Lại là một đêm trôi qua. Nương theo lấy mặt trời mọc dâng lên, rốt theo bắc cảnh tàn ảnh trở lại hiện thực. Sau khi đánh răng rửa mặt xong ra khỏi phòng, khoảng cách luồng không khí lạnh thối lui đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, rốt vẫn như cũ dừng lại tại Hà Khẩu trấn, xử lý nơi này vấn đề. Dựa theo pháo đài gửi thư, đợt thứ nhất đến từ Vương quốc Đại Bình Nguyên lương thực đã đến, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu hỏa, không cách nào giải quyết pháo đài lương thực mâu thuẫn. Điểm này theo lương thực giá cả liền có thể nhìn ra, vẫn như cũng là trước đây gấp 5 lần trở lên, đồng thời còn đang thong thả lên cao. Ai cũng không biết đợt tiếp theo luồng không khí lạnh lúc nào đến. Vì tự vệ, góp nhặt lương thực đã trở thành công quốc quý tộc nhận thức chung. Vào hoàn cảnh quan trọng này, cho tới bây giờ, Đoạn Long pháo đài vẫn không có mở ra đối ngoại lương thực bán con đường. Rốt những này khai thác kỵ sĩ, chỉ có thể dựa vào riêng phần mình trong nhà đặc thù con đường, quy mô nhỏ vận chuyển chút lương thực về lãnh địa. Lãnh địa có thừa lương còn dễ nói, một chút không thể trước thời hạn trữ lương kỵ sĩ, đã đang cầu ra cáo mãi mãi các nơi mua lương. Bất kể nói thế nào, có phía sau ủng hộ của gia tộc, bọn hắn những này khai thác kỵ sĩ luôn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Công quốc Bắc Bộ lãnh địa mới thật sự là tai nạn. Chỉ là rốt vị trí Hàn Thủy quận, các lớn lãnh thổ cộng lại liền có vượt qua 50,000 người gặp tai họa, đại quy mô nạn đói ngay tại khối khu vực này bùng phát, không chỉ có là thiên tai, càng là nhân họa. Nơi đó quý tộc cưỡng ép vơ vét cư dân nông nô lương thực, để nông nô tự sinh tự diệt. Đói làm khối này thổ địa sinh sôi số lớn lính đánh thuê cùng cường đạo đội, khắp nơi cướp bóc lương thực, tiến một bước tăng thêm nạn đói ác liệt trình độ. Không chỉ có như thế, những cường đạo này sẽ còn tập kích lui tới thương đội. Trong khoảng thời gian này, nhất làm cho rốt phiền não chính là thương đội tập kích sự kiện. Trước đó loại chuyện này không cần hắn lo lắng. Có thể tại Bắc Xương công quốc kinh doanh thương đội thương nhân, phía sau đều có đầy đủ cường đại hậu trường. Cái này khiến thương đội trong ngày thường võ đức dồi dào, luôn có thể phân phối 50 người trở lên hộ vệ đoàn đội. Lâu dài huấn luyện để bọn hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối trên trăm tên cường đạo, đói nông nô càng là không đáng kể. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Không ít thương đội đều đột nhiên mất đi liên hệ, Hà Khẩu trấn thật vất vả khôi phục thương đạo lại một lần quặn quẽ xuống tới. Xem ra lại có vấn đề mới phát sinh. Rốt ý thức được điểm này. Đáng tiếc thời đại này tin tức truyền lại quá mức là hậu, trong thời gian ngắn không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Thằng đến một cái tại bên ngoài tuần tra độ nha đột nhiên trở về, hướng hắn phát ra cặc cặc gọi tiếng. Ngươi là nói tại Dẹp Nam tức lãnh địa, có một chi tiến về Hà Khẩu trấn thương đội bị vây nốt. Rốt vuốt ve độ nha lông vũ, lý giải nó muốn truyền lại ý tứ. Chính mình hàng xóm cũng làm lên cường đạo mua bán. Giống như không đúng, theo độ nha biểu đạt bên trong không quá giống. Rốt không do dự, triệu tập thân vệ doanh 50 tên kỵ binh. Sau đó hắn cưỡi ở trên tuyết nguyên câu, mang lên cái này 50 tên võ trang đầy đủ kỵ binh xuất phát, nhanh chóng tiến về nơi xảy ra. Trải qua hơn 2 tháng kỵ binh huấn luyện, bị sắp xếp thân vệ doanh những binh lính này đã nắm giữ cưỡi ngựa nội dung chính. Dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người vượt qua 30 km khoảng cách, không đến 1 giờ, liền tới đến độ nha phát hiện địa điểm. Chỉ tiếc còn là một chút. Làm rốt đến lúc, trên mặt đường chỉ còn lại 5 chiếc tàn tạ không chịu nổi xe ngựa. Làm bằng gỗ thân xe phảng phất lọt vào loại nào đó manh thú cắn xé, bày biện ra bất quy tắc đứt gãy. Trừ một chỗ vết máu bên ngoài, hiện trường không ai thân ảnh. Rốt đưa mắt nhìn sang độ nha thị giác, từ trên bầu trời quan sát mặt đất. Hắn ở trên mặt đất phát hiện rõ ràng lôi kéo vết máu. Kia là kẻ tập kích kéo lấy thương đội thành viên thi thể rời đi, trên đường đi dấu vết lưu lại. Dọc theo vết máu truy tra, rốt đi tới Dẹp Nam tức thôn trang. Hắn không có gấp đi bảo, mà là trước hết để cho độ nha dò xét tình huống bên trong. Cùng lúc đó, trong thôn trang tâm đất trống chỗ, một ngụm cao cỡ nửa người to lớn thạch nồi bị dựng lên. Tại giấy lên hỏa diễm dưới nhiệt độ cao, thạch trong nồi nước sôi không ngừng toát ra nóng hổi bọt khí. Phía trên là bị dán tại giá gỗ chỗ Dẹp Nam tước. Giờ phút này hắn mất đi nửa cái cánh tay, thoi thoát. Bước lên nhiệt khí tiếp xúc da thịt, mang đến đốt bị thương đầm nói. Dẹp Nam tước khó khăn mở hai mắt ra, thống khổ nhìn thấy bên người đồng dạng bị treo lên nam hải cùng nữ hải. đây là hắn không đến 7 tuổi nhi tử cùng nữ nhi, hắn trước khi đi còn thân hơn hôn hắn cái chán, dặn dò ba ba về sớm một chút. Chỉ tiếc hiện tại đã ngừng thở. Dẹp Nam tức trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngay tại 2 ngày trước, hắn thật vất vả gom góp đến nhất định lương thực, trở lại lãnh địa đang chuẩn bị phân phát cho chính mình lĩnh dân. Kết quả lại nhìn thấy để hắn gần như nổi điên một màn. Trong thôn trang khắp nơi đều là bị ăn thừa xương cốt. Kia cũng là nơi này cư dân, đều là trong thôn trang vương quốc người, mà làm xuống loại chuyện này thế mà là một nhóm khác cư dân, là những man tộc kia. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, dẫn đầu thế mà là hắn tên kia man tộc thế tử. Nhìn thấy cái kia không có chút nào nhân tính tràng cảnh về sau, Dẹp Nam tức cùng tùy hành binh sĩ ở trong giận dữ huy kiếm, lại bị đám này điên cuồng man tộc tùy tiện đánh bại, thế tử của hắn càng là biểu hiện ra kỵ sĩ lực lượng. Ngay lúc đó Dẹp Nam tức không thể nào hiểu được, đám này phổ thông thôn dân vì sao lắc mình biến hóa, lực lượng còn muốn tại binh sĩ phía trên. Hiện tại hắn hiểu. Hắn nhìn xuống đi, nhìn thấy đám kia vây quanh ở thạch nổi bên cạnh man tộc. Bọn hắn con mắt thần si mê gặm ăn trong tay vết đủ. Mà ở trong quá trình này, những này man tộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra máu thịt. Thê tử của hắn càng là thân thể bành trướng, đầu biến thành cự lang hình dạng, biến thành một đầu đứng giác thú. Bọn hắn thế mà đang ăn uống bên trong mạnh lên. Các người đam xuất sinh này, đây là tập kích thương đội. Dẹp Nam tức chú ý tới những thi thể này quần áo, nhận ra thân phận của bọn hắn. Hắn mở ra môi khô khốc, đột nhiên thoải mái nở nụ cười. Ha, các ngươi xong đời, phu cận là Hà Khẩu Trấn, là tên kia ruột kỵ sĩ lãnh địa, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Quái vật đáng chết, xuất sinh man tộc, hết thảy chờ lấy xuống địa ngục đi. Biến thành người sói nữ tử, Dẹp Nam tức thê tử ngẩng đầu, ánh mắt khát máu nhìn mình lom lom trợ phu. Ánh mắt của nàng đảo qua phía trên hai đứa bé, ánh mắt căm hận. Đáng chết người xâm nhập, chính là các ngươi những này vương quốc dân đen chọc giận vô thượng Đông Chi chủ. Bây giờ ta chủ hạ xuống thần phạt, xương trắng tận thế sẽ rửa sạch mặt đất hết thảy ô uế. Người sói nữ tử cùng nhiệt giống to, ở trung quanh nàng cái khác man tộc toàn bộ quỳ rạp xuống đất, thành kính giơ cánh tay lên, cao giọng cầu nguyện. Xương trắng tận thế, tinh hóa ô uế. Người sói nữ tử cười ha hả, Dẹp, ngươi là người thứ nhất tế phẩm, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Những cái kia đang chết khai thác kỵ sĩ, ta sẽ từng bước đem bọn hắn ăn hết. Nhất là trong miệng ngươi cái kia làm bẩn Bắc Cảnh chi huyết tạp trùng. Ta một đầu kéo xuống cơ thể của hắn, dùng hắn hoảng hốt cầu xin tha thứ xuống, ăn hết thân thể của hắn. À, vĩ đại Đông Chi chủ, ngài rốt cục lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngài thành kính con dân. Trong lúc mơ hồ, người sói nữ tử tựa hồ nhìn thấy một đầu to lớn bạch lang ở giữa không trung rít gào, hướng nàng nhào tới trước mặt. Đây là thần linh tán thành, là Đông Chi chủ chú ý nàng chứng minh. Nàng vô cùng tin tưởng vững chắc, nụ cười trên mặt càng thêm cùng nhiệt. Thẳng đến bạch lang hóa thân cắn đầu của nàng, bên hai vang lên giống chuông kịch liệt tiếng oanh minh. Thấu chương xong, chương 93. Bạch xương giáo đoàn theo bạch lang hóa thân công kích để cho địch nhân ý thức mơ hồ, rốt cười ở trên tuyết nguyên cầu, theo đất chống hậu phương nhảy lên một cái. Thanh lý hiện trường, giải quyết địch nhân. Bạch lang hóa thân thu hồi trong giới chỉ, rốt phất tay lệnh. Cùng một thời gian, đem bội kiếm băng phong đâm vào người sói nữ tử lồng ngực. Cái quái vật này thực lực đã đạt tới nhất giai, rất ly kỳ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không cách nào ngăn cản bạch lang rít gào tinh thần công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đâm xuyên. Cùng nhau mà đến kỵ binh đi theo ở sau lưng, vung vẩy trong tay chiến kiếm, trong chớp mắt liền xông vào bọn này man tộc thôn dân bên trong. Tình huống nơi này để bọn kỵ binh ánh mắt phẫn nộ, đối mặt ăn người quái vật nhưng không có lưu thủ cần thiết. Nhìn thấy kỵ binh đột kích, những thôn dân này thế mà không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt đỏ bừng nào tới, như là dã thú phát động công kích. Rốt ngắm nhìn một phía, xác nhận vấn đề không lớn. Cứ việc chẳng biết tại sao nguyên nhân, những thôn dân này tố chất thân thể phá lệ cường đại, không kém hơn binh lính bình thường. Nhưng bọn hắn vây tụ ở trong này lúc, trong tay không có đeo vũ khí, càng không có mặc hộ giáp, chỉ dựa vào nhục thể phàm thai nhưng không cách nào phản kháng kỵ binh tiến công. Trong lúc kỵ binh vừa đi vừa về công kích, sau 20 phút hiện trường bình ổn lại. Trừ số ít mấy cái bị để lại người sống trói lại, cái khác không ngoài dự tính tại chỗ chém giết. Xem bộ dáng là luồng không khí lạnh đến tiếp sau ảnh hưởng. Rốt lông mày nhíu chặt, ngồi xổm ở trong đó một tù binh trước, quan sát đến tình huống của hắn. Dù cho bản thân bị trọng thương, bị dây thừng một mực trói chặt, hắn vẫn như cũ nghe răng niết miệng, hướng rốt không ngừng phát ra gầm nhẹ. Đồng thời thần trí mơ hồ, nói chuyện đều là đứt quãng. Thủ hạ đem Dẹp Nam tức theo trên giá gỗ đưa ra, đưa đến trước mặt hắn. Rốt liếc nhìn vị này nam tức tình huống, tiếc nuối lắc đầu, hắn đã chết rồi. Trên cánh tay to lớn thương tích để hắn mất máu nghiêm trọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn chết đi trước nhìn thấy rốt chạy tới hình ảnh, trên mặt mang một tia giải thoát đủ cười. Sắp hiện ra trận xử lý sạch sẽ về sau, rốt để thủ hạ tìm kiếm bốn phía. Lại chỉ thấy được một tòa trống rông cũ kỹ thôn trang, không thu hoạch được gì. Nơi này phàm là có thể cắn động đồ vật, sớm đã bị nấu tiến vào trong nồi, trong nhà kho sạch sẽ con chuột đều không muốn vào đến. Đi dạo một vòng không có chút nào thu hoạch, rốt bất đắc dĩ mang theo thủ hạ trở về. Vài ngày sau, rốt thu được đến từ bàn tròn kỵ sĩ tụ hội mời. Gửi thư người là bàn tròn nghị hội 12 bàn tiệc kẹo vịn kỵ sĩ, đến từ kim kiếm lĩnh đệ công tước gia tộc. Thân là 12 bàn tiệc, vị này kẹo vịn kỵ sĩ khai thác lãnh địa ở vào Hàn Thủy Hà lưu vực. Thuộc về khối khu vực này thực lực mạnh nhất cái kia. Mời đối tượng không chỉ có là rốt, Hàn Thủy Hà phụ cận đại bộ phận khai thác kỵ sĩ đều ở trên danh sách. Mục đích rất rõ ràng, triệu tập đám người thảo luận vật tư vận chuyển bị đoạn vấn đề. Bởi vì công quốc Bắc Bộ xuất hiện hỗn loạn, bọn hắn những này khai thác kỵ sĩ cùng đoạn long pháo đài vật tư lại một lần bị cắt ra. Tại chính mình lãnh địa chỉ có thể lo lắng xung, không bằng một đám người tụ tập lại, thảo luận cái biện pháp đi ra. Rốt đi tới đối phương lãnh địa tòa thành lúc, nơi này phi thường náo nhiệt. Trên trăm tên khai thác kỵ sĩ lẫn nhau đi lại, lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi, dựa theo gia tộc thân thuộc quan hệ lôi kéo làm quen. Trang diện nhìn như lộn xộn, kỳ thật nhìn kỹ liền có thể phát hiện vòng tầng rõ ràng. Chủ yếu vẫn là lãnh địa tương cận những cái kia lẫn nhau báo đoàn. Rốt tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi tới hắn liên minh vị trí vòng tròn. Trừ Charlie, vì nệ chờ 5 tên bản tròn kỵ sĩ, nơi này còn có hơn 20 tên phổ thông khai thác kỵ sĩ, nâng chén hoan nghênh hắn đến. Charlie chính phẩm trong tay rượu đỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua yến hội đại sảnh rực rỡ muôn màu chân tu mỹ thực, ngữ khí mọi như nói, "Kẻ vỉn cái này chó nhà giàu, loại thời điểm này thế mà còn có dư thừa đồ ăn làm yến hội, 12 bản tiệc đãi ngộ chính là không giống." Rõ ràng tất cả mọi người là cực cảnh kỵ sĩ, Charlie tự tin thực lực không kém cỏi Kẻ vỉn. Kết quả hai người được đến gia tộc nâng đỡ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Một cái ăn khang nuốt đồ ăn, một cái thì cá, khác biệt so sánh xuống để Charlie rất là khó chịu. Bên cạnh hắn vị nệ cười một tiếng, mở miệng an ủi, trước mắt khốn cảnh xuống, có cái thực lực cường đại người dẫn đầu không phải chuyện xấu, đã hắn lựa chọn dẫn đầu, chúng ta ở phía sau nhìn chính là. Rốt đi tới bên cạnh hai người, cầm chén rượu lên cùng bọn hắn đụng một cái. Trong nói chuyện thiếm, lần này đến hội chính chủ đi ra. Kelvin kỵ sĩ đứng ở trước mặt mọi người, vừa cười vừa nói, cảm tạ các vị đường xa mà đến, vì thế ta để đầu bếp an bài lòng trọng thiên nga yến, hy vọng các ngươi thích. Hắn phủi tay, đại môn vị trí, người hầu nhấc lên một chậu bún to lớn bàn ăn đi ra. Phía trên là toàn bộ bị nướng chín thiên nga, nội bộ còn nhồi vào các loại bắp ngô khoai tây chờ đồ ăn. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tán thưởng cùng kinh hô, Kelvin cười nhẹ một tiếng. Hắn rõ ràng đám người này không có mấy cái sẽ thực tình cảm tạ, càng đều có thể hơn có thể ở trong lòng vì báng. Có cái này mù công phu khoe khoang, không bằng đem những thức ăn này bán cho bọn hắn. Quá lãng phí. Nhưng Kelvin không thèm để ý, hắn cần nhờ vào đó biểu hiện ra chính mình vật tư hùng hậu, mới có thể để cho tiếp xuống chỉnh hợp thế lực kế hoạch thuận lợi tiến hành. Cứ việc đoàn người gần nhất đều ăn không đủ no bụng, nhưng quý tộc hàm dưỡng còn không có mất hết. Hướng trong miệng manh manh nhét mấy ngụm về sau, liền không còn quan tâm đồ ăn. Ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người Kelvin. Không ai quên lần tụ hội này mục đích giải quyết vật tư bị đoạn vấn đề. Công quốc Bắc Bộ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những vận chuyển đội xe kia toàn bộ mất đi liên hệ? Có người hỏi ra lớn nhất nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn biết nạn đói tại khối khu vực này lan tràn, nhưng cái kia nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng một đám cường đạo lưu dân. Bọn hắn đều là trải qua chiến tranh kỵ sĩ, không ai sẽ đem lưu dân để vào mắt. Dù cho mấy ngàn người tập hợp một chỗ lại như thế nào, mấy chục người kỵ binh liền có thể nhẹ nhõm đánh tan. Làm sao có thể đem toàn bộ vật tư vận chuyển tuyến cho cắt đứt? Đối mặt bọn hắn nghi hoặc, Kelvin cầm ra một mai thuần bạch sắc thủy tinh, phóng tới trước bàn. Giáo hội lưu ảnh thủy tinh. Charlie nghi hoặc không hiểu, rốt thì tò mò đánh giá viên kia màu trắng thủy tinh. Kia là rổ xạ vương quốc phía nam giáo hoàng quốc đặc sản, là từ nơi đó giáo sĩ dùng một loại tên là quang thủy tinh đặc thù khoáng thạch chế tác, có thể trong thời gian ngắn ghi chép chung quanh phát sinh hết thảy, đều lần nữa chiếu ra đến, có giá trị không nhỏ. Thứ này không phải trọng điểm ở chỗ nó chiếu phim hình ảnh. Theo bạch quang từ đó bắn ra, đỉnh đầu của mọi người xuất hiện một bộ hình chiếu hình ảnh. Quả là thế, là những quái vật kia nguyên nhân. Rốt nheo mắt lại, hắn ở trong hình ảnh nhìn thấy một đám trần như nhộng vương quốc người, có nam có nữ, số lượng hơn ngàn. Trong trời băng đất tuyết, bọn hắn giống súc vật bị tập hợp một chỗ, sợ hãi quỷ giảm xuống đất. Trung quanh thì là tay cầm trường tiên, khảm đao ma tộc. Tiếp xuống trong hình ảnh, không ngừng có vương quốc người bị tàn phá lam đủ. Nương theo lấy bạo lực cùng tính, cuối cùng lấy ăn muốn kết thúc. Mà ở trong quá trình này, không ít thân thể gầy yếu man tộc trở nên cường tráng. Càng có man tộc tại chỗ đột biến, theo nhân loại biến thành đầu sói nhân thân, lại hoặc là đầu hổ thân người, ngửa mặt lên trời rít gào. Lưu ảnh thủy tinh hình ảnh kết thúc, chung quanh một đám khai thác kỵ sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đó còn có không ít người tại chỗ phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Đợi đến đám người khôi phục về sau, Kelvin mở miệng giải thích, đây là Bắc Xương công quốc Bắc Bộ toát ra một cái tà giáo, tên là Bạch Xương giáo đoàn, đúng là bọn họ ngăn chặn chúng ta vật tư vận chuyển. Ở đây khai thác kỵ sĩ dần dần tìm hiểu tình huống. Luồng không khí lạnh mặc dù quá khứ, nhưng nó mang đến lực ảnh hưởng sớm đã thật sâu cải biến mảnh đất này. Theo nạn đói không ngừng tăng lên, người nơi này quần bên trong thế mà phát triển ra một cái đặc thù tà giáo, tự xưng Bạch Xương giáo đoàn. Bạch Xương giáo đoàn tuyên truyền luồng không khí lạnh là đồng chi chủ thần tích, là đáng xấu hổ vương quốc người bước vào Bắc cảnh, chọc giận thần linh, lúc này mới hạ xuống thần phạt. Công quốc Bắc Bộ đại lượng man tộc cư dân bị tẩy não, gia nhập trong đó. Bọn hắn đem bên người vương quốc cư dân coi là đồ ăn, đồng thời đang ăn uống trong quá trình không ngừng làm bản thân lớn mạnh, những cái kia bán thú nhân càng là có thể so với kỵ sĩ. Dưới loại hiện hiện của thần tích này, Bạch Xương giáo đoàn tại phiến khu vực này không ngừng lớn mạnh. Bắc Bộ lãnh địa nhao nhao luân hãm, hoặc là gia nhập trong đó, hoặc là bị ăn sạch sẽ. Bạch Xương giáo đoàn khuyết tán tốc độ quá nhanh, dựa theo kẹo vỉn miêu tả, một tháng trôi qua, chỉ là bọn hắn hậu phương Hàn Thủy quận, nghe nói số lượng đã qua vạn. Loại này khuyết tán tốc độ, chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến, tuyệt không bèn bèn chỉ là đột nhiên xuất hiện phổ thông tà giáo, công quốc Bắc Bộ sớm có thờ phụng tà thần phản đồ. Có khai thác kỵ sĩ nổi giận mắng, thân là vương quốc người, bọn hắn thờ phụng chính là giáo hội thiên phụ, cứ việc cùng thành tính không đáp một bên, nhưng phản thái độ đối với tà thần cho tới bây giờ là thống nhất. Chớ đừng nói chi là trong hình ảnh cái kia dọa người đồng loại tướng ăn, tăng thêm đối với man tộc thiên nhiên xem thường, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đám người cùng chung mối thù, hận không thể tại chỗ xuất phát, đem những cái kia xuất sinh làm nát. Kelvin rất hài lòng thái độ của bọn hắn, đây chính là hắn muốn phản ứng. Dù cho thân là 12 bản tiệp, gia tộc viện trợ trung quy là có cực hạn. Trong khoảng thời gian này kinh lịch để hắn tỉnh ngộ ra báo đoàn lực lượng, vẻn vẹn chỉ là phụ cận mấy cái khai thác lãnh địa còn chưa đủ. Hắn muốn chỉnh hợp Hàn Thủy Hà lưu vực tất cả khai thác kỵ sĩ, trở thành khối khu vực này dẫn đầu lão đại. Cái này rất trở ngại, phía khu vực này thế lực sớm đã riêng phần mình liên minh, tạo dựng ích lợi của mình quân thể. Không ai sẽ nguyện ý trên đầu không hàng một cái lão đại, đối với bọn hắn khoa tay múa chân. Vì thế hắn không tiếc dốc hết bốn liếng tổ chức yến hội, biểu hiện ra chính mình vật tư dồi dào, nói cho ngoại nhân đầu nhập hắn chỗ tốt. Càng quan trọng chính là lợi dụng cừu hận cùng ngoại địch áp lực, thôi động đám người báo đoàn. Vì giải quyết vật tư bị đoạn vấn đề, ta đề nghị mọi người ở đây liên hợp lại. Tấu chương xong, chương 94. Thân phận nhằm vào ý của ngươi là chúng ta cùng một chỗ ra binh giải quyết cái kia tà giáo. Không đúng, nơi đó không phải công quốc lãnh địa sao? Tỉnh táo lại về sau, có kỵ sĩ đột nhiên nghi ngờ nói. Hắn khiến người khác nhao nhao lấy lại tinh thần. Xác thực, tức giận thì tức giận, nhưng trong này là Bắc Xương công quốc địa bàn, xảy ra sự tình dựa vào cái gì để bọn hắn giải quyết? Lại không phải nhà mình lãnh địa xảy ra vấn đề, nhà ai ra vấn đề ai giải quyết, đây mới là quý tộc trạng thái bình thường. Nhà mình binh sĩ quý giá, giúp công quốc càn quét tà giáo còn có thể phân bọn hắn thổ địa hay sao? Kia là đang nằm mơ. Cái kia còn lẫn vào cái truy, dù sao chính mình còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Bọn hắn liền không tin Bắc Xương công quốc sẽ bỏ mặc mặc kệ, chờ lấy bình định không là tốt rồi. Kích động đứng kỵ sĩ nhao nhao ngồi trở lại vị trí. Mắt thấy góp nhặt khí thế liền muốn giải tỏa, Elvin vội vàng ra hiệu đối diện một tên kỵ sĩ. Được đến chỉ thị của hắn, tên này cắt mẹn kỵ sĩ đột nhiên kích động mở miệng, đoàn người đều suy nghĩ kỹ một chút, cái này đều qua một tháng, Bắc Xương công quốc không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn có lẽ sẽ phái người bình định, nhưng ai biết phải đợi tới khi nào. Theo thời gian Bạch Xương giáo đoàn thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Rất có thể sẽ chủ động tập kích chúng ta, nói không chừng công quốc chính là cố ý bỏ mặc, muốn dùng cái này tà giáo đối phó chúng ta. Cắt mẹn kỵ sĩ nói xong, vừa trầm tĩnh lại đám người lại một lần nữa hồi hộp. Một đám khai thác kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, phát hiện thật là có khả năng này. Đáng chết, Bắc Xương công quốc sẽ không thật không biết xấu hổ như vậy a. Vì cái gì không có khả năng? Cắt mẹn kỵ sĩ lời thề son sắt, cho nên chúng ta càng muốn liên hợp lại, một cái khai thác kỵ sĩ phân lượng không đủ, công quốc sẽ không để ý, nhưng tất cả mọi người ở đây liên hợp lại về sau, hơn bạn người quân đoàn bọn hắn không thể coi thường. Được đến kẹo vỉn ánh mắt khen ngợi về sau, phát biểu cắt mẹn kỵ sĩ biểu lộ càng ngày càng tự tin. Ánh mắt của hắn tập trung đến một tên tóc vàng kỵ sĩ trên thân, biết mình đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Chỉ cần hoàn thành tiếp xuống lập y tế cờ, kẹo vỉn liền có thể thành công liên hợp đám người, mà hắn cũng sẽ đạt được trọng dụng. Cắt mẹn kỵ sĩ trong lòng kích động. Phát giác được hắn nhìn mình, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh không nói lời nào ruột mặt lộ bất đắc dĩ. Theo đám người đối với tà giáo đồ buồn nôn căm hận, lại đến đối với công quốc không làm quần tình xúc động phẫn nộ, ruột đã nhìn ra kẹo vỉn dự định. Vị này bàn tiệc kỵ sĩ muốn dẫn dắt cảm xúc, dựa vào đám người đối với công quốc phẫn nộ, hình thành phạm vi lớn quân đội liên minh. Mà ở trong quá trình này, hắn cần một cái lập vi đối tượng, lấy huyết mạch của mình thân phận, lại thêm trước đây thân cận công quốc hành vi, đó chính là đưa đến trước mặt đối phương điểm ngắm. Cái này không động thủ chặt một đao, quả thực thẹn với thân phận quý tộc. Không ra dự đoán, làm kẹo vìn miệng thay, cắt mẹn kỵ sĩ đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nói đến, trong chúng ta liền có một vị thành viên cùng công quốc quan hệ dị thường thân mật. Trước mắt cái khác kỵ sĩ thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía ruột, cắt mẹn kỵ sĩ cười lạnh nói, các vị khả năng không rõ ràng, thân là quốc vương khai thác kỵ sĩ, vị này ruột kỵ sĩ vậy mà gia nhập công quốc, trở thành vị kia đại công tước phong thần. Cái gì? Trong lúc nhất thời chung quanh truyền đến kinh ngạc tiếng nghị luận. Rất nhiều không hiểu rõ tình huống phổ thông kỵ sĩ như mày. Đến nỗi những cái kia rõ ràng nguyên do bàn tròn kỵ sĩ, mặt lộ thú vị, ánh mắt tại ruột cùng kẹo vỉn ở giữa vừa đi vừa về di động. Bọn hắn nhìn ra đây là kẹo vỉn lập uy, cũng không bài xích loại hành vi này. Ai bảo ruột thật cùng công quốc quan hệ thân mật, thế mà còn tại biên cảnh vệ đội dưới sự trợ giúp, không duyên cớ được đến hai khối tài nguyên phong phú công quốc lãnh thổ. Cái này ai nhìn thấy không thèm a? Cũng chính là bọn hắn lật khắp gia phả, cùng Bắc Xương đại công tước cũng kéo không lên lông gà quan hệ, nếu không đã sớm học ôm lấy đuổi. Tăng tăng tổ phụ, ta là ngài thất lạc nhiều năm cháu trai rồi a. Trong lòng ao ước đố kỵ, trong ngày thường không có mâu thuẫn cũng coi như. Nhưng bây giờ công quốc gây chúng nộ, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy ruột không may. Cắt mẹn tiếp tục nhằm vào nói, ruột kỵ sĩ, đối mặt công quốc bực này để người thất vọng đau khổ không làm. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Rốt có thể cảm nhận được những người khác bất mãn cùng phẫn nộ. Cái này khiến hắn hiểu được, chính mình nếu là nói không nên lời cái ba năm đến, sợ là rất khó hoàn chỉnh rời đi nơi này. Cũng may khi hắn tới gần công quốc lúc, liền cân nhắc qua tình huống tương tự nên xử lý như thế nào, trước thời hạn có chuẩn bị. Bắc Xương công quốc gặp tai họa nghiêm trọng, trước mắt chủ yếu nhân thủ đều tại Nam Bộ cứu tế, cho nên mới nhất thời sơ sẩy, để Bạch Xương giáo đoàn khởi sự. Rốt mở miệng nói, không cần phải lo lắng, Elena tổng đốc đã triệu tập binh lực, sau đó không lâu liền sẽ càn quét tà giáo. Cắt mẹn ha ha nói, ngươi nói không lâu sẽ không là nửa năm sau, chờ chúng ta đều chết sạch đi. Những người khác đối với hắn cũng giải thích rất không hài lòng. Đương nhiên sẽ không, chúng ta sốt ruột, nhưng Bắc Xương công quốc những cái kia không có lãnh thổ quý tộc, chẳng lẽ bọn hắn không nóng nảy? Rốt vô tình cười nói. Nghe tới hắn, đám người nháy mắt liền lý giải ý tứ. Bọn hắn tại sao phải đến đây khai thác? Không phải liền là vương quốc nội bộ không có dư thừa thổ địa, chỉ có thể đến Bắc cảnh liều mạng. Mà bây giờ công quốc Bắc Bộ đại quy mô phản loạn, nhưng cũng chống đi mạng lớn lãnh thổ, mà lại là khai phát nhiều năm thuộc địa, hơn xa khai thác đất hoang. Bọn hắn những này vương quốc kỵ sĩ không có khả năng kế thừa, nhưng những cái kia công quốc quý tộc đâu? Đổi vị suy nghĩ, bọn hắn sợ là đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nằm mộng cũng muốn đến đây bình định, càng sớm kế thừa lãnh địa càng tốt. Đám người lo lắng cảm xúc chậm rãi trì hoãn xuống tới, rốt rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, mà cái này cũng vừa vặn là cơ hội của chúng ta, bây giờ công quốc nhân thủ không đủ, vì tranh thủ bình định công tích, để chính mình càng có cơ hội kế thừa lãnh thổ, ta nghĩ những cái kia công quốc quý tộc rất tình nguyện bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ lính đánh thuê. Rồi ánh mắt đảo qua những cái kia phổ thông kỵ sĩ, cùng bàn tròn kỵ sĩ khác biệt, bọn hắn không có nhiều như vậy tài lực xây lãnh địa, bản thân liền là làm lính đánh thuê đến bên này kiếm tiền. Theo luồng không khí lạnh bức kích, cùng bắc cảnh man tộc chiến tranh đình chỉ. Những này kỵ sĩ miệng ăn núi lở, không ai so với bọn hắn càng trông cậy vào chiến tranh. Các mẹn kỵ sĩ thấy mọi người cảm xúc biến hóa, vội vàng bất mãn nói, ngươi thế mà muốn để chúng ta xuất binh trợ giúp công quốc. Rốt tươi cười, tại sao lại không chứ? Lại không phải không lấy tiền, trước đó không được là bởi vì quyết thiếu giao lưu, không cách nào tin tưởng lẫn nhau, nhưng bây giờ ta có thể giúp một tay, Hàn Thủy quận tổng đốc Gệ Lệ Nạ bá tước cũng sẽ làm nhân chứng. Rốt trực tiếp mở lên ngân phiếu khống, nhưng có hắn căn cứ. Cái này đều hơn một tháng, tổng đốc Gệ Lệ Nạ bỏ mặc Hàn Thủy quận hỗn loạn mặc kệ, chỉ có một cái khả năng. Nàng không nguyện ý tiêu hao chính mình quý giá binh lực, cho nên muốn đợi công quốc quý tộc khác tư binh đến đây viện trợ. Đã như thế, nàng không có lý do cự tuyệt khai thác kỵ sĩ lực lượng. Nói không chừng còn phải cảm tạ Rốt mang đến trợ giúp. Không chỉ có như thế, trước đây chúng ta thương đội trải qua Bắc Bộ lãnh thổ sẽ bị thu lấy đại lượng qua đường thuế, nhưng bây giờ khác biệt. Rốt nhìn về phía những cái kia bàn tròn kỵ sĩ, đây là cái cơ hội thật tốt, không phải sao? Chúng ta hoàn toàn có thể nhờ vào đó cùng lãnh chúa mới giữ gìn mối quan hệ, tại quân sự dưới sự trợ giúp để bọn hắn giảm xuống thuế suất. Từ khi quản lý Hà Khẩu trấn về sau, Rốt thâm thụ qua đường thuế tai họa. Bởi vì lui tới thu thuế, đại lượng thương đội bởi vậy cự tuyệt đến đây, liền ngay cả hắn bán hàng hóa cũng phải hạ giá mới có người thu. Cái khác bàn tròn kỵ sĩ cũng không ngoại lệ, cơ hồ có 1/3 thu vào đều tiêu vào giao thuế bên trên. Công quốc liền ở sau lưng chúng ta, cùng hắn tiếp tục đối lập, không bằng thừa cơ hội này rút ngắn quan hệ, các ngươi cũng biết, ta cùng công quốc quan hệ thân mật không phải sao? Rốt vừa cười vừa nói, dù cho hắn đến bây giờ đều không có đạt được lễ lệ nã đáp lại, nhưng không quan hệ, những này khai thác kỵ sĩ tin. Bọn hắn hai mắt sáng lên, so sánh bày ở trước mắt thật sự lợi ích, vương quốc cùng công quốc ở giữa lẫn nhau xem thường không đáng giá nhất tới. Nhìn thấy một màn này, các cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, lo lắng còn muốn phản bác, lại bị kẹo vịn một tiếng ho khan đánh gãy. Làm phổ thông kỵ sĩ cùng bàn tròn kỵ sĩ đều bị thuyết phục về sau, trận này nhằm vào công quốc liên minh liền đã mất đi ý nghĩa. Kẹo vịn tức giận chừng cái này vô năng thuộc hạ liếc mắt, dù cho trong lòng lại không thoải mái, ở dưới ánh mắt của mọi người chỉ có thể vẻ mặt tươi cười hướng Rốt nâng chén. Cảm tạ Rốt kỵ sĩ cho chúng ta làm hết thảy, hy vọng ngươi có thể mau chóng mang đến công quốc tin tức. Ở trong tiếng cười cười nói nói, đám người lẫn nhau chạm cốc. Rốt chỗ này nơi hẻo lánh cũng theo bắt đầu không người hỏi thăm, bị một đám khai thác kỵ sĩ đoàn đoàn vây quanh, nhiệt tình cùng hắn phản đảm kế hoạch tiếp theo. Trận này nhằm vào hắn liên hội, ngược lại làm cho Rốt trở thành nơi này tiêu điểm. Đương nhiên, tiền đề hắn có thể bảo đảm cùng tổng đốc Lệ Lena thành công câu thông, để khai thác kỵ sĩ tham gia bình định. Rốt cũng không lo lắng, không quản sự thực như thế nào, tại Bắc Xương công quốc bên kia, hắn hiện tại chính là Hàn Thủy Hà lưu vực khai thác kỵ sĩ đại biểu. Đứng phía sau một chi cường đại vạn người quân đoàn, mặt mũi của hắn có thể không cho, chi này quân đoàn mặt mũi nhất định phải cho. Hai đầu đắc tội xấu hổ thân phận, chỉ cần lợi dụng tốt, ai nói không thể hai đầu ăn sạch. Tấu chương xong, chương 95. Không có vấn đề Hàn Thủy quận, Thiêm Phong thành. Theo công quốc Nam Bộ từng nhánh quý tộc tư binh đến, tòa này thành lập ở trên đỉnh núi tuyết thành thị dần dần ồn ào náo động. Thành thị trung tâm, phủ tổng đốc trước cửa không ngừng có quý tộc xe ngựa dừng lại. Nội bộ quý tộc thành viên tại người phục vụ chiêu đãi xuống, tiến vào yến hội đại sảnh. Mà khi trong đó một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại lúc, người chung quanh nhao nhao quan sát. Tầm mắt trọng điểm tập trung ở trên xe ngựa văn chương rít gào châu được, kia là Bắc Xương công quốc, cờ rẹ mẩn bá tức gia tộc văn chương. Gia tộc chiếm cứ đông bộ mảng lớn cao nguyên nông trường, thực lực mạnh, địa vị chi cao, có thể nói gần với Bắc Xương đại công tước. Trong xe ngựa đi xuống một tên hơn 20 tuổi nam tử, gia tộc thứ tử do Sở Nam tức người mặc trường bào lễ phục, bị người cùng người chung quanh chào hỏi. Sau đó hắn trực tiếp bước vào phủ tổng đốc, tại người phục vụ dưới sự chỉ dẫn tiến vào yến hội đại sảnh. Trong giờ phút này đã tụ tập số lớn khách mới, rồi Sở Nam tức ngắm nhìn bốn phía, nhận ra thân phận của bọn hắn, đều là đến từ công quốc Nam Bộ đời thứ 2 tử đệ. Theo Bắc Bộ tà giáo phản loạn, gia tộc chủ lực cần tại Nam Bộ cứu trợ thiên thai rút không ra chủ lực, thế là điều động bọn hắn đến đây. Rồi Sở Nam tức nhớ tới trước khi đi, phụ thân cở rẹ mẩn bá tức khuyên bảo qua hắn dạy bảo. Sau đó không lâu Bắc cảnh đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì cam đoan công quốc lãnh địa ổn định, các đại quý tộc sẽ bỏ mặc Bắc Bộ lãnh thổ hỗn loạn, nhờ vào đó thanh lý mất những dị tộc kia không ổn định nhân tố. Hàn Thủy quận tổng đốc Lệ Lệ Nạ cũng là như thế. Đồng thời vị này tổng đốc không muốn tiêu hao binh lực của mình, cho nên nàng phía Bắc thống soái thổ làm mồi nhử, triệu tập Nam Bộ các đại quý tộc đến đây hỗ trợ bình định. Đây chính là bọn hắn cơ hội. Rồi Sở rất rõ ràng điểm này. Mọi người ở đây đều là không có thực phong vinh dự quý tộc, khao khát có được chính mình lãnh thổ. Đám người giấu trong lòng trở thành đất phong quý tộc mộng tưởng, mang binh đến đây. Mà xem như trước mắt Hàn Thủy quận gia tộc mạnh nhất, thực lực tổng hợp cao nhất đời thứ 2 tử đệ, Rồi Sở trong lòng có càng lớn dã vọng. Đến nhà mình tộc tin tức ưu thế để hắn hiểu được, trận này tà giáo phản loạn bất quá là hỗn loạn mở màn, chân chính đại chiến đem tại mấy năm sau bộc phát. Cái này khiến Rồi Sở mục tiêu không còn giới hạn tại thu hoạch được thổ địa. Hắn càng muốn hơn được đến hệ lệ nạ tổng đốc duy trì, trở thành ở đây công quốc đời thứ 2 tử đệ người dẫn đầu, hóa thân Hàn Thủy quận thế lực đại biểu. Nhờ vào đó tại tương lai, thu hoạch được chân chính xoay người cơ hội bùng lên. Không phải Bắc Bộ một cái đất phong tiểu nam tước, mà là trở thành ảnh hưởng công quốc thậm chí đại lục đại quý tộc. Rồi Sở bá tước đại nhân. A, Rồi Sở hảo tưởng cái hình tượng kia về sau ở trong lòng cười ra tiếng. Ở đây quý tộc thảo luận là lãnh địa giá trị, mà hắn Giở Sở đã đứng tại phương diện cao hơn, ngay tại phán xét giá trị của bọn hắn. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, mặt ngoài hắn vẫn như cũ nhiệt tình cùng đám người chào hỏi. Nghe được có người nói về Hà Khẩu trấn cùng Yển Thử trấn lúc, Giở Sở nheo cặp mắt lại. Không chỉ có là hắn, chung quanh cái khác đời thứ hai tử đệ nhao nhao mặt lộ khó chịu, trách cứ phỉ nhổ thanh âm không ngừng vang lên. Không có cách nào, thực tế quá làm cho người đau đớn. Rõ ràng là một cái theo vương quốc đến tiểu bạch kiểm, muốn thực lực không có thực lực, muốn năng lực không có năng lực, lại vẫn cứ chiếm được vệ lệ nạ tổng đốc niềm vui. Dựa vào công quốc biên cảnh vệ đội trợ giúp, nằm cầm tới hai khối công quốc lãnh địa. Bọn hắn đám này bản thổ đời thứ hai nằm mộng cũng muốn lãnh địa, kết quả bị một cái ngoại lai hộ tùy tiện lấy đi, cái này ai có thể nhịn được. Gần nhất cái kia tên lưu truyền tại đoạn Long Tháo Đài, đã sớm tại công quốc đời thứ hai quý tộc trong vòng tròn nhấc lên sóng to gió lớn. Giỏi Sơ nhớ kỹ chính mình rời khỏi gia tộc lúc, đồng bạn biết hắn muốn đi Hàn Thủy quận, không ngừng dặn dò hắn đi cho cái kia tiểu bạch kiểm hung hăng đến hơn mấy quyền. Đem hắn đánh vỡ tướng, phòng ngừa đối phương tiếp tục thai họa công quốc quý tộc tiểu thư. Giỏi Sơ lắc đầu, hắn không có nhàm chán như vậy. Nhưng hắn cần được đến hệ lệ nạ tổng đốc duy trì, phương diện này sắp thực phải đem cái kia tiểu bạch kiểm vấn đề giải quyết. Khi mọi người lẫn nhau thảo luận lúc, tiến hội quý khách đến đông đủ, chủ nhân nơi này hệ lệ nạ từ trên lầu đi xuống. Phía sau của nàng còn đi theo Mã Si ạ tử tước. Hai tên thành thục nữ tử ánh mắt đảo qua phía dưới, cường đại khí chẳng để mọi người tại đây cung kính cúi đầu. Chỉ là lúc này, Giỏi Sơ động thân, đột nhiên mở miệng nói, "Tổng đốc đại nhân, theo ngươi trước đó nói hứa hẹn, Hàn Thủy quận lãnh thổ toàn bộ nhờ bình định chiến công phân phối, không được có bất luận cái gì làm việc thiên tư tham ô, ta nói không sai à?" Hệ lệ nạ không có nhìn hắn, vô tình đáp lại, "Xác thực như thế. Như vậy xin hỏi tổng đốc đại nhân, Hà Khẩu trấn cùng Yển Thử trấn là tình huống gì?" Giỏi Sơ khí thế hung hăng dò hỏi. Sau lưng quý tộc khác nhao nhao ngẩng đầu, dùng hành động biểu thị duy trì, ánh mắt nhìn chằm chằm Hệ lệ nạ, chờ đợi nàng đáp lại. Cái vấn đề này phóng tới ngày thường không quan trọng, vô chủ lãnh địa đối phương muốn cho ai liền cho người đó, ngoại nhân không xem vào. Nhưng tại lúc này lại rất chú tâm. Ở đây các quý tộc tới đây, chính là đến giúp nàng bình định. Nếu là Hệ lệ nạ kiên trì cái kia hai khối lãnh địa tặng cho hợp lý, vậy bọn hắn những này đến liều mạng người tính là gì? Trực tiếp thành quý tộc khác vòng tròn trò cười. Làm gây sự người, Giỏi Sơ có thể cảm nhận được bầu không khí hồi hộp, nhưng không thèm để ý đây chính là hắn kết quả mong muốn, muốn trở thành những này đời thứ hai tử đệ người dẫn đầu, kia liền cần phải có đứng tại phía trước nhất dũng khí, đem đám người khó chịu phát tiết ra ngoài. Đến nỗi sẽ hay không treo chọc tổng đốc phẫn nộ. Giỏi Sơ càng không lo lắng, mặc kệ cảm xúc như thế nào, quý tộc từ đầu đến cuối giảng chính là lợi ích. Hệ lẽ nạ tổng đốc trước đây trợ giúp tên kia ngoại lai hộ, đơn giản chính là nghĩ lôi kéo hắn, nhờ vào đó đả kích vương quốc khai thác kỵ sĩ. Nhưng luồng không khí lạnh qua đi, vương quốc cùng công quốc mâu thuẫn quan hệ ngược lại hòa hoãn. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là công quốc quý tộc cũng nhận được quốc vương khai thác lệnh, được cho phép trở thành khai thác kỵ sĩ. Đã như thế, tên kia ngoại lai hộ có thể mang đến lợi ích đã biến mất. So sánh với đó, hắn Giỏi Sơ giờ phút này đại biểu ở đây quý tộc lợi ích, mới là hệ lệ nạ tổng đốc cần tranh thủ đối tượng. Giỏi Sơ rất tự tin, tại dự đoán của hắn bên trong, hệ lệ nạ tổng đốc tiếp xuống hẳn là sẽ bắt đầu vung nổi, nói đất phong là vị kia đại công tước cán bài. Dù sao bọn hắn cũng không cách nào chứng thực, chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận. Nhưng không quan trọng, vạn chúng nhìn chừng chừng tiếp theo sáng hệ lệ nạ tổng đốc nói như vậy, chẳng khác nào nàng lựa chọn từ bỏ cái kia tiểu bạch kiểm, sẽ không lại cho ưu đãi. Giỏi Sơ có thể tưởng tượng ra cái kia ruột, hắn tình cảnh hiện tại hỏng bét. Bởi vì thân cận công quốc, vương quốc khai thác kỵ sĩ sẽ chỉ căm thù hắn. Mất đi công quốc nâng đỡ về sau, không bao lâu liền sẽ theo lãnh địa xám xịt quốc về. Dựa vào trên khuôn mặt vị vô năng tiểu bạch kiểm, đây chính là hắn hạ tràng. Đang lúc Giỏi Sơ cho rằng thành công tiêu trừ một cái đối thủ cạnh tranh lúc, hệ lệ nạ tổng đốc lại đột nhiên bật cười. Nàng cầm trong tay thư tín giao cho quản gia nhiệm vụ. Giỏi Sơ nghi hoặc không hiểu, thẳng đến nghe xong nội dung trong bức thư, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Khởi bẩm tổng đốc, Hàn Thủy quận tà giáo tội đáng chết vạn lần, Hà Khẩu trấn kỵ sĩ ruột đã thành công liên hệ Hàn Thủy Hà lưu vực 123 vị khai thác kỵ sĩ, phương Bắc khai thác quân đoàn tùy thời có thể vì bình định xuất động. Thư tín nội dung rất dài, nhưng hoạch tâm ý tứ rất rõ ràng. Đối phương có thể đại biểu khai thác kỵ sĩ cùng công quốc câu thông, thông qua thuê phương thức vì bình định xuất lực. Vạn người quân đoàn. Giỏi Sơ vội vàng nhìn về phía sau lưng, trước đó còn duy trì hắn các quý tộc đã sớm đem cúi đầu, một bộ ngươi muốn gây sự đừng dựng vào ta bộ dáng. Hệ lệ nạ nhìn chằm chằm hắn thản nhiên nói, còn cần ta giải thích sao? Giỏi Sơ hận không thể tại chỗ mắng chửi người, nhưng chỉ có thể gạt ra nụ cười, cúi đầu xuống coi như vô sự phát sinh. Thấu chương xong, chương 96. Chân chính mục đích xem ra không cần lo lắng. Giỏi thu được hệ lệ nạ tổng đốc hồi âm, xác nhận đối phương sau khi đồng ý trầm tĩnh lại. Xem ra vị này tổng đốc rất hoan nghênh khai thác kỵ sĩ, đồng thời biểu thị đến đây bình định công quốc các quý tộc, bọn hắn cũng vui vẻ tại thuê hỗ trợ. Giỏi trên thân phận mang đến ảnh hưởng, đến đây xem như chính thức giải quyết, không cần lo lắng bị cái khác kỵ sĩ nhằm vào. Lớn nhất câu thông vấn đề giải quyết, nhưng không có nghĩa là sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Phiên phức vừa mới bắt đầu. Ở sau đó bình định trong quá trình, công quốc quý tộc cùng khai thác kỵ sĩ nên như thế nào phối hợp? Giữa lẫn nhau thuê hiệp nghị như thế nào ký kết? Đến lúc đó xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Hợp tác cũng không phải một câu liền có thể giải quyết, phía sau có một chuỗi dài quy trình cần châm trước quyết định. Dỗ lật ra Hàn Thủy quận bản đồ, cẩn thận kiểm tra theo Hà Khẩu trấn đến Tiêm Phong thành lộ tuyến. Trước mắt chỉ có hắn có thể cùng công quốc bình định quý tộc liên lạc. Cái này khiến hắn gần nhất phiền phức quân thần, nhưng cũng mang đến trước nay chưa từng có cơ hội phát triển. Hắn cần đem nắm chặt cơ hội này. Sau một ngày, Hàn Thủy Hà lưu vực khai thác kỵ sĩ lại lần nữa tụ tập. Chỉ có điều lần tụ hội này địa điểm, theo kẹo vịn kỵ sĩ lãnh địa tòa thành biến thành rột hà khẩu trấn tòa thành. Trấn nhỏ cổng, từng người khai thác kỵ sĩ khoái mã đổi tới. Tại rột dưới sự nhiệt tình chiêu đãi, tiến vào tòa thành yến hội đại sảnh. Theo khách tới đến đông đủ, rột đứng ở đại sảnh phía trước, đối với đám người mở miệng nói, hiện tại tình huống đặc biệt, chiêu đãi không chú đáo, còn mời các vị không muốn ghét bỏ. Nghe thấy lời này, tiến hội trong đại sảnh vi nẹ bọn người, rột vị trí liên minh cái này mấy tên bản tròn kỵ sĩ vội vàng hô to, đây là nơi nào? Tại loại này thiếu lương dưới hoàn cảnh, rốt kỵ sĩ còn nguyện ý cử hành yến hội chia sẻ đồ ăn, đây là cỡ nào cao thượng kính dân mỹ đức, không thẹn với kỵ sĩ chi danh. Dưới sự gào to của mấy người bọn họ, cái khác khai thác kỵ sĩ nhao nhao đáp lại, trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt không được. Các kỵ sĩ nhìn qua trong yến hội đồ ăn, phong phú thịt nướng, cá nướng cùng bánh mì, cùng số lượng thưa thớt nhưng nhìn ra được dụng tâm mật ong đồ ngọt. Tuy nói còn kém rất rất xa kẹo vịn yến hội xa hoa, nhưng lại làm cho bọn họ có loại cảm động lây cảm giác quen thuộc, nụ cười trên mặt đều rõ ràng mấy phần. Đại sảnh một bên khác trong đám người, kẹo vịn đi tại bàn dài ở giữa. Ánh mắt đảo qua những này đơn sơ đồ ăn, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nhưng để hắn khó chịu là, cái khác liên minh khai thác kỵ sĩ thế mà tràn ngập nụ cười, thái độ xa so với hắn yến hội nhiệt tình nhiều. Các mẹn kỵ sĩ theo sau lưng, thấy lao đại tâm tình không tốt, vội vàng tới gần nói, đại nhân ngài không cần để ý, đây bất quá là ngắn ngủi giả tượng, cùng công quốc hợp tác kia là bao lớn phiền phức. Rốt một người xử lý tất nhiên trăm ngàn chỗ hở. Các mẹn tự tin nói, đến lúc đó, cái khác khai thác kỵ sĩ sẽ chỉ cảm thấy phẫn nộ thất vọng, lấy đại nhân thân phận của ngài, có thể thuận lý thành chương tiếp quản quyền chủ đạo. Kelvin liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên nói, cái này còn cần ngươi nói. Ta đương nhiên rõ ràng. Ngày ấy hắn tỏa thành yến hội về sau, trong tưởng tượng lấy chính mình làm chủ đạo liên minh không có thành hình. Một đám khai thác kỵ sĩ vì tiếp xuống cùng công quốc hợp tác, sắp thực hình thành một cái rộng rãi đại liên minh. Nhưng tiếp nhận quyền chủ đạo lại là cái này rốt. Kelvin rõ ràng không phải là bởi vì rốt mạnh hơn chính mình, vừa vặn là đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực không mạnh. Cái khác khai thác kỵ sĩ không lo lắng mất đi quyền tự chủ, này mới khiến hắn tiếp nhận quyền chủ đạo. Bởi vì khuyết thiếu cùng công quốc phương diện liên lạc thủ đoạn, liên lạc không được những cái kia bình định công quốc quý tộc. Kelvin trong lòng lại không cao hứng, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng hắn không nóng nảy, tiếp xuống chỉ cần chờ đối phương phạm sai lầm, trêu đến cái khác kỵ sĩ bất mãn, hắn đồng dạng có thể một lần nữa tiếp quản cái này đại liên minh. Tiến hội qua đi, một đám người đi tới phòng hội nghị. Rốt ngồi ở trước mặt mọi người, phía sau trên vách tường chính treo Hàn Thủy quận đại địa đồ. Lần này tụ hội mục đích các vị đều rõ ràng, ta liền không lời vô ích, thẳng vào chủ đề. Các vị mời nhìn, đây là ta quy hoạch tiến công phương hướng. Rốt chỉ hướng sau lưng bản đồ, theo hà khẩu chấn vẽ ra một đạo màu đỏ mũi tên, vượt qua 100 cây số chỉ hướng một tòa thành thị. Mà tại một bên khác, theo Tiêm Phong thành đồng dạng có một đạo màu đỏ mũi tên, chỉ hướng tòa thành thị này. Thấy mọi người hơi nghi hoặc một chút, rốt giải thích nói, trên bản đồ tòa thành thị này tên là Sa Khâu Bảo, ở vào hà khẩu chấn cùng Tiêm Phong thành giải đất trung tâm. Ta đã cùng Elena tổng đốc câu thông, tiếp xuống bên kia sẽ hướng Sa Khâu Bảo khởi xướng tiến công, chỉ cần chúng ta bên này phối hợp tiến công, đánh xuống Sa Khâu Bảo về sau liền có thể khôi phục vật tư vận chuyển, cũng để hai bên tụ hợp. Rốt miêu tả tình huống, chiến thuật rất rõ ràng, hai bên đồng thời hướng trung tâm vị trí phát binh, tại Bạch Sương giáo đoàn tứ ngược Hàn Thủy quận đục ra một con đường đến. Chỉ cần chiếm cứ Sa Khâu Bảo, lấy nơi đó làm hạch tâm phóng xạ bốn phía, liền có thể để khai thác kỵ sĩ bị cắt ra vật tư đường tiếp tế, lần nữa khôi phục. Đại phương hướng rất đơn giản, nhưng thực tế tiến công bên trong còn có thật nhiều phải chú ý điểm. Rốt chỉ là đơn giản miêu tả, những này càng nhiều muốn theo tình huống thực tế, tùy cơ ứng biến. Nghe xong hắn giới thiệu, một đám khai thác kỵ sĩ lập tức vỗ tay. Bọn hắn đối với kế hoạch này rất hài lòng, có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục vật tư tiếp tế. Càng quan trọng chính là để bọn hắn có thể cùng công quốc quý tộc lẫn nhau chạm mặt, trực tiếp câu thông. Nghĩ tới đây, khai thác kỵ sĩ nhìn về phía rốt ánh mắt tán thưởng. Liền ngay cả kẹo vịn trong mắt địch ý cũng chậm chậm tiêu xuống tới. Kẹo vịn nghĩ thầm, nếu để cho hắn đến an bài, khẳng định tận khả năng kéo dài hai bên hội tụ, đem mình có thể liên lạc song phương ưu thế phát huy ra. Không nói những cái khác, đến lúc đó ăn thuê hợp đồng tiền hoa hồng, liền có thể ăn vào thoải mái. Chớ nói chi là chụp xuống vật tư, giá cao đầu cơ trục lợi các loại thủ đoạn, tin tức ưu thế xuống kiếm tiền không nên quá đơn giản. Kết quả trước mắt vị này thế mà là cái người thành thật. Kelvin địch ý biến mất đồng thời, càng thêm xem nhẹ đối phương. À, tới tay lợi ích cũng không dám bắt lấy, cứ như vậy tùy tiện đưa ra ngoài, liền điểm này phong hiểm đều mặc kệ bước lên, cỡ nào mềm yếu kỵ sĩ. Loại này đối thủ nhưng không có bị hắn coi trọng giá trị. Rồi ánh mắt đảo qua đám người, xác nhận không có người phản đối về sau gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Kelvin bọn người khinh thị, căn bản không thèm để ý so với những cái kia ăn hoa hồng chân muối, hắn để ý là đầu này đường tiếp tế bản thân. Rồi một lần nữa nhìn về phía bản đồ, ánh mắt tại Sa Khâu Bảo cùng Hà Khẩu trấn ở giữa vừa đi vừa về. Cái này tiến công mục tiêu cũng không phải mù chọn. Theo Bạch Sương giáo đoàn tại Hàn Thủy quận tứ ngược, đại bộ phận vận chuyển lộ tuyến đều bị bỏ hoang, trong thời gian ngắn không cách nào một lần nữa sử dụng. Mà theo Sa Khâu Bảo tiến về khai thác kỵ sĩ lãnh địa, ngắn nhất lộ tuyến chính là dọc theo Hà Khẩu trấn lên đường. Chỉ cần đầu này đường tiếp tế thành lập, hắn Hà Khẩu trấn liền sẽ trở thành thương đội đường phải trải qua, trở thành khai thác kỵ sĩ vật tư chuyển vận nhất hầu vị trí. Trấn nhỏ thương nghiệp phát triển sẽ tiến vào bay lên trạng thái. Đến lúc đó, cũng không phải là nằm kiếm tiền, mà là người khác đội vã cho hắn đưa tiền. Tấu chương xong, chương 97. Quân đội xuất động Hà Khẩu trấn bên ngoài, quay chung quanh trấn nhỏ, trước đây cái kia cao hơn 3 mét làm bằng gỗ rào chắn đã bị dỡ bỏ. Bây giờ đổi thành gạch đá xây dựng cao 5 mét tường, mà tại vách tường bên ngoài đất trống chỗ, đang có một đại bang binh sĩ tụ tập. Theo khai thác kỵ sĩ chi viện công quốc quý tộc đại liên minh thành lập về sau, càng ngày càng nhiều quân đội theo khai thác lãnh địa đến đây, hội tụ ở Hà Khẩu trấn. Cứ việc vì cam đoan lãnh địa an toàn, đại bộ phận kỵ sĩ đều chỉ phái ra một nửa binh lực, có giữ lại. Nhưng trên trăm tên khai thác kỵ sĩ tư binh hội tụ về sau, Hà Khẩu trấn bên ngoài quân đội nhân số vẫn như cũ vượt qua 8,000. Tại từng cây văn chương cờ bắt mắt tiêu chí xuống, ô ương ương một đoàn binh sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ. Các loại ồn ào náo động tiếng ồn ào không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Sau khi những này ngoại lai binh sĩ tiến vào Hà Khẩu trấn lúc, lại không hẹn mà cùng run hạ thân tử, thả chậm tùy ý bước chân. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đại môn nội bộ, đang có một chi 400 người quân đội nhìn bọn hắn chằm chằm. Toàn viên thân mang màu đen trọng giáp, tay cầm sắt thép tuấn mâu, sắp xếp có thứ tự, hành động chỉnh tề mà trang nghiêm. Làm những này trọng giáp binh sĩ tuần tra đường đi lúc, phóng ra đều nhịp bộ pháp, cả chi đội ngũ tựa như một thể. Đập vào mặt cường đại cảm giác các bách, đem những này tiến vào trong trấn ngoại lai binh sĩ giật nảy mình. Bị bọn này trọng giáp binh ánh mắt nhìn chằm chằm, ngoại lai binh sĩ chỉ cảm thấy trên cổ mang lấy từng thanh cương đao, thân thể phát lạnh. Bọn hắn rất sợ trêu chọc bọn này thủ vệ, vội vàng quay đầu rời đi, không muốn ở trong trấn chờ lâu. Phi thường xuất sắc trang bị, Bắc Xương công quốc trợ giúp thật đúng là không lưu dư lực, đây đều là theo hiện thử trấn cái kia được đến a. Nhìn qua một màn này, kẹo vịn kỵ sĩ ngoài cười nhưng trong không cười tán dương. Theo các gia sản binh hội tụ, nguyên bản hắn chuẩn bị để thủ hạ binh lính ra một lần danh tiếng. Kết quả bọn này trọng giáp bộ binh biểu hiện xuất sắc, thế mà đem hắn mang đến tinh nhuệ binh đoàn đều cho ngăn chặn, để kẹo vịn tâm tình phiền muộn. Sát thực như thế, rốt cười gật đầu, không nhìn hắn trong lời nói ghét vông. Rốt nóng bỏng nhìn về phía bên người cái khác khai thác kỵ sĩ, như các ngươi nhìn thấy, hiện thử trấn vũ khí chất lượng tuyệt đối đáng tin, các vị nếu là có cần tùy thời liên hệ ta. Hà Khẩu trấn thương nghiệp sắp đại phát triển, hắn lãnh địa mua bán hàng hóa cũng phải chuẩn bị. Hiện thử trấn đồ sắt chính là cái lựa chọn tốt. Rốt đảo qua bên ngoài quân đội, giống kẹo vin cùng cái khác đại gia tộc bản tròn kỵ sĩ có lẽ không quan tâm. Thủ hạ bọn hắn binh sĩ trang bị đồng dạng tinh lương. Nhất là kẹo vin, thân là bản tiệp kỵ sĩ đoàn bản giáp kỵ binh số lượng vượt qua 100 người. Bộ binh cũng là nguyên bộ giáp lưới phối hợp thiết giáp phiến. Nhưng những cái kia xuất thân phổ thông khai thác kỵ sĩ lại không được, thủ hạ binh lính trang bị cấp độ không đủ. Đừng nói thiết giáp, có thậm chí là bố giáp phối hợp mô gỗ, thậm chí xiên cỏ, có thể xương đơn sơ. Những này chờ về sau lại nói, chúng ta còn là trước quyết định hành quân hạng mục công việc như thế nào. Một tên bàn tròn kỵ sĩ cười hòa giải, được đến đám người đồng ý binh sĩ ở giữa chênh lệch quá mức rõ ràng, đại bộ phận khai thác kỵ sĩ thấy mình người mất mặt bộ dáng, hận không thể che mặt rời đi, không nghĩ ở trong này ở lâu. Một đoàn người quay đầu rời đi bên ngoài, một lần nữa trở lại tòa thành thảo luận sự vụ. Mà ở trên đường trở về, bọn hắn thái độ đối với rốt rõ ràng cùng kính mấy phần. Không người là đồ đần, có lẽ trang bị là yện thử trấn cung cấp, nhưng đám binh sĩ kia nghiêm chỉnh huấn luyện bộ pháp sẽ không đặt người. Trọng giáp thêm phấn mâu, một thân trang bị tối thiểu 60 cân cất bước, lại không ảnh hưởng tuần tra tốc độ. Như thế hành động trang nghiêm quân đội, tại bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Vị này rốt kỵ sĩ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Rốt có thể cảm nhận được bọn hắn giật mình, nhưng nói thật chính hắn đều rất ngoài ý muốn. Khai thác kỵ sĩ thực lực tổng hợp so hắn trong tưởng tượng yếu không ít. Dù cho đem ở đây binh sĩ tăng gấp đôi, hắn vẫn như cũng là kẻo vỉn bên ngoài, thực lực mạnh nhất cái kia. Bất quá hắn rất nhanh liền lý giải xuống tới, nói cho cùng vẫn là chính mình chiếm công quốc lãnh thổ ưu thế. Nếu là chỉ có Bình Đỉnh Sơn cái kia một khối địa phương, hắn hiện tại tối đa cũng liền nuôi nổi 300-400 binh sĩ, so những người khác chẳng tốt đẹp gì. Theo chúng quân tập kết, 8000 người quân đội chính thức xuất phát. Lần này vì hỗ trợ Bình Định, dồn hết thể triệu tập lãnh địa 400 binh sĩ, bao quát 200 tên trọng giáp thuần mô binh, 100 tên nỏ thủ, 50 tên trưởng cung thủ, 50 tên kỵ binh. Hà Khẩu trấn khoảng cách xa Khâu Bảo hơn 200 dặm. Dựa theo hành quân kế hoạch, đại quân sẽ trước hoa 3 ngày thời gian, vận chuyển đồ quân nhu đi bộ 100 dặm, ở nơi đó thành lập một chỗ doanh trại. Sau đó từ các nhà kỵ binh theo doanh trại nhanh chóng tiến lên, do xét phía trước xa Khâu Bảo tình huống. Đây là một đám người thảo luận đi ra chiến thuật, cứ việc vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề, nhưng so sánh ban đầu đã tiến bộ quá nhiều. Rốt không thể không thừa nhận, chiến tranh đúng là nhất rèn luyện người phương thức. Nếu là đổi ban đầu, các nhà kỵ sĩ đâu còn dùng thảo luận chiến thuật, trực tiếp tập kết kỵ binh hướng phía trước chạy không là tốt rồi. Hậu cần, kia là cái thứ gì? Rời đi Hà Khẩu trấn. Rốt cưỡi ở trên tuyết nguyên câu, dẫn đầu binh lính của mình xuất phát. Nọ thủ cùng trường cung binh không có vấn đề, nhưng trọng giáp thuẫn mô binh không có khả năng để bọn hắn xuyên giáp hành quân. Vì thế rốt theo lãnh địa điều đến 100 thất tông ma mã. Hai tên thuẫn mô binh phân phối một thớt, từ tông ma mã phụ trách gửi vận chuyển trang bị. Sửa đường. Đường chỉ cố lấy đi lên phía trước, nhớ kỹ đem đường tu bằng thẳng, đằng sau còn có số lớn xe ngựa đổ quân nhu muốn tới đâu. Rốt đi lên phía trước đồng thời, không bên đối với sau lưng số lớn nông nô hô lớn nói. Những nông nô này không phải binh sĩ, mà là theo các nhà khai thác kỵ sĩ kiến trúc đội bên trong gom lại vận chuyển binh, phụ trách quản lý hậu cần. Trọng yếu nhất chính là cần bọn hắn thanh lý mặt đường, đem gập ghềnh con đường sửa chữa bằng phẳng. Bọn hắn tại thay khai thác kỵ sĩ xây dựng tòa thành lúc, tích lũy kinh nghiệm phong phú, thanh lý con đường tự nhiên không đáng kể. Rốt thỏa mãn nhìn qua đầu này vận chuyển tuyến, tương lai Hà Khẩu trấn thương nghiệp nhưng toàn bộ nhờ nó chống lên đến. Nếu để cho chính hắn tới sửa, trên 100 cây số con đường có thể đem lãnh địa kinh tế nháy mắt kéo đổ. Nhưng bây giờ không giống, miễn phí sửa đường sức lao động cái này không liền đến sao? Có trên tinh thần động lực, liền ngay cả phía trước sớm đã loạn thành một bầy quý tộc đại quân, cũng biến thành thuận mắt. Thấy rõ ràng nhà mình văn trước cờ, đừng hướng ta bên này chen, về chính các ngươi đội ngũ đi. Nhìn thấy mười mấy tên nông nô binh hoảng hốt chạy vừa xông vào trong đội ngũ của hắn, xáo trộn hắn hành quân tiết đấu, rồi ánh mắt bất đắc dĩ. Tốt ta, vẫn là không cách nào tiếp nhận. trên trăm nhà quý tộc tư binh hỗn hợp quân đội, các nhà nhiều vài trăm người, thiếu mấy chục người, chung vào một chỗ về sau số lượng mặc dù vượt qua 8,000, khí thế gọi là một cái dọa người. Nhưng chỉ là hành quân liền gần như tán loạn biên giới. Đi lúc như là không có huyết nhục khô lâu, lung la lung lay, phản phất đụng một cái liền nát. Đợi đến thực chiến lúc, đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, ai cũng không nói chắc được. Muốn nói không lo lắng là không thể nào, nhưng Dột rất nhanh phát hiện chính mình khả năng nghĩ quá nhiều. Chính mình đám người này mặc dù kéo vượn, nhưng địch nhân giống như cũng không có tốt đi nơi nào à. Tấu chương xong, chương 98. Hoàn thành mục tiêu đại đội thứ nhất trưởng cung binh, ngay phía trước ném bắn. Nhìn qua đánh thẳng tới địch nhân, Dột đưa tay hướng trưởng cung binh chỉ huy nói. 50 tên trưởng cung binh thu được mệnh lệnh, lập tức hướng phía trước bầu trời, lấy góc 45 độ kéo căng dây cung. Theo dây cung rung động thanh âm vang lên, một vòng mưa tên hướng địch nhân hất vẫy mà đi. Trải qua lộ rồng kỵ sĩ mấy tháng huấn luyện, thứ ba thần tiễn doanh trưởng cung binh đã có mở cung bắn tên yêu cầu cơ bản. Cứ việc không cách nào cam đoan độ chính xác, không tính là tinh nhuệ. Nhưng chiến trường giảng cứu cho tới bây giờ đều là quân đoàn tác chiến, cũng không cần ỷ lại độ chính xác. Trường cung binh tác dụng lớn nhất chính là liên tục bắn tên, ở trên quân địch hình thành ném bắn diện tích lớn sát thương. Trừ cực kỳ cá biệt thần tiễn thủ có thể đạt tới 300-400m bên ngoài, rồ xạ trường cung hữu hiệu sát thương khoảng cách phổ biến vì 180m. Hướng Dột vị trí đánh thẳng tới số lượng địch nhân quá ngàn, trên tay cầm lấy phổ thông xin cỏ gậy gỗ, thoạt nhìn như là bình dân. Nhưng ánh mắt của bọn hắn tồn tại rõ ràng vấn đề, hốc mắt huyết hồng, khát máu mà điên cuồng. Đây đều là bị Bạch Xương giáo đoàn lây nhiễm man tộc giáo đồ, loại này điên cuồng biểu hiện chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Bọn hắn ăn qua thịt người. Dột lặng lẽ nhìn qua bọn hắn, phất tay để trưởng cung binh tiến hành vòng thứ tư cung tiễn bắn một lượt. Đợi đến bọn hắn vọt tới 50m khoảng cách lúc, đã tử thương hơn 100 người. Một giây sau, Dột bên người vang lên tên nọ kích phát thanh âm. 200 tên nọ thủ dựa theo đội ngũ thứ tự, theo thứ tự bắn tên, trong nháy mắt lại đánh ngã hơn 100 người. Cùng rồ xạ trường cung so sánh, phổ thông chữ thập nỏ hữu hiệu sát thương vẹn vẹn 50m. Đồng thời lên dây cung cần chân đạp, không cách nào liên tục xạ kích. Nhưng nói thực ra, so sánh trường cung thủ, nọ thủ hiệu quả thực tế quá cao. Chỉ cần hơn 10 ngày huấn luyện liền có thể vào tay thành quân, đồng thời đối với tố chất thân thể yêu cầu không cao, mà lại nọ thủ là có thể kiêm chức. Liền xem như trong ngày thường cày ruộng trồng trọt bình dân, thường ngày rút ra 1 giờ tiến hành tên nọ huấn luyện, cũng có thể tại thủ thành trong chiến tranh phát huy tác dụng to lớn. Dột lãnh địa binh sĩ mặc dù không ít, nhưng phân tán đến 3 khu về sau lại hết sức có hạn. Huấn luyện một nhóm cư dân bình thường, kiêm chức thủ thành lúc nọ thủ, có thể cực lớn giảm bớt hắn bảo vệ lãnh địa binh sĩ áp lực. Dột ở trong lòng suy nghĩ, không có để ý những cái kia xông qua tên nọ địch nhân. Trong giáp bộ binh kết thành thuẫn mâu trận, bắt đầu hướng phía trước đẩy tới, dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chia cắt rào sát. Dù cho tố chất thân thể được đến tăng cường, không có tương ứng trang bị, lại thế nào có thể là chính quy binh sĩ đối thủ? Ở trên đường hành quân, đại quân đã gặp được không ít chạy trốn Bạch Xương giáo đoàn tập kích, nhưng quy mô không lớn lắm, bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Trên thực tế, so sánh Bạch Xương giáo đoàn tập kích, khác biệt quý tộc tư binh ở giữa đã phát sinh hỗn loạn, bởi vậy tạo thành tổn thất xa so với địch nhân tạo thành hơn rất nhiều. Khoảng cách 100 dặm, dựa theo trong kế hoạch ngày đi 35 dặm, 3 ngày sau hẳn là đến. Nhưng mà tại trong thực tế, một mực chờ đến ngày thứ 6, đại quân mới gian nan tới mục đích, bắt đầu ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập cứ điểm tạm thời. Sở dĩ hao phí nhiều thời gian như vậy, ngoại trừ đội hình hỗn loạn, càng quan trọng chính là luôn có kỵ sĩ mang binh ra bên ngoài chạy loạn, lấy tên đẹp, trinh sát địch tình. Trên thực tế nghĩ cái gì, đoàn người đều rõ ràng. Không phải liền là nghĩ ở trên đường, cướp sạch qua đường lãnh địa tài phú nha, ai còn không biết ai đây, nhưng vô dụng, nhìn qua mặt đen chạy về đến một tên kỵ sĩ, Dột nhịn không được lắc đầu. Bạch Xương giáo đoàn sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng cướp sạch thôn trấn năng lực để người rung động. Cái này quỷ tà giáo quả thực chính là vườn không nhà trống hoàn mỹ nhất nhân tuyển. May bọn hắn chuẩn bị hậu cần vận chuyển, nếu không trên nửa đường liền phải đồ ăn hao hết, xám xịt chạy về đi. Trung quy chỉ là không ra gì tà giáo, căn bản không có gì đáng sợ. Thành lập nơi đóng quân trong quá trình, các kỵ sĩ cổ vũ lòng người, liên tục nhẹ nhõm thắng lợi, để một đám khai thác kỵ sĩ tràn đầy tự tin, tính lựa chọn không nhìn tự thân hỗn loạn. Kelvin càng là dẫn đầu biểu thị, lập tức dẫn đầu kỵ binh xuất phát, tranh thủ tại xế chiều đuổi tới xa khâu bảo. Dột biết bọn hắn như thế gấp nguyên nhân, là bởi vì hắn thu được đến từ công quốc quý tộc tin tức. Đối phương đám người đã mang binh đến xa khâu bảo, sắp khởi xướng tiến công. Đã lựa chọn xuất binh viện trợ, những này khai thác kỵ sĩ tự nhiên không nguyện ý lạc hậu hơn người. Thiểu số phục tùng đa số, giữa trưa, hơn 2000 tên kỵ binh theo đại quân thoát ly, hướng phía trước nhanh chóng bố tập. Không giống với bộ binh chậm chạp, kỵ binh đều là các nhà kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ. Cho dù giữa lẫn nhau chưa quen thuộc, cách xa nhau một khoảng cách về sau cũng có thể bảo trì cơ bản trận hình. Lúc xế chiều, một đám kỵ binh thả chậm bước chân, xa khâu bảo hình dáng đã xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Đại nhân, bọn hắn đến rồi. Nói chuyện chính là một tên công quốc quý tộc. Xa khâu bảo phía trước, một đám công quốc các quý tộc chính tụ tập tại trên dốc cao. Sau khi thấy được phương khai thác kỵ sĩ chạy đến, một người trong đó vội vàng nói với Giỏi Sở. Cuối cùng đến, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị công thành. Giỏi Sở đối với cái khác công quốc quý tộc mở miệng nói. Mặc dù muốn cùng khai thác kỵ sĩ hợp tác, nhưng phạm là đều phải phân cái chủ tớ đúng không? Hắn đã sớm chờ lấy đối phương đến, hiện ra chính mình toàn thể. Nghe thấy hắn ra lệnh, có chút công quốc quý tộc đối với hắn bộ này người dẫn đầu diễn xuất không ưa. Nhưng Giỏi Sở thân là cờ rẹ mẩn bá tước gia tộc dòng dõi, đúng là ở đây thân phận cao nhất vị kia, cũng không ai phản bác. Sau đó Giỏi Sở từ trong ngực cầm ra một cái màu vàng đất kẻ lệnh. Phía trước phát giác được cường đại ma lực ba động, Dột tò mò trông đi qua. Ở dưới ánh mắt của hắn, tên này công quốc quý tộc gợi lên kèn lệnh. Ma lực theo trong kèn lệnh phun ra ngoài, đem phụ cận nham thạch miếng đất hấp dẫn mà đến. Không ngừng có hòn đá tụ tập, thế mà ở giữa không trung hình thành một đầu nham thạch to lớn châu đực, mơ hồ còn có châu đực tiếng gầm gừ ở bên tai vang lên. Huyết mạch thần khí, xem ra đây là cố ý chờ lấy cho chúng ta thị uy đâu. Nhìn qua đầu kia nham thạch tạo thành châu đực, không ít khai thác kỵ sĩ ngự khí tùy ý, trong mắt lại tràn ngập háo hức. Chỉ có đại gia tộc nội đình mới có thể cho đời thứ hai tử đệ phân phối loại này thần khí, ngoại nhân chỉ có đấu kỵ phần. Rồi sợ được như nguyện trở thành đám người tiêu điểm. Hắn lưỡng ngực, tiếp tục nửa giờ tích xúc năng lượng về sau, thôi động châu được hướng xa khâu bảo chỗ cửa lớn phóng đi. Nương theo lấy mặt đất rung động ù ù âm thanh, cao hơn 3 mét dày đặc cửa thành bị đánh xuyên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Xem ra còn rất thuận lợi. Rốt ở hậu phương quan sát, đại môn bị đánh xuyên về sau, công quốc quý tộc quân đội phát ra công kích, rất nhanh liền đổ xuyên bạch xương giáo đoàn quân phòng thủ, chiếm cứ vào thành thông đạo. Rốt ánh mắt đảo qua địch nhân, có chút thất vọng. Bên trong trừ những cái kia phổ thông man tộc bên ngoài, chỉ có mấy tên đạt tới nhất giai bán thú nhân. Dựa theo trước mắt tình báo, những này đều chỉ là bạch xương giáo đoàn tạp binh, cái này tà giáo chân chính đại nhân vật cũng không ở trong này. Bạch xương chủ giáo, kia là đã từng công quốc bắc bộ mấy tên ngoại tộc tử tước, chính là dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, bạch xương giáo đoàn lúc này mới tạo thành càn quét bắc bộ đại phản loạn. Thấu chương xong, chương 99. Mua con đường tại một đám khai thác kỵ sĩ thất vọng trong ánh mắt, không chờ bọn hắn trợ giúp, xa khâu bảo đại môn liền bị công quốc quý tộc công hãm. Theo ngoài thành quân đội tràn vào, tòa này cỡ nhỏ trong thành trì bạch xương giáo đoàn rất nhanh bị thua tán loạn. Quét dọn chiến trường về sau, hai phe nhân mã theo thứ tự tiến vào trong thành, chiếm cứ trung tâm thành trì. Tại tòa này xương tuyết trồng chất rách nát trong thành bảo, giữa song phương gặp mặt sẽ chính thức triển khai. Cảm tạ các vị vương quốc kỵ sĩ hết sức giúp đỡ, ta là giở sở cờ dẹ mẩn, ở trong này kính các vị anh dũng kỵ sĩ một chén. Đứng tại công quốc quý tộc cái này một bên, giở sở giơ ly rượu lên, hướng khai thác các kỵ sĩ nhiệt tình nâng chén nói cảm tạ. Mặc dù hắn tại chỗ cửa lớn dùng huyết mạch thần khí thị uy, cho một đám chạy tới khai thác kỵ sĩ một hạ mã uy, nhưng mọi thứ giảng cứu có chừng có mực, ở trên yến hội hắn biểu hiện được nho nhã lễ độ, trên mặt treo đầy nụ cười. Rốt bên này khai thác kỵ sĩ đồng dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đường quản lưỡng địa trong quý tộc tâm là như thế nào xem thường đối phương. Nhưng tại Bắc Cảnh man tộc dưới sự uy hiếp, hợp tác cùng có lợi là tất nhiên kết quả, không ai sẽ tại loại vấn đề này bên trên xảy ra sự cố. Lời tuy như thế, nhưng bởi vì tập tục vấn đề, giữa song phương cộng đồng chủ đề quả thực có hạn. Tại xấu hổ trầm mặc qua đi, rất nhanh đàm trở lại hiện tại chính sự. Đây là thuê khai thác kỵ sĩ hỗ trợ tiền lương tham khảo, từ sau cần nông nô binh đến binh sĩ lại đến kỵ sĩ, thuê giá cả theo lương ngày 20 đồng tệ đến 10 kim tệ không giống nhau, cụ thể hợp đồng từ các ngươi tự động ký kết. Thuê hợp đồng nhận Bắc Xương công quốc cùng Dỗ Xạ Vương quốc pháp luật bảo hộ, giữa song phương cấm chỉ dọa dẫm bắt chẹt, cố ý hại, thấy chết không cứu chờ ác liệt hành vi, vi phạm hợp đồng người đem bị quý tộc nghị hội tước đoạt thân phận, thừa nhận hậu quả, tin tưởng không cần ta lại nhấn mạnh. Rốt ngồi tại cái bàn ở giữa, đối với đám người này nghiêm túc nói, giữa song phương cũng không tín nhiệm, hợp tác hoàn toàn là căn cứ vào hệ lệ nạ tổng đốc làm nhân chứng, rốt phụ trách ở giữa hiệp thương. Cũng may bất luận là khai thác kỵ sĩ, còn là công quốc quý tộc, hai bên đều là người có thân phận, không phải lai lịch ra sao không rõ lính đánh thuê. Có gia tộc ở sau lưng, bị người hạ hấp thủ loại hành vi này kỳ thật không cần quá lo lắng. Song phương tán đồng gật đầu, trừ phi có não người mắc lỗi chuẩn bị đầu nhập ma tộc, không phải sẽ không ở trên đây gây sự. Mắt thấy rột trở thành ở đây tiêu điểm, rồi sở cùng kéo vì đột nhiên liếc nhau, hình thành loại nào đó không thể nói nói ăn ý bọn hắn đều muốn tranh đoạt phe mình nhân mã quyền chủ đạo. Trước mắt tên này kỵ sĩ bằng vào Helena tổng đốc quan hệ, là bọn hắn lớn nhất ngăn cản. Khai thác kỵ sĩ bên này, kéo vì đột nhiên mở miệng nói, rột kỵ sĩ, chúng ta bên này vật tư cần hạ khẩu trấn cân đối, hậu cần coi như toàn bộ nhờ ngươi, trách nhiệm của ngươi trọng đại a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tín nhiệm, phản phất hậu cần là kiện quan trọng cỡ nào sự tình. Công quốc quý tộc bên kia, rồi sở kịp thời tiếp lời gốc dạng. Hắn đối với sau lưng công quốc quý tộc phân phó nói, đã như thế, tiếp xuống bình định các vị cũng không cần làm phiền rốt kỵ sĩ thăm dự, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết. Hai người này là lúc nào cấu kết lại? Rốt buồn cười liếc nhìn bọn hắn, nghe ra hai người ý tứ. Bình định tà giáo không chỉ có là thật công tích, còn có thể đối ngoại biểu hiện ra thực lực, hấp dẫn tiểu đệ đầu nhập. Bọn hắn không hy vọng chính mình tham dự trong đó, cho nên khuyết đại hậu cần ý nghĩa. Nhưng hậu cần ở trong vương quốc địa vị nha, hiểu đều hiểu, cơ bản bằng không. Làm xong kia là đương nhiên, ngược lại xảy ra vấn đề phiền phức một đống. Bất quá cái này chính hợp hắn ý, rốt gật gật đầu vui vẻ đồng ý có thể, chúc các ngươi tiền tuyến bình định thuận lợi. Thấy hắn lựa chọn lui giữ hậu phương, kẹo bỉn trong mắt địch ý triệt để tiêu tán. Rất hiển nhiên, đối phương đã triệt để mất đi tư cách, không cách nào đối với hắn lãnh đạo địa vị hình thành uy hiếp. Kẹo bỉn hưng phấn đồng thời, nhìn về phía đối diện rồi sờ ánh mắt sắc bén. Không có cùng chung địch nhân về sau, bọn hắn vô hình ăn ý vỡ tan. Tự nhận là phe mình người dẫn đầu hai người, kẹo bỉn cùng rồi sờ ánh mắt đụng nhau, bắn ra kịch liệt hoa hỏa. Không có để ý cái này kích tình bắn ra bốn phía hai người, rốt đi tới đại sảnh một bên khác. Đứng ở chỗ này một tên thanh niên tóc xám cười chào hỏi, "Rốt kỵ sĩ, rất hân hạnh được biết người, ta là đến từ hạ dị cổ gia tộc Simon, gia tộc phụ trách kinh doanh thiết lô bảo người lùn vũ khí sinh ý." Rốt cười đáp lại, tiếp xuống từ đối phương trên thân, được đến hắn mong muốn nhất tin tức. Nương tựa theo tác hợp khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc công lao, hắn tại hệ lệ nạ tổng đốc giới thiệu, cùng hạ dị cổ gia tộc cùng một tuyến. Vị kia công quốc tử tức gia tộc lãnh địa tiếp giáp vương quốc thiết lô bảo. Thế hệ kinh doanh bạch cương vũ khí sinh ý kiếm lăng thương hội không cách nào tại pháo đài mua đại lượng bạch cương áo giáp, rốt không thể không theo đường dây khác giải quyết một vấn đề này. Cơ sở nhất bạch cương giáp nhẹ 45 kim tệ một bộ, toàn thân trọng giáp 60 kim tệ một bộ. Bởi vì bắc cảnh dị biến, vũ khí trên giá cả chướng gần với lương thực. đối phương cho ra giá cả rất lương tâm, xem ra hệ lệ nạ tổng đốc ở trong đó lên tác dụng không nhỏ. Hiện tại đặt hàng, lúc nào có thể đưa đến? Rốt hiếu kỳ hỏi thăm. Simon lễ phép đáp lại, phải xem số lượng, không cao hơn 20 bộ, trong 2 tháng có thể đưa đến Hà Khẩu Trấn. Rốt gật gật đầu, kia liền tới trước 10 bộ kỵ binh giáp nhẹ, để ta xem một chút chất lượng. Phất tay ký đơn đặt hàng, rốt ngựa khí hào sảng, lại khó tránh khỏi nhịn không được đau lòng. 10 bộ chọn vẹn 450 kim tệ, phải biết hắn hiện tại tài chính kim khố cũng liền 100 kim tệ, còn là thật vất vả để dành được đến. Số tiền kia chỉ đủ thanh toán tiền đặt cọc, bất quá vấn đề không lớn. Chỉ cần nghiền thử chấn quặng sắt tiếp tục sản xuất, chế tạo thành vũ khí về sau, liền có thể bán cho bình định trong chiến tranh cái khác kỵ sĩ. Tiếp tục thu bảo, đủ để trong 2 tháng san bằng món nợ này. Theo bác cảnh thế cục tiếp tục các liệt, kỵ sĩ cấp vũ khí giá cả sẽ chỉ tăng lên không ngừng. Thừa dịp hiện tại có con đường trước đặt hàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không lỗ. Tiến hội qua đi, khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc xem như kết bạn, tiếp xuống đám người khua chiêng gõ chống chủ bị lên dẹp phản bội bạch. So sánh bọn hắn các lộ triệu tập nhân mã, loay hoay tương tự. Rốt giải quyết mấy lần hiệp thương vấn đề về sau, ngược lại nhàn rỗi. Thấy bên này không có hắn chuyện gì về sau, dứt khoát mang binh trở về Hà Khẩu trấn. So sánh ban đầu đơn sơ biên cảnh trấn nhỏ, bây giờ nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt ánh mắt theo bên ngoài cao 5 mét tường đảo qua, nhìn về phía tiến vào trấn nhỏ con đường. Cửa chính đại đạo lại mở rộng 10 mét. Ít nhất phải cam đoan có thể để cho 8 chiếc xe ngựa vừa đi vừa về ra vào. Hắn đối với bên ngoài một đoàn nông nô phân phó nói, những người này đều là cái khác khai thác kỵ sĩ thủ hạng, vì hậu cần lâm thời cấp cho hắn sử dụng. Rốt đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, đem một mực chỉ hoãn con đường sửa. Đến nỗi hậu cần chuyển vận vấn đề, hắn quân đội tiểu đội trưởng sẽ giải quyết, không cần rốt tự mình nhọc lòng. Thấu chương xong, chương 100. Hàn Sương phụ nhận đi dạo một vòng Hà Khẩu trấn ngay tại xây dựng con đường về sau, rốt không có ở trên trấn ở lâu, mà là quay đầu đi tới Hiển Thử trấn. Phụ trách đóng quân Hiển Thử trấn chính là Lộ Rồng kỵ sĩ, rốt đến lúc, hắn đang bận huấn luyện thứ 3 thần tiễn doanh một đám trưởng cung thủ cùng nọ thủ. Rốt theo bên cạnh trên giá vũ khí, cầm lấy một thanh chư thập nỏ. Chân đạp lên dây cung về sau, giơ tay lên, nhắm ngay phía trước 50 mét của gỗ. Theo hắn đè xuống nỏ cơ, nhỏ bé tên nỏ bắn ra, đâm vào cọc gỗ nội bộ. Rốt có thể rõ ràng cảm nhận được nỏ rung động cảm giác, vượt qua bình thường chữ thập nỏ. Sở dĩ như thế, là bởi vì cùng vương quốc thông thường một nỏ khác biệt, đây là một thanh thép nỏ. Cung nỏ áp dụng hiện thử chấn chế tạo thép phiến chế thành. Vượt qua 500 TUNG sức kéo, bắn ra tên nỏ uy lực còn không bằng 50 TUNG cùng, uy lực sát thực kém một chút. Rốt quan sát tên nỏ uy lực về sau có chút đáng tiếc. Thép phiến đàn hồi tính năng kém, năng lượng chuyển hóa hiệu suất quá thấp, còn kém rất xa hợp cách làm bằng gỗ nỏ. Dù cho hắn tận khả năng kéo cao thép nỏ TUNG số, cuối cùng uy lực cũng giới hạn trong này, so phổ thông chữ thập nỏ mạnh không được đi đâu. Thép phiến chất lượng là không có trông cậy vào tăng lên, muốn kéo cao uy lực vậy thì phải tăng lên kéo cách, đem cung nỏ làm càng dài. Rốt xác thực có sắp xếp thợ rèn chế tạo, nhưng đó là cung nỏ dài hơn 5 thước, cần dùng 6 đầu trâu kéo động bàn kéo sàng nỏ. Đồ chơi kia là thủ thành dùng, phổ thông thép nỏ không cần thiết tăng trưởng cung nỏ. Vậy sẽ giảm bớt đơn vị trong khoảng cách có thể đứng nỏ thủ, ngược lại giảm xuống nỏ thủ giờ DS chuyển vận. Thép nỏ mặc dù khuyết điểm không ít, nhưng có thể có được rốt ưu ái, ưu điểm tự nhiên càng thêm rõ ràng. So sánh cần đi qua mấy đạo trình tự làm việc, chậm rãi rèn luyện đi ra tinh tuyển vật liệu gỗ. Có được điện thử chấn quan sát, đại lượng chế tạo thép phiến, vô luận là giá cả còn là sản xuất tốc độ, đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. Không chỉ có như thế, rốt trước đây thành lập công tượng nghiệp đoàn, thực hành tất cả thợ rèn cùng học đồ thống nhất quản lý hình thức, tại lúc này phát huy tác dụng. Rốt hướng chạy tới công tượng nghiệp đoàn người phụ trách mở miệng nói, chế thức vũ khí tiêu chuẩn thành lập như thế nào? Tên này thợ rèn xoay người, cung kính trả lời, đại nhân, dựa theo yêu cầu của ngài, trước mắt điện thử chấn đã thành lập chế thức trường kiếm, chế thức trường mâu, chế thức trọng giáp cùng chế thức thép nỏ 4 hạng tiêu chuẩn. Căn cứ cái này 4 hạng tiêu chuẩn, đem vũ khí bộ kiện chia cách, từ chuyên môn thợ rèn dạy bảo học đồ hoàn thành. Nói thực ra, lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu này lúc, tên này thợ rèn rất là không hiểu thấu. Cái này cùng hắn truyền thống rèn sắt lý niệm trái ngược. Em đẹp tại sao phải đem một kiện vũ khí bộ kiện toàn mở ra đến, để khác biệt học đồ phụ trách? Đây không phải không duyên cớ gia tăng gánh vác mà. Làm sao lãnh chúa ý chí không phải hắn có thể vi phạm? Nhưng một tháng quy trình tiến hành xuống tới về sau, thợ rèn sản xuất tình huống lại đem hắn giật nảy mình. Trường kiếm cùng trường mâu còn là tiếp theo, mấu chốt là trọng giáp. Nguyên bản chế tạo một kiện bộ binh trọng giáp, cần một tên thợ rèn mang 5 danh học đồ hoa thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành. Có thể dựa theo đại nhân quy trình phá giải, giáp ngực, mảnh che tay, giáp chân cùng mũ giáp phân biệt từ chuyên môn học đồ chế tạo. Rèn đúc quy trình thuần thục về sau, các bộ kiện lắp giáp để sản lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Một tháng qua, sản xuất tiếp cận 200 bộ binh trọng giáp. Đây là ban đầu tiêu chuẩn không thống nhất, báo hỏng rất nhiều bộ kiện kết quả, không phải còn có thể cao hơn. Nhìn qua trước mắt lãnh chúa, tên này thợ rèn sinh lòng kính nể. Không hổ là đến từ vương quốc thành phố lớn quý tộc tinh anh. Vô cùng đơn giản một cái an bài, liền để hiện thử chấn hiệu suất sản xuất gấp bội. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại phương pháp này dễ dàng để học đồ hoang phế. Nhưng đây coi là không lên đại sự, tên này thợ rèn không có để ý học đồ có thể có phần cơm ăn thế là tốt rồi, dưới tình huống bình thường, không có mười mấy 20 năm chịu khổ, thợ rèn lúc đầu cũng không có khả năng đem chân chính tay nghề dạy cho học đồ. Nghe xong hắn giới thiệu, rốt thỏa mãn gật gật đầu. Tiêu chuẩn thống nhất về sau, vũ khí dây chuyền sản xuất tiến hành không tệ. Dưới tình huống thiếu hụt nhân thủ, rốt chỉ có thể theo trên chế độ giải quyết sức sản xuất vấn đề. Đến nội dây chuyển sản xuất bên trên học đồ, chỉ cần thực tình muốn học, đến tiếp sau công tượng nghiệp đoàn sẽ còn đẩy ra nội bộ chuyên nghiệp chỉ đạo cùng kiểm tra. Nguyện ý xuống chết công phu đi học, còn là có cơ hội cải biến vận mệnh. Không có cũng không quan hệ, làm cái dây chuyển sản xuất người làm công, chí ít ăn no mà cấm không thành vấn đề. Thời đại ngang so sánh xuống, đã được xương tụng hạnh phúc. Một bộ bộ binh trọng giáp giá cả tại 85 ngân tệ. Do so sánh kiếm mâu lợi nhuận, chế tạo thời gian cùng chuyển vận chi phí về sau, tạm thời để thợ rèn dừng lại trọng giáp chế tạo. Đem nhân thủ triệu tập đi rèn đúc kiếm mâu cùng thép nỏ. Cái trước là vì bán cho khai thác kỵ sĩ tích lũy tiền, cái sau là giữ lại chính mình dùng, xây dựng thành phòng nỏ thủ đều liệt. Ban đêm, kết thúc hiện thử trấn an bài về sau, rốt ngồi trong phòng, đưa ánh mắt nhìn về phía trên người mình. Hắn theo trong hộp tủ cầm xuống một cây thạch ánh quảng. Bên trong phong tồn từng đạo màu vàng lưu quang, như là chảy xuôi chất lỏng hoàng kim. Tổng cộng 120 tiêu chuẩn đơn vị pha tạp thật tính. Rốt nhìn qua thạch ánh quảng, đây là hắn trong khoảng thời gian này tại Bắc Cảnh tàn ảnh thu hoạch. Vốn là bảo tồn lại, dùng cho nghiên cứu bạo viêm khuẩn ổn định gây giống. Nhưng nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển, trong tưởng tượng hỏa pháo khoa học kỹ thuật còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Rốt quyết định trước chính mình hấp thu, cường hóa thực lực bản thân. Lợi dụng minh tưởng pháp, hắn đem pha tạp thần tính hấp thu tiến vào trong cơ thể mình, có thể cảm nhận thân thể biến hóa rõ ràng. Tim đập kịch liệt, cấp tốc lưu động huyết dịch để ra của hắn lật đỏ, tại trong trời đông giá rét mặt ngoài thân thể bốc lên quần quần hơi nước. Bước vào cực cảnh kỵ sĩ một khắc này, rốt đột nhiên cảm nhận được huyết mạch dị biến. Đặc biệt ma lực ba động ngay tại trong đó thai nghén. Nhị giai kỵ sĩ huyết mạch thức tỉnh sao? Rốt cẩn thận cảm ngộ loại trạng thái này. Dựa theo gia tộc thư viện ghi chép, nhân loại cực hạn là nhất giai cực cảnh kỵ sĩ, đến tận đây con đường phía trước đoạn tuyệt. Nếu là còn muốn mạnh lên, liền nhất định phải tại đại quý tộc dưới sự chứng kiến, tắm rửa tiên tổ binh quang, thức tỉnh cao quý quý tộc huyết mạch. Trước kia ruột không rõ lắm ý tứ trong đó, nhưng nhìn thấy những cái kia bị luồng không khí lạnh cường hóa man tộc về sau, hắn có một chút ý nghĩ. Vương quốc quý tộc các gia nội bộ, chỉ sợ cũng có cùng loại cường hóa huyết mạch lực lượng thần khí, có thể làm cho cực cảnh kỵ sĩ đột phá nhị giai. Lấy nổi danh nhất Joseph đã lệ làm thí dụ, vương thất tử đệ đột phá nhị giai về sau, được xưng là bầu trời kỵ sĩ. Bầu trời kỵ sĩ nắm giữ trọng lực, bầu trời là bọn hắn chuyên môn lĩnh vực, chưa cho phép những sinh vật khác không thể phi hành. Đông Hải cảng đại quý tộc đột phá nhị giai về sau, được xưng là phong bạo kỵ sĩ. Điều khiển trên biển phong bạo, có thể tự do đi xuyên qua sóng lớn cuộn trào trên Đông Hải. Trừ cái đó ra, cái khác đại quý tộc cũng có chuyên môn nhị giai nghề nghiệp. Đồng thời chỉ có kế thừa gia tộc huyết mạch tử đệ mới có thể tấn thăng. Rốt trong tay pha tạp thần tính, đến từ Bạch Xương giáo đoàn cái gọi là Đông chi chủ, kích hoạt là Bắc Xương đại công tước huyết mạch. Nhưng số lượng không đủ, tấn thăng cực cảnh về sau liền hết sạch sức lực, xa không đủ để hắn đặt chân nhị giai. Mất đi ngoại bộ lực lượng đưa vào về sau, trong huyết mạch ma lực ba động bắt đầu yên lặng. Nhưng không có quan hệ, rốt đã ghi nhớ cố ba động này quy tích vận hành. Hắn đứng dậy từ trong phòng rời đi, bước nhanh đi tới hiển thử trấn bên ngoài một chỗ trên sườn núi. Đêm nay ánh trăng phá lệ trong sáng, chiếu sáng chỗ này dốc núi. Dưới cơn gió lạnh thấu xương, rốt ánh mắt nhìn về phía trước một tảng đá lớn, để bàn tay thả tại bội kiếm trên chuôi kiếm. Kỵ sĩ nhất định phải bước vào nhị giai mới có thể sử dụng huyết mạch năng lực, bởi vì bọn hắn không cách nào tự động điều khiển ma lực. Nhưng hắn khác biệt, rốt lợi dụng tự thân ma lực, nơi cánh tay bên trong phát họa ra cái tia cố đặc thủ quy tích. Theo hắn rút ra bội kiếm, giơ cao đỉnh đầu, băng màu trắng xương mù theo thân thể của hắn khuyết tán mà ra. Xương mù không ngừng bốc lên, tại đỉnh đầu hắn phát họa ra một thất cao hơn 3 mét bạch mã hóa thân. Bạch mã hóa thân giơ lên móng trước, ở trong hí lên tụ tập không gian xung quanh hàn băng ma lực. Hàn xương phụ nhận, bị bạch mã hóa thân hấp thu hàn băng ma lực ngưng tụ lưỡi kiếm. Rốt đột nhiên huy kiếm, một đạo chói mắt xương lạnh kiếm khí phun ra ngoài, khuyết tán đến 20 mét bên ngoài. Theo kiếm khí chém xuống, phía trước hơn 2 mét dày cự thạch bị một phân thành hai. Rốt tiến lên, gõ nhẹ cự thạch mặt cắt. Một giây sau, mặt ngoài bám vào băng xương cự thạch xuất hiện diện tích lớn vỡ vụn, tản mát mặt đất. Đây là nhị giai kỵ sĩ mới có thể sử dụng tính sát thương kỹ năng. Rốt bằng vào ma lực điều khiển, có thể tại cực cảnh kỵ sĩ lúc trước thời hạn sử dụng. Chính là đối với ma lực của hắn hao tổn quá mức nghiêm trọng, một đạo kiếm khí đem hắn ma lực ép khô. Thấu chương xong, chương 101. Bạch xương chủ giáo sáng sớm, Hà Khẩu trấn. Mấy tên đến đây bổ cấp khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc đang hành tẩu trong đó. Nếu như ta nhớ không lầm, vị yêu kiếm lăng công tước hẳn không có điều động quân chính quy đến đây khai thác à? Nhìn qua Hà Khẩu trấn bước chân kia nhất trí đội tuần tra, cảm nhận được những này tay cầm thuẫn mâu binh sĩ, cái kia khí thế cường đại về sau, xỉm bọn cảm thán nói. Hạ dĩ cổ tử tước gia tộc mặc dù tại Bắc Xương công quốc kinh doanh bạch cương sinh ý, thế lực không nhỏ. Nhưng rời xa tiền tuyến, không có chiến tranh nhu cầu xuống, gia tộc trọng tâm ở chỗ thương nghiệp, mà không phải quân đội bồi dưỡng. Xỉm bọn tại nội tâm so sánh, kinh ngạc phát hiện gia tộc quân chính quy khí thế, càng không có cách nào cùng trước mắt chi này đội tuần tra so sánh. Ở bên cạnh hắn, là ruột vị trí liên minh vị nệ kỵ sĩ. Tên này vương quốc kỵ sĩ vừa cười vừa nói, đương nhiên không có, đây là ruột kỵ sĩ tự động huấn luyện đội ngũ, mấy tháng trước những binh lính này vẫn chỉ là phổ thông nông nô. Nói thực ra, vị nệ kỳ thật cũng không rõ ràng vị này đồng bạn tình huống, không hiểu rõ những này thuẫn mô binh sĩ huấn luyện tình huống. Nhưng không quan trọng, bởi vì Hà Khẩu trấn mậu dịch, giữa song phương tồn tại lợi ích khóa lại. Ngay trước công quốc quý tộc trước mặt, đối với người một nhà đương nhiên là làm sao thổi làm sao tới. Vì nệ trực tiếp ngầm thừa nhận ruột giỏi về luyện binh năng lực. Xì mòn tan thán nói, xem ra nghe đồn không thể tin à, vị này ruột kỵ sĩ không hổ xuất thân từ kiếm lăng, kế thừa vị kia công tước quân sự tố dưỡng. Kiếm lăng công tước vốn là dựa vào chiến tranh lập nghiệp, tại 30 năm trước khai thác trong chiến tranh thanh danh truyền khắp Bắc Phương đại lục, là tiếng tăm lừng lẫy quân công vương tộc. Nghĩ đến ruột xuất thân về sau, xì mòn cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là tận mắt chứng kiến về sau, đối với trước đây theo vương quốc nghe thấy nghe đồn cảm thấy buồn cười. Như thế ưu tú đời thứ hai tử đệ, trong truyền thuyết lại đem vị này công tước chi tử gọi đùa thợ tiểu hoa. Xem ra vương quốc chính trị đấu tranh so công quốc kịch liệt quá nhiều, A Sỉ Mọn trong lòng cảm thán. Nhìn xem Sỉ Mọn trong mắt sợ hãi thán phục, thân là cùng một trận doanh vì nệ không khỏi sảng khoái. Nhưng lúc này, các mẹn kỵ sĩ từ đối diện đi tới, trên mặt mang tươi cười đắc ý: hai vị, ta vừa nhận được tin tức, eo bỉn kỵ sĩ lại một lần đánh tan Bạch Xương giáo đoàn đại quân, giải phóng nguyên một tòa nam tước lĩnh. Không hổ là bàn tròn 12 ghế vinh quang kỵ sĩ, tự thân ngạnh thực lực mới là chính đạo. Có hứng thú cùng đi uống một chén chúc mừng sao? Vì nệ cùng Sỉ Mọn qua loa tán thưởng một tiếng, cự tuyệt hắn mời. Các mẹn kỵ sĩ cũng không thèm để ý, bình định chiến tranh đã khai hỏa hơn một tháng, lão đại của mình, Kelvin biểu hiện xuất sắc đã tranh thủ đến không ít khai thác kỵ sĩ tán thành. So sánh với đó, vị này ruột kỵ sĩ tuy có mấy phần luyện binh năng lực, nhưng sớm đã không bị hắn để ý, thực lực bản thân không đủ, vĩnh viễn cũng vô pháp đối với cường giả chân chính sinh ra uy hiếp. Sa Khâu Bảo, khoảng cách thành trì 5 cây số bên ngoài đất bằng chỗ. Một vị lão nhân đang đứng tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú phương xa Sa Khâu Bảo. Lão nhân người mặc xám trắng trường bào, bả vai hất lên bạch hồ áo choàng, tiểu thụy trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh quyền trượng, đỉnh khảm nạm màu lam thủy tinh lấp lóe lánh quang. Càng làm người khác chú ý thì là chờ ở phía sau hắn quân đội. Số lượng vượt qua 4000 người man tộc binh sĩ, con mắt che kín đỏ tươi tơ máu. Bọn hắn giữ tợn trừng mắt phương xa thành trì, không ngừng phát ra đói tiếng gầm. Đây đều là Bạch Xương giáo đoàn binh sĩ. Đồng thời cùng những cái kia tay không tấc sắt chạy trốn đội ngũ khác biệt, trên người của bọn hắn mặc tinh lương trang bị. Quay chung quanh tại bên người lão nhân trên trăm tên bán thú nhân, bọn hắn càng là thân mang vàng giáp, trong tay cầm to lớn song nhận chiến phủ, khí thế dọa người. Bên người lão nhân một tên sĩ quan nhìn về phía Sa Khâu Bảo, có chút lo lắng nói: "Đại chủ giáo, chúng ta thật muốn công thành sao?" Những cái kia Bắc Cảnh phản đồ cùng vương quốc dân đen lựa chọn hợp tác, luận quân đội số lượng chúng ta nhưng ở vào hạ phong a. Sĩ quan lo âu không phải là không có đạo lý. Sa Khâu Bảo làm bình định tác chiến trung tâm, bên trong đóng giữ công quốc quý tộc rồi sở cùng khai thác kỵ sĩ kẻo vịn. Hai phe hợp tác về sau, lại thêm quý tộc khác tư mình, trong thành trì quân đội số lượng vượt qua 6000 người. Huống chi còn có các lộ kỵ sĩ đoàn cao thủ tụ tập. Mặt giấy thực lực ở xa bọn hắn chi này Bạch Xương giáo đoàn phía trên. Thân là xương trắng đại chủ giáo lão nhân ngự khí khinh thường nói: "Một đám người ô hợp thôi, trước đây Bạch Xương giáo đoàn tinh nhuệ không có xuất động, những pháo hôi kia chắc hẳn đã cho bọn hắn một cái ảo giác, cho rằng Bạch Xương giáo đoàn không chịu nổi một kích. Chờ xem, phát hiện chúng ta đến về sau, bọn hắn sẽ chủ động ra khỏi thành, đến cùng chúng ta chính diện công kích." Đại chủ giáo nói xong, cao lãnh cũng nói. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Sa Khâu Bảo đại môn bị mở ra. Một đoàn binh sĩ lộn xộn tuôn ra đi ra, ương ương chen thành một đoàn. Bộ binh rời đi thành trì về sau, theo sát mà ra chính là kỵ binh. Dựa theo riêng phần mình quý tộc thuộc về, tán loạn phân bố thành hơn 30 cái đội kỵ binh ngũ, số lượng tại mấy chục đến vài trăm người không giống nhau. Trang diện mặc dù hỗn loạn, nhưng dẫn đầu các kỵ sĩ thần sắc hưng phấn không che đậy. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Xương giáo đoàn lớn nhất con cá kia thế mà chủ động đưa tới cửa, chạy đến Sa Khâu Bảo bên ngoài. Cơ hồ không đợi rồi sở cùng kẹo vịn hạ lệnh, thành nội hai phe nhân mã liền không kịp chờ đợi muốn ra khỏi thành, chủ động khởi xướng tiến công. Có trước đây nhẹ nhõm đánh tan Bạch Xương giáo đoàn chiến tích, một đám kỵ sĩ lòng tin tràn đầy. Bọn kỵ binh siêu việt bộ binh quân đoàn, lúc này hướng quân địch khởi xướng công kích. Nhìn thấy công kích mà đến kỵ sĩ đoàn, đại chủ giáo cười lạnh một tiếng, giơ cao trong tay quyền trượng. Huyết mạch cuồng hóa, hàn khí từ quyền trượng đỉnh thủy tinh tản ra, hóa thành một đạo phạm vi lớn chiến trường quang hoàn bao phủ binh sĩ. Bạch Xương giáo đoàn bên ngoài binh sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Đối mặt công kích kỵ binh, trong mắt bọn họ thần sắc sợ hãi biến mất, ở trong thanh âm gầm thét mặt đối mặt vào tới. Dù cho không ngừng có đồng bạn bị kỵ thương xuyên qua, nóng hổi máu tươi hắt vây ở trên mặt bọn hắn. Đối mặt cái này dọa người một màn, bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Loạn xạ huy động trong tay loan đao chiến phủ, tại kỵ binh khôi giáp bên trên phát ra đình đình đàng đàng thanh âm. Dù cho không có kết cấu gì có thể nói, nhưng dựa vào không sợ chết điên cuồng tiến công, những này bên ngoài binh sĩ sửng sốt ngăn lại công kích kỵ binh. Công kích bị ngăn trở về sau, chiến mã bị ném lăn. Bị nhốt địch quần bọn kỵ binh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, chết bởi loạn đao phía dưới. Những địch nhân này không thích hợp. Có kỵ sĩ phát ra kinh hoàng la hét. Khuyết thiếu thống nhất chỉ huy thiếu hụt, vào đúng lúc này bộc phát. Các nhà kỵ sĩ đoàn hãm tại quân địch các nơi, rõ ràng cộng lại thực lực hơn xa địch nhân, lại sửng sốt không cách nào hữu hiệu phối hợp, bị Bạch Xương giáo đoàn loạn quân quân lấy. Đáng chết, đến xử lý cái kia tà giáo đầu lĩnh. Rồi sở cùng Kelvin đều phát hiện vấn đề. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Xương giáo đoàn trung tâm đại chủ giáo, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn quyền trượng. Sau đó hai người dẫn đầu kỵ sĩ đoàn, thay đổi phương hướng, chuẩn bị thừa thế xông lên xử lý lao nhân này. Ngăn lại bọn hắn. Đại chủ giáo đối với bên người bán thú nhân binh sĩ thản nhiên nói. Sau đó lại một lần nâng lên quyền trượng. Hàn Triều là chủ ta phẫn nộ, bây giờ phần này lửa giận ngưng tụ trong tay ta quyền trượng, Bắc Xương phản đồ, vương quốc dân đen, cảm nhận đồng chí chủ vĩ lực đi. Ha ha ha. Đại chủ giáo sau lưng hiện ra một đạo hóa thần, to lớn ngân tông cự lang ngửa mặt lên trời rít gào. Thân là võ trang đầy đủ cực cảnh kỵ sĩ, giỏi sở cùng kẹo vịn đang trong quân địch tung hành. Những bán thú nhân kia mặc dù cường đại, nhưng còn không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng hai người đột nhiên lưng phát lạnh, đội vàng nhìn về phía đại chủ giáo. Bọn hắn chú ý tới đầu kia cự lang hóa thân trong miệng rít gào, đã thành hình, lúc nào cũng có thể phun ra. Không có khả năng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không tốt, mau rời đi nơi này. Mau bỏ đi. Hai người thất kinh hét lớn. Bình thường tới nói, huyết mạch thần khí chí ít cần nửa giờ trở lên tụ lực mới có thể sử dụng. Trừ công thành bên ngoài, tại chính diện chiến trường rất khó dùng đến. Nhưng địch nhân là tình huống gì? đưa tay liền phóng đại chiêu, thật sự một điểm quy củ đều không giảng đúng không? Hai người lúc này cũng không đoái hoài tới kỵ sĩ tinh thần, mang theo thủ hạ quay đầu liền chạy. Nhưng mà một giây sau, hàn khí đạn từ trong miệng cự lang hóa thân phun ra, nện ở trên người của hai người. Bạch cương áo giáp vỡ vụn, rồi sở cùng kẹo vìn miệng phun máu tươi. Thủ hạ bên người vội vàng tiếp được bọn hắn, kỵ sĩ đoàn thành viên tại phía trước mở đường, gian nan rút lui. Đại chủ giáo lặng lẽ nhìn qua bọn hắn rời đi, không có đuổi theo. Cứ việc luồng không khí lạnh để quyền trượng tràn ngập năng lượng, để hắn nhảy qua theo ngoại giới nạp năng lượng, trực tiếp phóng thích kỹ năng. Nhưng uy lực cũng bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Càng quan trọng chính là cuồng hóa quang hoàn thời gian muốn tới, tiếp xuống binh lính của hắn đem lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Mục đích đã đạt thành, đại chủ giáo ánh mắt theo xa khâu bảo rời đi, nhìn về phía phương bắc. Tấu chương xong, chương 102. Thay đổi phương hướng đại chủ giáo chúng ta thắng lợi. Như ngài nói tới, những phản đồ này cùng dân đen quả nhiên không chịu nổi mức kích. Nhìn qua chật vật địch nhân chạy trốn, sĩ quan nhìn về phía đại chủ giáo ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Hắn kích động run rẩy hô to, nhìn về phía cách đó không xa xa khâu bảo lại không sợ hãi, hận không thể lập tức phái binh tiến đánh. Quân địch đại bại mà về, sĩ khi đã tiếp cận sập bàn, mà binh lính của chúng ta ăn xong trên chiến trường thi thể về sau, chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục trạng thái. Sĩ quan lòng tin tràn đầy nói, hiện nhiên đã đem xa khâu bảo xem như chính mình vật trong bàn tay. Nhưng đại chủ giáo không có nhìn hắn, mà là ngự khí lạnh lùng phân phó nói, để người ở ngoài thành trì vây làm ra hạ trại đóng giữ giả tượng, sau đó triệu tập binh sĩ chuẩn bị rời đi nơi này. Cũng không phải là thừa thắng xông lên, mà là rời đi. Đại chủ giáo mệnh lệnh để sĩ quan sững sờ, nghi hoặc không hiểu. Nhưng Bạch Xương giáo đoàn tàn bạo thống trị để hắn không dám quá nhiều hỏi thăm, vội vàng túi đầu xuống bắt đầu an bài. Kế hoạch của mình bị người xáo trộn. Thắng lợi về sau đại chủ giáo không có mừng rỡ, nhìn về phía phương bắc ánh mắt băng lãnh. Hàn Thủy quận tổng đốc Gệ Lệ Nạ thực lực không kém, cũng có được mấy phần cân bằng thế lực khắp nơi chính trị thủ đoạn. Nhưng trung quy sửa không được nữ nhân không quả quyết. Đại chủ giáo chưa hề đem nàng để vào mắt, hắn biết rõ tại chính mình phản loạn trong lúc đó, tên này tổng đốc vì bảo tồn thực lực bản thân, trong thời gian ngắn sẽ không phát binh bình định. Đây chính là hắn cơ hội. Ở trong tưởng tượng của chủ giáo, hắn sẽ trong khoảng thời gian này đánh xuyên đến đây bình định công quốc quý tộc. Những này ở lâu phương nam đời thứ hai tử đệ sớm đã quên bậc cha chú anh dũng, xa không phải đối thủ của hắn. Hắn đại quân sẽ ở trong không ngừng ăn trở nên cường đại, tại hệ lệ nạ dưới tình huống không có phòng bị, chiếm cứ nửa bên Hàn Thủy quận. Vốn nên như vậy, nhưng khai thác kỵ sĩ tham gia, dẫn đến giữa song phương lực lượng mất cân bằng, để đại chủ giáo mưu đồ vỡ vụn. Đại chủ giáo rất rõ ràng, chớ nhìn hắn vừa rồi nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, nhưng kỳ thật vẫn chưa đối địch quân tạo thành quá lớn thương vong. Quân địch thất bại bắt nguồn từ chỉ huy hỗn loạn, 10 thành thực lực không phát huy ra 3 thành. Nhưng nếu là hắn tiếp tục công thành, dưới sự uy hiếp của tử vong sẽ để cho quân địch đoàn kết nhất trí, đến lúc đó thắng bại thật đúng là khó mà nói. Rốt xe đa lệ. Đại chủ giáo nghiến răng nghiến lợi. Khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc lẫn nhau không tín nhiệm. Nếu không phải cái đáng chết này tạm chủng cân đối, lúc này khai thác quân đoàn vốn nên ở ngoài công quốc xem kịch mới đúng. Khó mà hủy diệt quân địch, liền không có liên tục không ngừng thi thể cường hóa quân đội. Nguyên bản chiếm cứ một nửa Hàn Thủy quận, cùng nghệ lệ nạ địa vị ngang nhau kế hoạch thất bại. Đại chủ giáo chỉ có thể cải biến phương án, thừa dịp còn chưa bị vây công, đột phá quân địch phòng tuyến tiến về bắc cảnh. Nơi đó man tộc sẽ hoan nghênh Bạch Xương giáo đoàn đến. A, đáng chết tạp chủng, ngươi cho rằng nấp ở hậu phương liền an toàn phải không? Ta chủ lựa giận chắc chắn đạp nát ngươi cái kia ti tiện huyết mạch. Thời gian kế tiếp, Bạch Xương giáo đoàn doanh trại tại Sa Khâu bảo thành lập. Phát hiện bộ này tùy thời công thành tư thế, thành nội đám người đóng chặt đại môn, chuẩn bị tử thủ. Thấy thế đại chủ giáo biểu lộ khinh thường, lấy đám này kỵ sĩ bình thường quân sự tố dưỡng, chỉ ít 2 ngày sau mới có thể phát hiện không đúng. Đến lúc đó, hết thảy đều đã không kịp. Một đêm nghỉ ngơi qua đi, đại chủ giáo dẫn đầu Bạch Xương giáo đoàn, tại trời còn chưa sáng u ám trên mặt đất, hướng phương bắc nhanh chóng hành quân. Mục tiêu: Hà Khẩu trấn. Khai thác kỵ sĩ chủ lực lưu tại Hàn Thủy quận, đã như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn thì sẽ dẫn đầu đại quân đạp nát Hà Khẩu trấn, một đường xuyên qua những này vương quốc dân đen lãnh địa. Tiêm Phong thành, phủ tổng đốc. Mặt trời thủy tinh lớn đèn treo loan quang chiếu dọi xuống, Hế Lệ Nạ nằm tại mềm mại trên đế, màu bạch kim mềm mại tóc dài rối tung ở giữa không trung. Nàng ngẩng đầu, chính ngay bên người Mã Xi A tử tức báo cáo. Mã Xi A nói, giỏi sở cùng kẹo vịn hai người ở trong giao chiến trọng thương, Sa Khâu bảo bị Bạch Xương giáo đoàn đã vây cuốn 3 ngày, cần phải đi giúp bọn hắn sao? Hế Lệ Nạ thở ơ đáp lại, không chết là được, Sa Khâu bảo bên trong quân đội thực lực là Bạch Xương giáo đoàn 2 lần trở lên, thành trì bị công hãm khả năng không lớn, không cần quản bọn họ. Để bọn hắn ăn chút giáo huấn cũng tốt, lớn ưu thế thế mà còn có thể thảm bại, đám này đời thứ 2 tử đệ hòa bình quá lâu, liền làm sao đánh trận cũng không biết, loại trình độ này nhưng không cách nào ở sau đó bắc cảnh bên trong sinh tồn tiếp. Mã Xi A liếc nàng liếc mắt, đối với nàng bộ này hứng hở lười biếng thái độ có chút bất mãn. Chính mình cũng là công quốc đời thứ 2 tử đệ bên trong một viên, mà trước mắt người trưởng bối này còn so nàng nhỏ hơn một tuổi đâu. Bất quá Mã Xi A cũng là rõ ràng, chắc không được lệ lệ nạ. Làm Bắc Xương công quốc giáp giới bắc cảnh chiến lược giám sóc, Hàn Thủy quận diện tích lớn dọa người. Đất ngay một quận có thể so với rộ xạ vương quốc hành tinh. Bạch Xương giáo đoàn phản loạn địa khu vẫn chưa tới trong đó một nửa, còn lại một nửa đều là công quốc bên này người một nhà, nhận luồng không khí lạnh đặc kích, vì tranh đoạt lương thực toát ra không ít náo động. Đối với bộ phận này người không thể giống đối đãi dị tộc như thế, trực tiếp rào sát. Thân là tổng đốc, hệ lẽ nạ không thể không tiêu tốn rất nhiều tinh lực, từng cái bãi phòng nhiệt thường, hứa hẹn lợi ích để bọn hắn an ổn xuống. Trừ ngẫu nhiên tại phủ tổng đốc nằm giả chết bên ngoài, cả ngày loay hoay chân không cách mặt đất, không thèm để ý một bên khác cũng là có thể hiểu được. Đang lúc hai người chuẩn bị đổi một đề tài lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên nữ kỵ sĩ không kịp gõ cửa, trực tiếp xâm nhập trong đó. "Đại nhân, tiền tuyến cấp báo. Bạch Xương giáo đoàn đại quân xuất hiện ở bên ngoài Hà Khẩu trấn." "Ngươi nói cái gì?" Mạc Sỉ Ả ngữ khí kinh ngạc, đội vàng từ trong tay nàng tiếp nhận tình báo, mở ra đến xem xét tỉ mỉ. Helena cũng theo trên ghế nằm đứng dậy. Nàng ngồi tại tổng đốc cao vị, dùng bàn tay nâng chiếc cằm thon, nhịn không được ra một tiếng. "Hy vọng ngươi đừng nói cho ta, Sa Khâu bảo đám kia mù lòa thủ ba ngày thành, kết quả địch nhân quay đầu chạy tới tiến đánh hậu phương, bọn hắn chỉ một người đều không có kịp phản ứng." Mạc Sỉ Ả mím môi lại, thở dài, "Cùng ngươi nói, bọn hắn mới phản ứng được." Helena trực tiếp bị tức cười, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, cho nên đám ngu xuẩn này tại thủ thứ gì? Không khí binh sĩ có đúng không? Thuần trắng lông nhung quần áo xuống, bộ ngực của nàng không khỏi trên dưới chập trùng, nghiêm nghị quát. Khai thác kỵ sĩ chủ lực lưu tại Sa Khâu bảo cùng cái khác bình định khu vực. Tiền tuyến cứ như vậy nhẹ nhõm đem Bạch Xương giáo đoàn đại quân bỏ qua, lấy Hà Khẩu trấn lực lượng không có khả năng phòng thủ ở. Helena tâm tình bực bội không thôi. Hàn thủy quận phản loạn kỳ thật không quan trọng. Vốn chính là quần cần bị thanh lý dị tộc, không có phản loạn nàng cũng sẽ tìm lý do khác, đem những này không ổn định nhân tố thanh lý mất. Nhưng nếu để cho Bạch Xương giáo đoàn chạy trốn tới Bắc Cảnh, đó chính là nàng tên này tổng đốc to lớn tất trách. Helena đã có thể tưởng tượng đến chính mình tại quý tộc nghị hội chẳng cảnh. Đám kia lão già hoảng hẹm sẽ hướng nàng phun tung tóe nước bọn, cho nàng tốt mắng một trận, sẽ còn an bài kẻ ngoại lai tay, chia cắt nàng tổng đốc quyền lực. Mạc Sỉ Ả nhỏ giọng an ủi, hiện tại phái người đi chi viện, có lẽ còn kịp, Hà Khẩu trấn nói không chừng có thể giữ vững. Trong đầu của nàng hiện hiện rột thân ảnh. Lúc trước nàng dẫn đầu biên cảnh vệ đội, trợ giúp đối phương tiến công Nghiện Thử trấn. Mạc Sỉ Ả vốn cho là toàn bộ nhờ chính mình xuất lực, nhưng tên kia tóc vàng kỵ sĩ mang theo thủ hạ binh sĩ, lại dễ như trở bàn tay công hãm thành trấn. Nàng vẫn nhớ kỹ đám kia thuẫn mâu binh ngay ngắn trật tự đội hình, cái này khiến nàng đối với rột ấn tượng thay đổi rất nhiều. Chính mình tên này biểu đệ xa không phải nghe đồn như vậy không chịu nổi, cái này khiến Mạc Sỉ Ả trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Cùng nàng khác biệt, Helena mặc dù đối với rột biểu hiện gần nhất rất hài lòng, nhưng cũng không ôm hy vọng. Hy vọng đứa nhỏ này đừng bị bắt sống đi, vậy nhưng so trực tiếp chết thống khổ. Helena thở dài, nhưng vẫn là hạ lệnh chi viện. Triệu tập 1000 tinh nhuệ kỵ binh, tốc độ cao nhất chi viện, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Tấu chương xong, chương 103. Quân địch đến đại nhân, Bạch Xương giáo đoàn trước mắt cách nơi này 20 dặm, lấy bọn hắn hành quân tốc độ, vào lúc giữa trưa liền sẽ đến Hà Khẩu trấn. Tuần tra kỵ binh chạy về Hà Khẩu trấn, hướng rột khẩn trương báo cáo tình huống. Thật hy vọng đây là trận trò đùa. Hiểu rõ tình trạng về sau, rột đau đầu xoa nặn mi tâm. Bạch Xương giáo đoàn đại quân vây khốn Sa Khâu bảo, kết quả công thành chỉ là cái ngụy trang. Thế mà quay đầu ném đến tiến đánh hắn nơi này, càng làm cho hắn không phản bắt được, là Sa Khâu bảo một đám người thế mà 3 ngày đều không có phát hiện. Nếu không phải hắn an bài trên đường lính tuần tra phát hiện không đúng, chính mình sợ là tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bị người khác vọt tới trong nhà đến. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, phàn nàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong thời gian ngắn trông cậy vào có chi viện sợ là không có khả năng, hắn phải tự mình giữ vững. Rốt hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại về sau, lập tức triệu tập Hà Khẩu trấn cao tầng đến đây phòng họp. Bạch Xương giáo đoàn đại quân sắp tập kích nơi này, tình huống các ngươi cũng đã rõ ràng. Rốt nhìn qua chạy tới Hồn Mẹ cùng mặt lòn bọn người, chờ bọn hắn tiêu hóa tin tức này về sau, lập tức ra lệnh. Hồn Mẹ, ngươi lập tức triệu tập trong trấn tất cả binh sĩ tiến về tường thành phòng ngự an toàn. Bao quát trước mắt đóng giữ tại trấn nhỏ 400 thuẫn mô binh, 200 nỏ thủ. Tuân lệnh đại nhân. Hồn Mẹ cúi đầu tiếp lệnh, vội vàng rời đi nơi này, tiến đến an bài. Rốt nhìn về phía chạy tới sự vụ trưởng Mạt Lọn, triệu tập trong trấn 12 tuổi trở lên tất cả cư dân, trưởng thành nam tính tiến về tường thành nhận lấy thép nỏ cùng ném đá vũ khí, hai tử cùng nữ tính đảm nhiệm hậu cần vận chuyển mũi tên cùng hòn đá. Chỉ là binh sĩ nhưng không cách nào giữ vững tường thành. Không nghĩ nên đón phá thành kết cục bi thảm, trong trấn tất cả sinh lực cũng phải bị động viên. Tuân mệnh lao ra, Mạt Lọn cái này liền đi an bài. Mạt Lọn cố gắng để chính mình biểu lộ trấn định, nhưng đi ra ngoài lúc, hai chân run rẩy cùng kém chút ngã xuống động tác, bại lộ nội tâm của hắn kinh hoàng. Rốt có thể lý giải, dù sao Mạt Lọn mấy tháng trước vẫn chỉ là cái thôn trang nhỏ thôn dân. Ngoại trừ binh sĩ, chiến tranh đối với bọn hắn những bình dân này mà nói, thường thường sẽ chỉ mang đến tử vong cùng nô dịch, không ai sẽ không hoảng hốt. Sau khi ra lệnh, rốt từ phòng họp rời đi. Theo quân địch đến tin tức truyền ra, tiểu trấn nội bộ giờ phút này dị thường ồn ào, khắp nơi đều là đám người tiếng gào. Có chút hỗn loạn, cũng may chiến tranh động viên diễn tập lúc trước từng có huấn luyện. Những cư dân này mặc dù bối rối, chí ít còn rõ ràng hiện tại chính mình nên làm cái gì. Dưới sự gào thét của tiểu đội trưởng một đội lại một đội binh sĩ đeo vũ khí, theo rột trước mặt chạy qua. Hai đồng cùng cao tuổi lão nhân trốn vào trong phòng, một mực bắt giam trong phòng. Trai trai hải tử cùng thanh tráng niên không ngừng từ tiểu trấn các nơi chạy đến, tại quan viên chỉ huy xuống, phân biệt chạy tới các nơi công sự phòng ngự. Rốt một đường đuổi tới tường thành, nhìn qua trung quanh nghiêm chỉnh mà đối đại binh sĩ. Trừ 600 danh chính quy binh sĩ bên ngoài, trấn nhỏ còn có thể động viên 1.200 người thanh tráng niên. Lại thêm giờ phút này còn lưu tại Hà Khẩu trấn khai thác kỵ sĩ, binh lính của bọn hắn cùng nông nô cũng bị triệu tập. Cái này khiến Hà Khẩu trấn quân phòng thủ nhân số đạt tới 3000 người. Trên tường thành lực lượng phòng thủ trước nay chưa từng có sung túc. Theo trấn nhỏ không ngừng động viên, thời gian đi tới giữa trưa. Nơi xa đất bằng dần dần xuất hiện một chi quân đội, chính hướng nơi này nhanh chóng chạy đến. Rốt ngẩng đầu nhìn lại, mượn nhờ độ nha quan sát thị giác hiểu rõ địch tình. Đoán sơ qua quân địch số lượng tại 3.500 người, so hắn nơi này nhiều không có bao nhiêu. Trên lý luận tới nói, làm thủ thành một phương, ưu thế của hắn rất lớn. Muốn công hãm một tòa thành trì, công thành phương ít nhất phải có gấp 5 lần trở lên binh lực mới được. Đáng tiếc cái thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng. Chiến tranh song phương trừ số lượng bên ngoài, còn nhất định phải cân nhắc đến siêu phàm chiến sĩ lực ảnh hưởng. Rồi ánh mắt đảo qua trong quân địch tướng đám kia bán thú nhân, cuối cùng ngừng tại trung tâm nhất lão nhân kia trên thân. Chuẩn xác tới nói, là lão nhân trong tay trên quân trượng. Tràn đầy hàn băng ma lực, xem ra luồng không khí lạnh cho đám này man tộc thần khí đến một lần lớn nạp năng lượng. Cách thật xa, hắn đều có thể từ quyền trượng đỉnh viên kia màu lam trong thủy tinh cảm nhận được ma lực ba động. Rút nâng lên trong tay nhất giai trường cung, nhắm ngay lão nhân. Hết dây phóng thích, mũi tên theo tường thành bắn ra, vượt qua 400 mét khoảng cách. Nhưng mà sắp trúng đích lão nhân lúc, trong tay đối phương quyền trượng lấp lóe một đạo hàn quang, đem mũi tên nhẹ nhõm bắn ra. Đại chủ giáo bên người sĩ quan thấy thế, ánh mắt lộ ra bị mạo phạm phẫn nộ, thật to gan, lại dám mạo phạm vĩ đại thần sứ, xương trắng chiến sĩ a. Đông tri chủ ngay tại nhìn chăm chú các ngươi anh dũng dáng người sẽ bị thần linh ghi khắc, sau khi chết thăng chức cực lạc thần quốc, thưởng thụ vô tận tài phú cùng vui vẻ, nghe ta hiệu lệnh, công chiếm tòa này kẻ độc thần thành trấn. Dưới sự hô to của sĩ quan, bên ngoài bạch xương binh sĩ hai mắt huyết hồng, không sợ phóng tới tường thành. Vì ta chủ vinh quang, ăn hết bọn này vương quốc cặn bã, xử lý đám này quái vật, bán tên. Trên tường thành binh sĩ hét lớn, từng thanh thép nọ theo tường đống về sau nâng lên, đối với phía dưới vọt tới đám người. Nọ cơ bị kích phát thanh âm liên tiếp, liên miên mưa tên hắt vây mà ra. Phổ thông giáp trụ ngăn không được tên nọ sắt thép mũi tên. Còn chưa đi tới tường thành, từng người bạch xương binh sĩ thân thể liền bị đâm xuyên, tại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong té lăn trên đất. Quân địch thành gốc dạ đổ xuống, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, huyết tinh mà rung động. Nhưng mà những này bạch xương binh sĩ ánh mắt điên cuồng, thế mà không có chút nào thèm quan tâm đồng bạn tử vong. Liên tiếp công kích xuống, sửng sốt có không ít người khiêng qua mưa tên, đi tới dưới tường thành phương. Từng dãy làm bằng gỗ dài bậc thang bị gác ở trên tường thành, tại hòn đá rơi đập tập kích xuống, vẫn như cũ không ngừng có bạch xương binh sĩ theo bên tường thành duyên ngoi đầu lên. Sâu đâm, đem đám này quái vật đâm xuống dưới. Một tên bạch xương binh sĩ vừa hưng phấn mà lộ đầu. Một giây sau, tường đống hậu phương nghiêm chỉnh mà đối đãi trưởng mâu binh liền đâm ra chiến mâu. Ba bốn thanh chiến mâu đồng thời đâm ra, nương theo lấy không ngừng báo tô ra máu tươi, đem hắn theo trên vách tường sinh sinh đâm xuống dưới. Rốt không có chú ý những này thử nghiệm trèo lên tường quân địch. Bọn hắn thực lực và số lượng đều không chiếm ưu thế, không cách nào đánh xuyên tường thành phòng tuyến. Trọng điểm là những bán thú nhân kia. Rốt đột nhiên nắm chặt trường cung, hắn phát hiện có hơn 30 tên bán thú nhân hướng nơi này khởi xướng tiến công. Là một đám cánh tay cơ bắp khoa trương hở ra, trên đầu đỉnh lấy sừng châu như đầu nhân. Bọn hắn cũng không phải là giống binh lính bình thường như thế công kích, mà là hợp lực đẩy một cô bốn vòng công thành truy. Công thành truy đoạn trước nhất trên mặt có gỗ, còn khảm nạm dùng kim loại chế tạo thép thiết lưu đầu, ngăn lại chiếc kia công thành truy. Rốt quát lớn, cách đó không xa bốn chiếc chờ thời sàng nỏ sinh ra động tĩnh, vượt qua 5 mét sắt thép cung nỏ, mỗi một cái hậu phương bàn kéo đều cần hơn 20 người hợp lực kéo động. Cùng hắn nói là nỏ, càng giống là hạng nặng tiêu thương ném khí. Đinh hai nhức góc không khí rung động tiếng vang lên, siêu việt kỵ thương to lớn tên nỏ bắn ra. Một mai bắn không, một mai thật sâu đâm vào công thành truy cọc gỗ bên trong, hai cái khác tại chỗ xuyên thấu hai tên lưu đầu nhân lồng ngực. Sang nỏ phát xạ trong quá trình, Rốt cũng đang không ngừng kéo động dây cung, nhưng mà những cái kiêm lưu đầu nhân phía trước đều có đại thuẫn binh bảo hộ, một tên đại thuẫn binh bị xỏ xuyên, hậu phương lập tức liền có những người khác tiến lên ngăn lại. Rốt dừng lại kéo cung công tác, vung lỏng cánh tay của mình. Hắn cần bảo tồn lực lượng, chuẩn bị tiếp xuống mấu chốt nhất tiến công. Thấu chương xong, chương 104. Chém giết xâm phạm tại hơn 30 tên lưu đầu nhân dưới sự thôi thúc, công thành truy càng ngày càng tiếp cận tường thành, nhưng cũng bị ngoài tường lõm chiến hào cản lại nói đường. Ngay tại bánh xe sốc này, sắp luân hàm lúc, tại một đám tường thành quân phòng thủ dưới ánh mắt khó có thể tin. Bọn này lưu đầu nhân cùng nhau nắm chặt cột gỗ, tại một trận gầm thét xuống, thế mà đem viên này to lớn công thành cọc gỗ xinh xinh giơ lên. Băng vào quái vật cự lực, bọn hắn cử động cọc gỗ tiếp tục chạy nhanh, vượt qua cản ở trước mặt chiến hào. Phía trước rộng 2 mét thép thiết lưu đầu đột nhiên va chạm cửa thành. Ngăn lại, cho ta ngăn lại a. Sau đại môn vương cư dân hô to, cả đám đều đem thân thể một mực đặt tại trên đại môn. Ý đồ dùng chính mình lực lượng ngăn lại công thành truy xung kích. Tại lưu đầu nhân không ngừng nện gõ xuống, khủng bố lực đạo xung kích tại những cư dân này trên thân, trong đó có người thậm chí miệng phun máu tươi. Cửa thành về sau cư dân không dễ chịu, những này công thành lưu đầu nhân cũng không tốt gì. Đại môn hai bên là hướng phía trước đột xuất một cái sừng tháp canh, lợi dụng góc độ ưu thế tránh đi dưới tường góc chết. Trên tháp canh phương trưởng cung thủ chính liều mạng xạ kích. Dù xạ trường cung mạnh mà hữu lực mũi tên, phối hợp phía trên tường thành rơi đập hòn đá, cho dù là người mặc trọng giáp cường tráng lưu đầu nhân cũng chịu không được. Công thành truy nện gõ tần suất bắt đầu hạ xuống. Đang lúc một đám binh sĩ kinh hỉ dự bước lúc, mới một nhóm bán thú nhân từ phía sau chạy đến, tiếp nhận công thành truy gánh nặng. Tại Bạch Xương đại chủ giáo ánh mắt tự tin xuống, một tiếng vang lên ầm ầm. Đại môn bị phá tan, những bán thú nhân kia hưng phấn đấm lực giống to. Nhưng cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, cửa thành hậu phương lại không phải mặt lộ tuyệt vọng dê con, mà là một đám ánh mắt hung ác trọng giáp binh sĩ. Giữ vững cửa thành, hồn mẹ mang lấy trọng giáp thuẫn mô binh, chờ đợi ở đây đã lâu. Ở bên cạnh họ, là mười mấy tên khai thác kỵ sĩ cùng bọn hắn kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ. Từng cái nắm chặt vũ khí, ánh mắt gắt gao trừng mắt những cái đáng chết này bán thú nhân. Phối hợp rụt kỵ sĩ binh sĩ, ngăn lại những quái vật này. Vì nệ kỵ sĩ rút ra trường kiếm, cùng một tên tay cầm đại phủ nhu đầu nhân chính diện đối quyết. Ở phía sau hắn, các mện kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, nhưng loại tình huống này không thể theo hắn lùi bước. Các mện vừa cùng bán thú nhân đối kháng, một bên ánh mắt mong đợi nhìn về phía phương xa, hy vọng kẻo vịn có thể kịp thời đổi tới, cứu vớt bọn họ. Bạch Xương giáo đoàn cảnh sát thực truyền đến ngoài ý muốn động tĩnh, để hắn nhịn không được kinh hỉ. Nhưng hắn rất nhanh phát giác được không đúng, đến không phải kẹo vỉn binh sĩ, mà là một đám trâu. Phía trên tường thành, rốt nhìn thấy đại môn bị công phá về sau không có bối rối. Phía dưới có thuẫn mô binh cùng cái khác khai thác kỵ sĩ, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể giữ vững. Rốt ánh mắt nhìn về phía quân địch lão nhân kia, hắn rõ ràng một mực phòng thủ sớm muộn cũng sẽ bị công hãm. Lão nhân kia là Bạch Xương giáo đoàn lực lượng nơi phát ra, nhưng cũng là chi quân đội này nhược điểm lớn nhất. Muốn lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, hắn nhất định phải chủ động xuất kích, hoàn thành chiến đấu. Mà bây giờ cơ hội đến. Theo hơn phân nửa bán thú nhân gia nhập công thành chiến tranh, bên người lão nhân lực lượng phòng thủ lâm vào thung lũng. Rốt nhìn về phía Bạch Xương giáo đoàn cánh trái, đến từ nông trường khế ước liên hệ, để hắn hiểu được chính mình giúp đỡ đã đuổi tới. Mu, vì hoàng kim bánh bích quy, xông lên a. Theo bình đỉnh sơn chạy tới bầy bò tây tạng một đường chạy như điên, bánh mì trắng cùng kiếm sĩ hổ đi theo trong đó. Mấy trăm đầu bò tây tạng tại phía trước phá băng thú dưới sự dẫn đầu, theo cánh xung kích chạy địch. Băng vào hình thể cùng lực lượng ưu thế tuyệt đối, phá băng thú tựa như sắt thép chiến xa ép qua ruộng lúa, như vào chỗ không người. Bất luận cái gì ý đồ cản ở trước mặt nó Bạch Xương binh sĩ, nhẹ thì thân thể đứt gãy, nặng thì thịt nát xương tan. Chuyện gì xảy ra? Quân đội cánh trái sinh ra hỗn loạn để đại chủ giáo nhíu mày. Nhất là khi hắn nhìn thấy đầu kia to lớn phá băng thú lúc, ánh mắt mang mãnh liệt nghi hoặc. Hắn không tin vương quốc dân đen có thể thuần phục đầu này cánh đồng tuyết cự thú. Nhưng muốn nói hoang dại phá băng thú tập kích quân đội, vậy thì càng buồn cười. Nhìn thấy phá băng thú một đường đục mở quân đội, hướng chính mình bỏ tới, đại chủ giáo đội vàng giơ lên quyền trượng. Dã thú xô tan. Hàn quang tử quyền trượng quyết tán, chiếu vào phá băng thú cùng bảy bò tây tạm trên thân. Lại bị rốt nông trường khế ước miễn trừ, một đám bò tây tạm tiếp tục đánh thẳng vào bên ngoài binh sĩ, để quân đội triệt để lâm vào hỗn loạn. Súc sinh chết tiệt, các ngươi muốn chết. Đại chủ giáo nổi giận mắng. Mà lúc này, phía trên tường thành rốt nắm chặt trong tay một thanh kỵ thương. Đột nhiên chân đạp tường đống, nhảy xuống. Bạch Xương giáo đoàn triệt để hỗn loạn, là thời điểm xuất kích. Kỵ binh doanh, theo ta công kích. Tuyên Nguyên Câu theo trong loạn quân xung qua, đem rốt tiếp được. Hậu phương đi theo 50 tên võ trang đầy đủ kỵ binh, giữ tận kỵ thương đối diện phía trước. Bọn hắn thủ hộ tại rốt hai bên, theo hắn bộ pháp khởi xướng công kích. Bước vào cực cảnh kỵ sĩ về sau, nguyên bản liên lụy chiến đấu lực lượng vấn đề giải quyết. Lần này, rốt không có sử dụng mảnh khảnh bội kiếm, ngược lại cơ nặng nghề kỵ thương. Dài hơn 4 mét sắt thép kỵ thương trong tay hắn múa. Không khí xé rách đánh nổ tiếng vang lên, như là cự long vẫy đuôi, đem tất cả cản ở trước mặt hắn địch nhân quét ra. Một tên nửa thú người sói vung vậy cự kiếm, muốn ngăn lại bước tiến của hắn. Kỵ thương cùng cự kiếm va chạm. Tại người sói dưới ánh mắt khó có thể tin, cự kiếm bị bắn ra, hắn nửa bên bả vai bị mãnh liệt mà đến lực lượng tại chỗ nghiền nát. Lập tức, rốt dưới thân Tuyết Nguyên Câu phát ra hí lên. Vượt qua người sói lúc, móng sau đá vào trên ngực của hắn, khiến cho toàn bộ sụp đổ. Rốt tại phía trước mở đường, cái khác kỵ binh thì bảo hộ lấy cánh, để hắn chỉ cần chuyên tâm ứng đối một cái phương hướng địch nhân. Một đám kỵ binh đục xuyên bên ngoài quân đội, thẳng tắp phóng tới đại chủ giáo vị trí. Lúc này, đại chủ giáo đang bị phá băng thú dày vỏ bực bội không thôi. Đầu này cự thú nương tựa theo da dày thịt béo thân thể, ở ngoại vi mạnh mẽ đâm tới. Lại từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng trăm thước, để đại chủ giáo khó mà dùng quyền trượng đánh giết. Đang lúc hắn chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh, cho cái này cự thú đến một cái hung ác lúc, hắn đột nhiên chú ý tới rốt thân ảnh. Theo cái kia rực rỡ tóc vàng bên trên, nhận ra tên này thân phận của kỵ sĩ. Thật to gan, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đại chủ giáo đầu tiên là sửng sở, sau đó ngạc nhiên cười to lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, làm Hà Khẩu trấn thủ thành lãnh tụ, đối phương thế mà ngu xuẩn đến chủ động xuất kích. Cực cảnh kỵ sĩ thực lực, đây chính là ngươi vẫn giấu kín thực lực sao? Đáng giá tán thưởng. Nhìn thấy rốt anh dũng xông trận tư thái, đại chủ giáo cười lạnh một tiếng, ngược lại là rõ ràng cái tạp chủng này lực lượng từ đâu mà đến. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ở trước mặt ta, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn thấy bán thú nhân chủ động tránh ra con đường, rốt dương mắt lạnh lẽo đại chủ giáo. Hắn đột nhiên nâng lên cánh tay, đem kỵ thương hướng đối phương ném đi. Buồn cười chống cự. Đại chủ giáo nâng lên quyền trượng, cự lang hóa thân ở phía sau hắn hiện hiện. Hàng khí đạn theo sói trong miệng phun ra, đem ném mà đến kỵ thương bắn ra. Sau đó, đại chủ giáo đem quyền trượng chỉ hướng rốt, gọn gàng mà linh hoạt nói, nên kết thúc. Hàng khí đạn lại một lần nữa theo sói trong miệng ngưng tụ. Ngay tại lúc đó, tới gần khoảng cách rốt rút ra bội kiếm. Hai tay cầm nắm, văng phong bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Như ngươi mong muốn. Tại đại chủ giáo khó có thể tin sợ hãi trong ánh mắt, cao lớn bạch mã hóa thân ở đỉnh đầu rốt ngưng tụ. Hàn Sương phụ nhận. Băng kiếm khí màu trắng theo băng phong vung lên ra. Kiếm khí dễ như trở bàn tay mở ra hàn khí đạn, đem đại chủ giáo cùng đỉnh đầu hắn bạch lang hóa thân một phân thành hai. Thấu chương xong, chương 105. Kết thúc chiến đấu đại chủ giáo. Không. Điều đó không có khả năng. Đại chủ giáo bên người sĩ quan hoảng sợ hô to. Tâm tình của hắn như ngồi chung xe cắp treo, theo nhìn thấy rột vọt tới đại hỉ, lại đến tận mắt chứng kiến đại chủ giáo bị chém giết đại bi. Đối mặt giữa không trung cái kia thất uy vũ hí lên bạch mã hóa thân, sĩ quan đại náo nhịn không được choáng váng. Một trận hoài nghi hết thảy trước mắt đều là ảo giác của mình. Hắn thử nghiệm nhắm mắt lại mở ra, nhìn thấy nhưng như cũng là đại chủ giáo bị một phân thành hai thi thể. Băng lãnh mà cứng nhắc, bị xương lạnh đóng băng thi khối ngay tại từng tấc vỡ vụn, tiêu tán ở trong không khí. Thân thể bởi vì quá độ hoảng hốt mà không cách nào động đậy. Nhưng đột nhiên, sĩ quan tan rã ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa rốt. Hắn phát hiện vấn đề, bạch mã hóa thân ngay tại tiêu tán. Trước mắt tên địch nhân này thân thể xuất hiện rõ ràng kiệt lực hiện tượng, không phải nhị giai Hàn Xương kỵ sĩ, giả. Mơ tưởng cả ta. ngươi không có đột phá. Phát hiện rốt trạng thái không đúng về sau, tên này sĩ quan nguyên bản đỉnh trệ trái tim, lại một lần nữa nhảy lên. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt tham lam nhìn về phía đại chủ giáo thi thể trong tay, cái kia thanh rơi xuống quyền trượng. Đại chủ giáo chết không quan trọng, không, chết tốt lắm a. Chỉ cần quyền trượng vẫn còn, hắn chính là Bạch Xương giáo đoàn chủ nhân mới. Sĩ quan một bên lo lắng chạy hướng quyền trượng, một bên vội vàng hô lớn nói, Bạch Xương dũng sĩ, nhanh giết chết cho ta cái này độc thần tạp chủng. Nhìn thấy mười mấy tên bán thú nhân hướng chính mình mà tới, rốt bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Một giây sau, mặt đất rung động, phá băng thú từ một bên va chạm mà đến. Màu ngà sữa sừng châu như là đào đất to lớn mũi quan, đem rốt phía trước bán thú nhân vô tình tách ra. Một bên khác, sĩ quan chạy đến đại chủ giáo thi thể bên cạnh. Chính đưa tay chuẩn bị cầm lấy quyền trượng, biểu lộ mang khó mà ức chế cuồng hỉ. Nhưng ở trong quá trình đưa tay, một trận gió tanh ở bên cạnh hắn thổi qua. Chạy tới kiếm sĩ hổ mở ra miệng to như chậu máu, thừa dịp hắn không sẵn sàng, từ phía sau nhào tập. Sắc bén răng tại chỗ xé ra cổ của hắn. Động mạch huyết dịch dâng trào ở giữa không trung, tràn ra một đóa đỏ thắm chi hoa. Bánh mì trắng thì theo trước mặt hắn bật qua. Tại sĩ quan dưới ánh mắt tuyệt vọng, nó ngậm lên quần trượng, vui sướng chạy đến rột trước mặt, sau lưng cái đuôi không ngừng vung đẩy. Làm tốt lắm. Rột cười tiếp nhận quần trượng, sờ sờ bánh mì trắng đầu chó. Sau đó hắn xoay người nhảy lên tuyết nguyên câu, đối với bên người kỵ binh cùng sủng vật hô lớn, tà giáo thủ lĩnh đã chết. Giết ra ngoài, về thành cửa. Rút, rút, rút. Ồn ào náo động phía trên chiến trường hỗn loạn, bọn kỵ binh tìm ngựa quay đầu, chỉnh tề chuyển đổi phương hướng. Phá băng thú ngựa đầu phát ra mu gọi tiếng, một châu đi đầu, vì kỵ binh cùng bảy bỏ tây tạng mở đường. Nó hướng phía trước chạy như điên, cái kia tràn ngập dã tính lực lượng tuyệt đối, nhẹ nhõm tách ra trước mặt Bạch Xương giáo đoàn binh sĩ. Một bên khác, Hà Khẩu trấn trên tường thành. Bắt mắt bạch mã hóa thân hấp dẫn trên tường binh sĩ chú ý theo chỗ cao hướng phương xa nhìn lại, bọn hắn chứng kiến lãnh chúa xông ra quân địch, chém giết trung tâm tên kia tà giáo đầu lĩnh toàn bộ quá trình, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Quân địch thủ lĩnh bị đại nhân đánh chết. Đại nhân thắng. Xử lý những này ăn người quái vật. Nguyên bản thời gian dài thủ thành đã để bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng giờ khắc này, các binh sĩ chỉ cảm nhận thân thể tuôn ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Ở trong cao giọng gào thét, kích động đem đột kích quân địch áp chế. Bị phá tan chỗ cửa thành, hồn mẹ đem chiến kiếm theo một tên đầu trâu thân người bên trên rút ra, vội vàng giống to ra lệnh, tránh ra cửa thành con đường, nên đón đại nhân trở về. Nhanh, đem con đường tránh ra. Trong giáp tuấn mô binh nhóm cùng nhau lui lại một bước, thu hồi ngăn lại cửa thành phòng tuyến thép. Trung quanh mười mấy tên khai thác kỵ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, theo trong khiếp sợ hoàn hồn, lui lại tránh ra vị trí. Vì nệ bọn người nhìn qua gấp trở về rốt, trên mặt mang nằm mơ thần sắc, không dám tin vị này đồng bạn thực lực cường đại. Nhất là trong đó mấy tên công quốc quý tộc. Bọn hắn nhìn qua rốt cái kia biểu tượng vương thất tóc vàng, cùng vừa rồi cái kia đại biểu công quốc chính thống bạch ma hóa thân, đầu có loại đứng máy choáng đầu cảm giác. Huyết mạch này hóa thân, có phải là có chỗ nào xảy ra vấn đề? Không có để ý bọn hắn sợ hãi thán phục, phá băng thú cùng dã xông vào cửa thành, đem cản ở trong này bán thú nhân nghiền nát. Rốt theo sát phía sau, mang kỵ binh cùng bảy bò tây tạm tiến vào trong trấn. Thừa dịp hiện tại, đem đại môn đóng lại. Một vòng va chạm về sau, chỗ cửa lớn địch nhân bị giải quyết, rốt đội vàng mệnh lệnh thủ hạ đem đại môn một lần nữa đóng lại, ngăn lại địch quân ở phía sau. Đại môn đóng lại, rốt vô phá băng thú đầu, để nó mang bảy bò tây tạm đi trong trấn tĩnh dưỡng. Sau đó chính mình lại một lần nữa đi tới phía trên tường thành, nhìn về phía dưới Bạch Xương giáo đoàn. Quân địch nhằm vào Hà Khẩu trấn thế công đại chậm lại, thay vào đó chính là nội bộ bản thân hỗn loạn. Đại chủ giáo tử vong, mất đi quyền trượng lực lượng ảnh hưởng về sau, bên ngoài hơn 2000 tên Bạch Xương binh sĩ ánh mắt lâm vào mê mang. Theo thời gian trôi qua, đại lượng binh sĩ đột nhiên ngã trên mặt đất. Quân mình tứ chi miệng sủi bọt mép, thân thể không ngừng phát sinh run rẩy. Đến nỗi những bán thú nhân kia, thì con mắt huyết hồng phát cuồng giống to, thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bọn hắn lẫn nhau huyết tinh chém giết, đồng thời chung quanh Bạch Xương binh sĩ đều thành bọn hắn đi săn đối tượng. Như là dã thú cắn mở đồng bạn thân thể, nâng ly máu tươi cũng gầm hét. Tăng cường thể phách đồng thời, trí tuệ thì nhận không thể nghịch tàn phá. Rốt nhìn qua phía dưới chiến trường huyết tinh hình ảnh, cúi đầu nhìn về phía trong tay quyền trượng. Bạch Xương giáo đoàn mặc dù bởi vì quyền trượng mà cường đại, nhưng loại này cường đại đại giới quá mức cao, mà lại căn cơ không vững, không cách nào kéo dài. Những này được cường hóa binh sĩ nhất định phải một khắc không ngừng thôn vệ huyết đủ, nếu không liền sẽ lâm vào bản thân hủy diệt. Bên ngoài địch nhân đã mất đi uy hiếp, rốt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hiếu kỳ đánh giá trong tay quyền trượng. Quyền trượng bản thể không có ý nghĩa gì, chính là cây không sai vật liệu gỗ, trọng điểm ở chỗ đỉnh làm thủy tinh. Rốt dùng chân thị chi nhãn quan sát, đột nhiên cảm nhận được một đầu ngân tông cự lang đối diện hắn phẫn nộ rít gào. Bên trong phong ấn một đầu nhị giai cự lang linh hồn, đồng thời còn tồn trữ đại lượng hàn băng ma lực. Xem ra ma lực chỉ cơ sở vật liệu có. Nguyên bản bị đột nhiên tiến đánh khó chịu biến mất, nhìn xem trước mắt thu hoạch, rốt tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn đem trên quyền trượng lam thủy tinh gỡ xuống, thu vào trong lòng. Hơn 2 giờ đi qua, thời gian đi tới chập tối. Bạch Xương giáo đoàn tự giết lẫn nhau chiến cuộc đi tới hồi cuối. Hà Khẩu trấn đại môn lại một lần nữa mở ra, trọng giáp quân đoàn chen chúc mà ra, càn quét hỗn loạn chiến trường. Giống một tên người sói hướng bọn họ phát ra gầm thét, lại bị kích xạ mà đến mũi tên xuyên qua hốc mắt. Rốt thu hồi trường cung, hướng quân đội ra lệnh, trọng giáp bộ binh phía trước kiểm tra, tất cả thi thể dùng chiến mâu xuyên qua, bảo đảm sau khi chết lại từ cư dân thu thập xử lý, đề cao cảnh giác, cẩn thận địch nhân giả chết đánh lén. Mất đi đại chủ giáo chi phối về sau, Bạch Xương giáo đoàn vận số đã hết. Rốt ánh mắt đảo qua máu tanh chiến trường, chính thức tuyên cáo phe mình thắng lợi. Tấu chương xong, chương 106. Anh Linh Tế Điện Bạch Xương Giáo Đoàn công thành chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng Hà Khẩu trấn cư dân lại càng thêm bận rộn, tập lập chạy nhanh ở trong ngoài trấn nhỏ. Chiến trường thanh lý, thương binh xử lý, thi thể nhận lãnh, tường thành sạch sẽ chờ một chút một đám lớn phiền phức cần giải quyết. Đi thẳng tới ngày thứ tư giữa trưa, trận này ảnh hưởng nhỏ trấn tất cả cư dân náo động lớn, mới tính có một kết thúc. Bên ngoài chiến trường chăn lót một tầng đất cặn bã, che giấu huyết dịch thẩm thấu nước bùn. Đại môn thương đạo lần nữa khôi phục vận chuyển, xe ngựa lui tới như nước chảy. Nếu như không phải nhiều đoạn trên tường thành, cái kia sụp đổ pha tạp chiến tổn vết tích, rất khó tưởng tượng nơi này vừa kinh lịch một trận mấy ngàn người kịch liệt chiến tranh. Tòa thanh phòng họp, Rốt đang ngồi ở chủ vị, nghe hồn mẹ cùng Mạt Lọn hồi báo chiến hậu tình huống. Sự vụ trưởng Mạt Lọn giật giật chính mình mũ lam, sợ nói, lao ra, bởi vì những quái vật kia tập kích, trận chiến tranh này chấn nhỏ hết thảy tử vong 224 người, thương binh 420 người. Ngoại trừ nhân viên thương vong, hàng hóa tổn thất, chúng kiến chi tiêu cùng vật tư tiêu hao trở, tổn thất tài phú tại 200 kim tệ tả hữu. Rốt tiếp nhận hắn đưa tới danh sách, đây là chấn nhỏ thống kê quan ở vịn thống kê tình huống. Cũng không nghiêm cẩn, nhưng đủ để đơn giản khái quát tình huống hiện tại. Kim tệ tổn thất không tính là gì. Do đột nhập quân địch đánh giết đại chủ giáo về sau, Bạch Xương giáo đoàn chủ lực cơ hồ chết hết ở tự giết lẫn nhau bên trong. Cái này khiến Hà Khẩu trấn tổn thất đã xuống đến thấp nhất. Nhưng dù cho như thế, trấn nhỏ cư dân cũng có hơn 200 người chết ở trên tường thành. Chính mình ba khu lãnh địa tổng nhân khẩu cũng mới 5,000 ra mặt, cái này liền chết 1/25. Chớ đừng nói chi là những người này đều là chân quý tuổi trẻ sức lao động. Nguyên bản hảo tâm tình biến mất, rốt nhìn qua trên danh sách danh tự, nhịn không được đau lòng. Đáng chết Bạch Xương giáo đoàn, rốt trong lòng thầm mắng. Trước mắt Sa Khâu bảo không đánh, nhất định phải thật xa chạy Hà Khẩu trấn tìm hắn suối quậy. Thật coi hắn là quả hờm mềm đúng không? Nếu như chỉ là xem thường hắn cũng coi như. Nhưng bọn này Bạch Xương giáo đoàn không chỉ có ăn hết vương quốc bình dân, còn đem cái khác bình dân đều biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, rốt muốn tuyển nhận tù binh đều làm không được. Nếu không phải đại chủ giáo thân thể bị kiếm khí đóng băng, hóa thành vụn băng tiêu tán, rốt chỉ định phải đem lão già này treo ở cửa thành bên trên. Thật tốt phơi hắn tầm vài ngày, để tiết mối hận trong lòng. Bực mình tổn thất đi qua, cũng may còn lại còn có không ít tin tức tốt. Rốt nhìn về phía danh sách phía dưới, nơi đó là trấn nhỏ cư dân kiểm kê quân địch trang bị về sau, tính ra đi ra thô sơ giản lược giá trị. Trừ bỏ mũi tên chém vào chờ tạo thành hao tổn, theo một đám Bạch Xương binh sĩ trên thân thu thập vũ khí, đồ phòng ngự, đồ trang sức chờ, cộng lại số tiền tại 2100 kim tệ trên dưới. Cái kia hơn 100 tên bán thú nhân trên thân trang bị giá trị liền vượt qua 1000 kim tệ, hiện tại toàn tiện nghi rốt. Lãnh địa đã vững chắc, hiện tại phát triển tiền cũng có. Tiếp xuống vô luận là quân đội còn là sản xuất kiến thiết, chính mình cũng cần càng nhiều nhân khẩu. Rốt buông xuống danh sách, trong lòng rõ ràng hạn chế hắn lãnh địa phát triển, không phải kim tệ cùng vật tư, mà là nhân khẩu. Ba khu lãnh địa 5000 người, xa xa không đủ để hắn ứng đối tiếp xuống náo động. Phương diện này rốt đã có ý nghĩ. Bây giờ Bắc Xương công quốc bởi vì luồng không khí lạnh xuất hiện lương thực tai nạn, Nam Bộ lãnh thổ có đại lượng trôi dạt khắp nơi nạn dân cần cứu viện. Đương nhiên, nói là nạn dân, kỳ thật những người này đã sớm bị các phe đại quý tộc dự định. Đem bại Bắc Bộ Bạch Xương giáo đoàn bị tiêu diệt về sau, bị nơi này công quốc các quý tộc tiếp thu, trở thành bọn hắn phát triển lãnh địa trọng yếu linh dân. Nguyên bản ruột không có tư cách lẫn vào nạn dân sự tình. Đây là công quốc Nam Bộ quý tộc chuyện nhà mình, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng bây giờ Sa Khâu bảo công quốc các quý tộc xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, tình huống coi như khác biệt. Ruột viết xong một phong thư tín, để người đưa đến Tiêm Phong thành lễ lệ nạ tổng đốc nơi đó. Kết thúc phòng họp báo cáo về sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài, hồn mẹ đội vàng đuổi theo bước chân của hắn. Cùng nghĩ mà sợ Mạt Lọn khác biệt. Thân là quân đội kỵ sĩ, hồn mẹ đối với trận này trước nay chưa từng có đại thắng vô cùng kích động, nhìn về phía rột ánh mắt mang thật sâu kính ngưỡng. Không chỉ có là bởi vì thực lực, càng quan trọng chính là nhà mình lãnh chúa cái kia coi trọng mỗi một sĩ binh chân thành tha thiết thái độ. Đi tới tiểu trấn nội bộ một chỗ đất trống, rột chậm rãi dừng bước lại. Ở trong này, một tòa hoàn toàn mới cao lớn bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua cao 10 mét trên mặt bia có khắc từng đạo nhỏ bé danh tự. Ở cạnh bia đá, còn đứng thẳng một cái đủ người cao đài biểu diễn. Lần thứ nhất Hà Khẩu trấn bảo vệ chiến, người hy sinh 224 người. Trên sân khấu rõ ràng giới thiệu quân địch Bạch Xương giáo đoàn tình huống, cùng lần này chiến tranh khai hỏa nguyên nhân. Nói cho tất cả người tham quan, binh lính hy sinh anh dũng dáng người. Nhìn qua tòa này chính mình mới dựng đứng anh linh địa đá. Mượn nhờ linh hồn chi neo, rốt có thể cảm nhận được cái kia 224 nói linh hồn đang chìm ngủ trong đó. Bị triệu tập binh sĩ cùng các cư dân không ngừng đổ tới, đứng ở sau lưng rốt, sắp xếp có thứ tự nhìn qua tòa này địa đá. Trong đó binh sĩ bên trong, mùa đi theo tại thuẫn mâu binh trong đội ngũ, chính sững sờ nhìn qua trước mắt địa đá. Hắn nhớ tới nhà mình đội trưởng trong miệng một mực nhắc tới. Tòa kia Bình Đỉnh Sơn Anh Linh Bia Đá. Bình Đỉnh Sơn Bia Đá thành lập tại Lang Tù Bộ Lạc lần thứ nhất tập kích, khi đó Hà Khẩu Trấn vẫn còn mạn sạt thống trị thời kỳ. Cùng đến từ Kiếm Lang đội trưởng khác biệt, mùa là theo Hà Khẩu Trấn đến tiếp sau gia nhập binh sĩ. Hắn mặc dù cảm ơn lãnh chúa ban cho hoàn toàn mới sinh hoạt, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, sau khi chết đem tên của mình khắc vào trên một tảng đá, vậy thì có ý nghĩa gì? Vì sao nhà mình đội trưởng cùng những tiểu đội khác giải kiểu gì cũng sẽ đề cập, nhớ mãi không quên. Nhưng bây giờ hắn giống như rõ ràng cái gì? Đã từng, Hà Khẩu Trấn bình dân sau khi chết sẽ như thế nào? Mùa âm nhớ tới đi qua, vận khí tốt có người dùng vải dài bao khỏa, vùi vào trong đất, vận khí kém điểm, khả năng trực tiếp bị ném tiến vào trong sông cho cá ăn. Nhưng có một chút sẽ không thay đổi, sau khi chết liền sẽ không có người quan tâm, danh tự đem theo thi thể cùng nhau biến mất. Ai sẽ quan tâm một cái bình dân chết xuống đâu? Nhưng nơi này khác biệt, mùa âm nhìn qua đồng bạn binh sĩ trong mắt tâm tình kích động, nhìn qua chung quanh cái khác cư dân cái kia cảm ơn tôn kính ánh mắt. Hắn cảm nhận được nội tâm khuấy động, trong lòng giống như là thiêu đốt lên một đám lửa, không ngừng bốc lên. Ở trong này tử vong không phải kết thúc, lãnh chúa quan tâm, quân đoàn quan tâm, tất cả cư dân đều quan tâm. Tên của hắn, chiến công của hắn sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Không chỉ có là hắn, trong quân đội rất nhiều binh sĩ đều kích động ngẩng đầu, ánh mắt gần như cuồng nhiệt nhìn về phía trước lãnh chúa. Ngay tại lúc đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, rụt rút ra bộ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, cánh tay lập tức ở trước ngực. Tất cả mọi người, chào quân lễ. Các binh sĩ nháy mắt thẳng tắp dáng người, lập tức cánh tay nâng lên trong tay vũ khí. Thường chuôi chiến mâu, thép nỏ trực chỉ bầu trời. Các cư dân thì tại chỗ thê đứng, bàn tay nắm tay, lập tức tại chính mình trước ngực trái. Tử vong không phải kết thúc, vinh quang của các ngươi đem ở đây vĩnh cố, trường tồn cùng thế gian. Rốt trong miệng niệm tụng, định ra binh sĩ cùng khế ước của mình. Kết thúc trước tấm bia đá hành lễ về sau, rốt thu kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn về phía binh lính sau lưng cùng quân dân. So sánh Bình Đỉnh Sơn lần kia, lần này đại bộ phận cư dân đều tham dự chấn nhỏ bảo vệ chiến, đồng thời cùng binh sĩ quan hệ mật thiết, hiểu nhau. Khiến cho lần này anh linh tế điện, hiệu quả phá lệ tốt. Rốt có thể rõ ràng cảm nhận được, chấn nhỏ dân tâm ngay tại tụ làm một thể. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, sẽ để cho tiếp xuống quân đội huấn luyện cùng sản xuất kiến thiết hiệu suất gấp bội. Thấu chương xong, chương 107. Hoàng kim bánh mì theo anh linh tế điện kết thúc, cư dân cùng binh sĩ trở lại trong trấn, bắt đầu hưởng thụ lên thuộc về bọn hắn thắng lợi thời gian. Chiến tranh thắng lợi về sau, trừ tế điện hy sinh binh sĩ, một trận long trọng tiệc ăn mừng tự nhiên không thể thiếu. Vì để cho Hà Khẩu trấn cư dân theo chiến tranh trầm thống bên trong khôi phục trạng thái, rốt cho bọn hắn thả 2 ngày ngày nghỉ. Cung an bài trấn nhỏ đầu bếp nấu nướng mỹ thực. Ở trong trấn đại không vị trí, tổ chức một trận lộ thiên náo nhiệt tiến hội. Tuy nói bây giờ đồ ăn giá cả đắt đỏ, nhưng có Bạch Xương giáo đoàn chiến lợi phẩm thu vào, rốt tạm thời không cần lo lắng tài chính vấn đề. Vì biểu đạt đối với cư dân thủ thành có công hao, hắn đem tồn kho bên trong lúa mì bột mì chuyển đi ra, cố ý làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ một lần miễn phí bánh mì trắng. Bánh mì trắng là đối với cư dân bình thường hao, mà đối với những cái kia nghề nghiệp binh sĩ, rốt cũng có chuyên môn ăn bài. Khoảng cách ma điển trồng trọt lại là 2 tháng đi qua, thứ 2 quý cao đẳng lúa mì thành khoa đã thành thục thu hoạch. Không giống ban đầu thiếu khuyết hạt giống, có đệ nhất quý hạt giống đi trồng thực, lần này hơn 100 mẫu ma điển bên trong, rốt hết thảy thu hoạch 200,000 tờ cao đẳng lúa mì thành khoa. Muốn làm lãnh địa cư dân lương thực chính, cái kia còn xa xa không đủ. Nhưng làm quân đội đặc cung lương thực, cao đẳng lúa mì thanh khoa tồn kho đủ để thỏa mãn yêu cầu. Giờ phút này, chấn nhỏ trong tiệm bánh mì, một đám mặc màu trắng tạp dề các đầu bếp nữ bận rộn không thôi, không ngừng theo bước lên quần quật nhiệt khí lò nướng bên trong xẻng ra mặt túi. Mới vừa ra lò bánh mì trắng sung mãn mượt mà, tản ra mê người mỹ vị mùi thơm. Bánh mì trắng được đưa đến bên ngoài đất trống về sau, nơi đó truyền đến các cư dân quỷ khóc sói gào tiếng hoan hô, để người rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tâm tình kích động. Trên thực tế theo Hà Khẩu trấn kiến thiết phát triển, chấn nhỏ cư dân tiền lương đầy đủ phong phú, đủ để cho bọn hắn thỉnh thoảng mua bánh mì trắng nhấm nháp. Nhưng mình mua, làm sao có thể so ra mà vượt tiệc ăn mừng miễn phí được đâu. Mà tại tiệm bánh mì một bên khác, tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm. Ở nơi đó mười mấy đầu bếp nổi danh nương, chính cẩn thận từng ly từng tí nướng bánh mì. Xa so với một bên khác đồng bạn chuyên chú dụng tâm, chân quý bưng lấy trong tay màu vàng bột mì. Theo Bình Đỉnh Sơn chạy tới Lý Lị ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong miệng không quên dặn dò, cẩn thận một chút ta, đây chính là đại địa chi thần ban ân, là đại nhân cô ý triệu hoàng đến, trồng trọt tại Bình Đỉnh Sơn màu vàng đông lúa mạch. Rất chân quý. Lý Lị ở bên cạnh nhấn mạnh. Nghe tới vị lãnh chúa này đại nhân duy nhất thị nữ nói như vậy, chung quanh các đầu bếp nữ nhao nhao gật đầu, càng thêm dụng tâm. Các nàng đương nhiên nghe nói qua Bình Đỉnh Sơn truyền thuyết, nghe nói nơi đó ban đầu không có gì cả, là một mảnh cỏ dại rậm rạp, dã thú tứ ngược đỉnh núi lẫn hoang. Thẳng đến có một ngày, lãnh chúa đại nhân mang khai thác dân đến, lấy thân phận tôn quý triệu hoán hai vị trên trời thần linh. Đại địa chi thần mở đồng ruộng, trồng ra tầm bổ thể phách màu vàng đông lúa mạch. Sơn hồ chi thần tuôn ra hồ nước, cung cấp từng nhà ấm áp nước hồ. Nhờ vào Hà Khẩu trấn thương nghiệp, tháp nước đã bắt đầu ở trong này kiến thiết. Không ít cư dân đều hưởng thụ được thần kỳ nước máy, thành kính cung phụng tháp nước, đối với sơn hồ chi thần truyền thuyết không còn hoài nghi. Mà bây giờ, các đầu bếp nữ nhìn xem trong tay màu vàng bột mì, nhìn xem theo lò nướng bên trong xẻng ra hoàng kim bánh mì. Da vàng nóng sốt giòn, tản ra khó mà kháng cự mùi hương ngây ngất. Các nàng có thể cảm nhận được kinh người muốn ăn, nước bọt tại trong miệng ngăn không được bài tiết. Trong đó mấy tên đầu bếp nữ ánh mắt thất lạc, lộ ra hối hận khó chịu thần sắc. Trợ phu của các nàng hài tử không có tham quân, không cách nào hưởng thụ được hoàng kim bánh mì. Mấy người khác thì bưng lấy hoàng kim bánh mì, cao hứng bừng bừng ra bên ngoài đưa đi. Các nàng có thể tại trượng phu được chia bánh mì lúc, cùng nhau thưởng thức trong truyền thuyết mỹ vị. Kết thúc hoàng kim bánh mì nướng về sau, Lý lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, không còn nữa ngực thần vừa đi vừa về kiểm tra. Cứ việc rốt không có phân phó, nhưng tự nhận là được tín nhiệm nhất thiếp thân thị nữ, Lý cảm thấy nàng có nghĩa vụ bảo vệ tốt đại nhân tài sản, cũng không thể để người phía dưới tư tàng đâu. Lý vui vẻ ngâm nga bài hát dao, cầm lấy mâm gỗ đi ra ngoài. Phía trên là nàng chuyên môn chuẩn bị tinh xảo cơm trưa. Bên ngoài đất trống chỗ, bánh mì trắng chính nằm rạp trên mặt đất gặm xương cốt. Nhìn thấy chủ nhân trước sau khi xuất hiện, ngoắc ngoắc cái đuôi vui sướng đưa tới. À, bánh mì trắng, nói bao nhiêu lần, không muốn trực tiếp lại gần à, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ lớn bao nhiêu. Lý vội vàng đem mâm gỗ nâng qua đỉnh đầu, bất đắc dĩ dùng bả vai gạt mở nó. Thành niên băng nhận nha lang hình thể khổng lồ, 3 mét chiều cao, 1 mét 5 trở lên thân cao, so với nàng cũng cao hơn ra một chút xíu như vậy. Ngươi có phải hay không lại nghĩ giả vờ như không phải cố ý, vụ trộm đem đồ ăn theo trên tay của ta dồn xuống đến chính mình ăn hết. Tham ăn chó, không thể. Lý Lý nhón chân lên, nhẹ nhàng đá đá bánh mì trắng đùi. Cái sau nằm sát xuống đất, ánh mắt vô tội nhìn qua nàng. Lý Lý thấy nó tại bên chân lăn lộn, tâm tình không tệ dưới tình huống, cuối cùng quyết định theo chính mình trong một phần kia, cầm lấy một khối nhỏ hoàng kim bánh mì ném cho nó. Nô, được rồi, cũng chỉ có một ngụm nhỏ nha. Sau đó nàng lại cầm lấy một khối nhỏ, để vào trong miệng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thật tốt ăn, đây mới là ta muốn sinh hoạt, bánh mì trắng đã không xứng với Lý Lý à, nhất định phải hoàng kim bánh mì mới được. Lý Lý nhảy nhảy nhót nhót đi tới tòa thành bên cạnh, được đến binh sĩ cho qua sau tiến nhập trong đó. Đang lúc nàng chuẩn bị bước vào nội bộ lúc, đột nhiên nhìn về phía tòa thành vườn hoa chỗ. Nơi đó đang đứng một tên cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ. Người mặc chặt chẽ giáp da, bên hông bội kiếm, trước ngực có chút nâng lên, nụ hoa chấm nở. Mấu chốt nhất chính là, cân đối ngũ quan phối hợp màu nâu ngang thai tóc ngắn, có cố đặc biệt khí khái hào hùng mị lực. Bởi vì Hà Khẩu trấn tuổi trẻ thiếu nữ phần lớn từng chịu đựng Ferlin giết hại, thụ thương hủy dung, rất ít đi ra gặp người. Cái này khiến Lily lúc trước chưa hề cảm nhận được đến tự dung mạo uy hiếp. Hiện tại xuất hiện ngoại lệ. Nhìn thấy thiếu nữ này về sau, giữa song phương so sánh để Lily thận trương lên, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Khoảng thời gian này, hẳn không có khách tới bái phòng mới đúng. Nói cách khác thiếu nữ này là lãnh địa người. Một tên dáng dấp liền so với mình kém chút nữ hài tử, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sợ bị nhận uy hiếp, cái này khiến Lily nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương. Tại đối diện nàng, lẹn ra nghi hoặc nhìn qua. Làm lộ rộng kỵ sĩ nữ nhi, nàng nhận ra thân phận của Lily. Biết nàng là lãnh chúa duy nhất thị nữ, thân phận đặc thủ, không rõ đối phương vì cái gì nhìn mình chằm chằm. Nghĩ nghĩ về sau, lẹn ra tỏ thiện ý, chủ động mở miệng nói, buổi trưa an lành, ta là lẹn ra Adele. Nhìn thấy nàng động tác ưu nhã lễ tiết chào hỏi, Lily thói quen muốn đáp lại, lại cứng tại nguyên chỗ. Nàng không biết cái gì lễ nghi quý tộc, rốt cũng cho tới bây giờ không quan tâm những thứ này. Cứng nhắc bên trong, Lily sắc mặt nhịn không được đỏ lên, vội vàng giơ lên mâm gỗ. Thật xin lỗi, ta cần cho đại nhân đưa bữa ăn, ta đổi thời gian, gặp lại. Nhìn thấy Lily cuốn quýt chạy vào tòa thành, lẹn dạ có chút không hiểu đấu. Nhưng cũng không có quá chú ý, nàng có càng để ý sự tình, nhìn về phía tòa thành có chút bất an chờ đợi phụ thân tin tức. Thấu chương xong, chương 108. Quân đội kiến thiết Hà Khẩu trấn trong tòa thành, rốt đang ngồi ở phòng họp. Đối diện là Hermes, cùng theo cái khác hai khối lãnh địa chạy tới nội, lộ rộng, cái này ba tên kỵ sĩ. Bởi vì bồi dưỡng thời gian còn quá ngắn, trước mắt quân đội cấp lãnh đạo vẫn chỉ có 4 người bọn họ, còn chưa có cái khác kỵ sĩ sinh ra. Bất quá có cao đẳng lúa mì thanh khoa tẩm bổ về sau, không ít binh sĩ cũng không đến có hy vọng. Dù tin tưởng không bao lâu, quân đội liền có thể bổ sung kỵ sĩ chiến lược chỗ trống. Hội nghị còn chưa bắt đầu, nhìn thấy Lý Lý có chút câu thúc sau khi đi vào, rụt cười để nàng ngồi vào phía sau mình. Cứ việc rụt hơi nghi hoặc một chút, Lý Lý đặt vào tòa thành phòng bếp không cần, tại sao phải chạy đến bên cạnh tiệm bánh mì đi làm cơm? Nhưng đây không phải cái đại sự gì, thủ hạ người có chút đặc thù yêu thích rất bình thường, rụt lựa chọn lý giải. Nói không chừng cái kia tiệm bánh mì liền có hắn không biết mỹ vị tăng thêm đâu. Rốt dùng dao nĩa mở ra một khối nhỏ hoàng kim bánh mì để vào chính mình trong miệng, mỹ vị ngon miệng, xốp giòn bên trong mang ngũ cốc thanh hương, nuốt vào trong bụng về sau còn có thể cảm nhận được rõ ràng dòng nước ấm ở trong bụng khuyết tán ra đến, từ dưỡng bắp thịt toàn thân. Đối với kỵ sĩ mà nói, hiệu quả rất yếu, nhưng người bình thường trường kỳ dùng ăn, tố chất thân thể tăng lên đầy đủ rõ rệt. Nói đến có chút tiếc nuối, rốt nguyên bản còn muốn dùng cao đẳng lúa mì thanh khoa chế tác truyền thống Taba, cũng chính là trước tiên đem lúa mì thanh khoa xào quen lại mài thành phấn, cùng thành đoàn chế thành cùng loại bánh ngọt khối nhỏ hình dạng. Làm sao bánh mì làm cư dân trải qua thời gian dài mòn chính, địa vị sớm đã thâm căn cố đế. Chế tác được ta ba phản ứng thường thường, ngược lại là hoàng kim bánh mì nháy mắt trở thành lãnh địa bảo quản. Được vinh dự bánh mì trắng phía trên trời ban mỹ thực. Rốt không có quá mức xoắn xuýt, lựa chọn thuận theo dân ý từ bỏ ta ba. Để hoàng kim bánh mì thanh danh tại cư dân trong miệng lên men. Hoàng kim bánh mì là quân đội đặc cung, nó càng là chất quý, càng có thể kích phát ra cư dân đối với tham quân nhiệt tình, kích phát ra binh sĩ huấn luyện động lực. Kết thúc cơm trưa về sau, rốt dùng khăn ăn lau khóe miệng, chính thức bắt đầu lần này nghị hội. Ở đây ba tên kỵ sĩ đều là quen thuộc người một nhà, cũng không thèm để ý rụt tùy ý, ngược lại có loại được tín nhiệm tự tại cảm giác. Lời tuy như thế, nhưng quân đội bị chia làm ba cái doanh về sau, ba tên kỵ sĩ quan hệ lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có chút xa lánh. Theo nguyên bản đồng bạn, lại nhiều một tầng đối thủ cạnh tranh thân phận. Quân đội tài nguyên là có hạn. Thân vệ doanh kỵ binh bản giáp, thiết bích doanh bộ binh trọng giáp, thần tiễn doanh nỏ thủ thép nỏ, những này đều cần thợ rèn tốn thời gian chế tạo. Cái khác doanh thu hoạch được vũ khí càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa chính mình doanh thu hoạch được càng ít. Chớ đừng nói chi là hoàng kim bánh mì ra mắt về sau, ba tên kỵ sĩ nghe tới nhiều nhất chính là thủ hạ binh lính lặng lẽ hỏi thăm phân phối số định mức. Ai cũng muốn nhiều tài nguyên hơn phân phối. Phương diện này nếu như xử lý không ít, rất dễ dàng tạo thành thủ hạ binh lính ly tâm. Rốt tự nhiên cũng rõ ràng, đang muốn xác nhận tiếp xuống quân đội phân phối, mà muốn duy trì công bằng, kia liền không thể dựa vào yêu thích, phải dựa vào minh xác điều lệ chế độ, tại quân hàm trên cơ sở chế định kế hoạch. Quân công tấn thăng chế điều lệ đã xác nhận, các ngươi hẳn là đều rõ ràng quân hàm đẳng cấp. Quân tên hàm cần thông tục dễ hiểu, để phổ thông bình dân sau khi nghe được, cũng có thể ngay lập tức rõ ràng binh sĩ thân phận. Rốt đem đẳng cấp thấp nhất định là dân binh hàm. Nông nô binh, lâm thời chiêu mộ cư dân, thường ngày kiêm nhiệm dân binh các loại đều thuộc về này liệt, không tính vào quân chính quy hệ thống bên trong. Cấp thứ 2 là binh sĩ hàm, phân 2 đẳng 6 cấp. Cấp 3 sĩ tốt, cấp 2 sĩ tốt đến 1 cấp sĩ tốt, đi lên là cùng lý lẽ sĩ quan. Trải qua nhiều lần chiến tranh, nhất là trước đây không lâu Hà Khẩu trấn bảo vệ chiến. Cái này khiến trước mắt trong quân đội đại bộ phận binh sĩ đều thành công tấn thăng cấp 3 sĩ tốt. Thường thụ phòng ốc phân phối cùng mỗi ngày một tờ UNG hoàng kim bánh mì. Trong đó thuẫn mâu binh bên trong, những cái kia đi theo rột theo kiếm lăng mà đến lao nhân, bọn hắn phần lớn đều tấn thăng cấp 2 sĩ tốt. Trừ độc căn phòng nhỏ cùng hoàng kim bánh mì bên ngoài, còn có phần phối bò tây tặng sữa cùng mật ong chờ chân quý vật tư. Mà ban đầu đi theo rột mà đến 12 tên kỵ sĩ tùy tùng, tính gộp lại công hơn xuống đều đã tấn thăng cấp 3 sĩ quan, đãi ngộ càng thêm phong phú. Quân đội cấp thứ 3 là kỵ sĩ, phân sơ trung cao 3 cấp. Hồn Mẹ bằng vào công hơn đã trở thành trung cấp kỵ sĩ, xem như trước mắt quân hàm cao nhất cái kia. Kỵ sĩ phía trên quân hàm tạm thời còn không có thiết lập, bởi vì không có nhu cầu. Bất quá rột đã có ý nghĩ, căn cứ hắn lãnh địa tương lai quy hoạch, quân hàm chế định nhưng thật ra là có nguyên hình. Hắn nhìn về phía bàn hội nghị trung tâm, nơi đó bị điêu khắc ra một tấm bàn cờ. Rột cầm ra điêu khắc tốt quân cờ, để vào trong bàn cờ. Dân binh quân cờ tay không tấc sắt, binh sĩ quân cờ có người tay cầm thuẫn mâu, có người dương cung cầm nỏ, kỵ sĩ quân cờ nắm chặt kỳ thương. Bàn cờ là một kiện luyện kim kỳ vật hình thức ban đầu, cũng là hắn quân đội phát triển cuối cùng hình thái. Mượn nhờ linh hồn chi neo liên hệ, rốt có thể cảm nhận được trong cõi u minh đặc thù liên hệ. Vô luận là anh linh bia đá dựng đứng, còn là quân đội quân hàm chế định, đều là vì để binh sĩ cùng khế ước của mình càng có thể vững chắc. Vì cái này cường đại kỳ vật chế tác sáng tạo cơ sở. Nhưng bây giờ điều kiện còn chưa đủ, binh sĩ khế ước cường độ không đủ, chính mình vô sư năng lực quá yếu. Cái này luyện kim kỳ vật vẫn chỉ là một tấm phổ thông bàn cờ. Rốt nhìn về phía bàn cờ vị trí trung tâm, nơi đó quân cờ tượng trưng cho quyền lực cùng thống trị, phụ trách chỉ huy trên bàn cờ tất cả quân cờ. Trước mắt, nơi đó vẫn giống thuyết. Còn chưa tới chính mình hạ cờ thời điểm, rốt đưa ánh mắt theo bàn cờ thu hồi, nhìn về phía ba tên kỵ sĩ. Lần này bảo vệ chiến sĩ binh tấn thăng danh sách xác nhận, vật tư phân phối đã định tốt, ý kiến của các ngươi đâu? Hồn Mẹ ba người gật đầu đồng ý, không có nói ra ý kiến. Chỉ là tại hội nghị kết thúc lúc, Lộ Rồng đột nhiên đi tới rốt bên người, biểu lộ mang theo vài phần lo âu. Lộ Rồng mở miệng nói, đại nhân, ngài hẳn là có hiểu biết, là liên quan tới ta nữ nhi lẻn ra. Rốt sửa sang văn kiện trong tay, nhớ tới tòa thành trong hoa viên đang đứng tên kia khí khái hào hùng thiếu nữ. Hắn hiểu rõ thiếu nữ tình huống. Kia là Lộ Rồng kỵ sĩ nữ nhi, tại Lộ Rồng tiến về điện thử trấn đóng quân lúc, vẫn như cũ lưu ở trong trấn. Trong ngày thường một mực chiếu cố trong trấn hủy dung thiếu nữ. Cái này cũng chẳng có gì, là cái thiện lương cô gái tốt. Để rốt đau đầu chính là, thiếu nữ còn kế thừa Lộ Rồng kỵ sĩ gia phòng, luôn muốn hướng quân đội chạy. Không chỉ có là hắn, thân là phụ thân Lộ Rồng kỵ sĩ càng thêm đau đầu. Hắn rõ ràng rụt đến từ kiếm lăng rồi sẽ đã lệ, dù xạ vương quốc vương thất từ trước đến nay cấm chỉ nữ tính tham quân, cái này khiến hắn sợ hai nữ nhi làm tức giận lên chúa. Rốt ngược lại không để ý những này, nhưng trước mắt quân đội xác thực không thích hợp nữ tính gia nhập. Chỉ có điều lẹn dạ lúc trước bảo vệ chiến bên trong, lập xuống không nhỏ công lao, cưỡng ép cự tuyệt khó tránh khỏi để người thất vọng đau khổ. Trong suy nghĩ rụt đột nhiên kịp phản ứng, để cho nàng đi vào đi, ta cho phép nàng gia nhập quân đội. Một thân nhung trang bội kiếm lẹn dạ tiến vào tòa thành, nhìn thấy trước mắt lãnh chúa sau khi gật đầu tâm tình vui vẻ, nhưng rất nhanh sửng sốt một chút. Đại nhân, ý của ngài là để ta làm bác sĩ? Không, là lính quân y. Rốt lắc đầu, ta sẽ triệu tập trong tiểu trấn những cái kia thụ thương tiểu nữ, xây dựng một chi trăm người quy mô đội điều trị, phụ trách xử lý chiến tranh thương binh vấn đề. Lẽ giả cố gắng lý giải hắn ý tứ, thử dò xét nói, thuộc về quân chính quy hàng ngũ sao? Rốt cười gật gật đầu, đương nhiên, đồng dạng được hưởng quân công tấn thăng cùng quân hàm đãi ngộ, lính quân y trách nhiệm cũng không so binh lính bình thường nhẹ. Trước mắt trấn nhỏ thương binh toàn bộ nhờ cư dân qua loa xử lý, khuyết thiếu chuyên nghiệp trị liệu. Cũng chính là rốt trừ độc dược tề hiệu quả xuất sắc, nếu không cái này hơn 500 tên thương binh tối thiểu phải chết hơn 100. Là thời điểm thành lập được hệ thống hóa chữa bệnh bảo hộ. Muốn lâu dài phát triển, hậu cần cùng chữa bệnh đều là quân đội cần thiết tạo thành. Thấu chương xong, chương 109. Bạch mã kỵ sĩ Hà Khẩu trấn, thương binh bệnh viện. Nhà này chiếm diện tích rộng lớn lớn nhà trệt trước kia là vật liệu gỗ nhà kho. Đến tiếp sau theo khu buôn bán phát triển, lâm mục nghiệp đoàn di chuyển mà bị phế vứt bỏ. Bây giờ bị kiến trúc đội cải tạo thành trấn nhỏ bệnh viện, bên ngoài vách tường soát bên trên màu trắng sơn liệu, sạch sẽ mà thanh lịch. Trừ thành phố lớn bên ngoài, thời đại này thôn trấn rất ít có chuyên môn bệnh viện, thường thường từ giáo hội giáo đường kiêm nhiệm. Giáo sĩ trừ truyền giáo công tác bên ngoài, sẽ còn phụ trách trị liệu bệnh hoạn, đối với thảo dược có học chỗ liên quan hơi, nhưng Hà Khẩu trấn ở vào Bắc Xương công quốc biên cảnh, không có giáo hội đóng quân, rốt chỉ có thể chính mình thành lập bệnh viện. Kết thúc hội nghị về sau, rốt rời đi tòa thành, mang lẹn ra tiến vào trong đó. Hắn kiểm tra gian phòng tình huống. Trong không khí tràn ngập một cỗ cao đẳng vân y dị thảo đặc biệt hương thơm. Bệnh viện nội bộ sắp đặt nước cờ trăm tờ giường ván gỗ, giữa lẫn nhau bị màu trắng rèm vải ngăn cách, cam đoan mỗi tấm giường bệnh tư nhân không gian. Theo Hà Khẩu trấn bảo vệ chiến kết thúc, vết thương nhẹ người bệnh đã được đến trị liệu rời đi. Hiện tại còn nằm ở trong này, phần lớn là thương cân độ cốt, tình huống nghiêm trọng trọng thương bệnh hoạn. Đang nằm ở trên giường bệnh, tiếp nhận bác sĩ trị liệu. Đương nhiên, nói là bác sĩ, kỳ thật chính là tiếp thụ qua băng bó huấn luyện cư dân bình thường. Rốt ở một bên quan sát đến bọn hắn phương pháp trị liệu. Mấy tên mặc trường bào màu trắng cư dân đi tới một tên người bệnh trước, không để ý cái sau quỷ khóc sói gào, cưỡng ép đem hắn uốn cong đuổi tách ra về chỗ cũ. Sau đó dùng hai khối tấm ván gỗ kẹp lấy, dùng băng vải tầng tầng bao khỏa. Đuôi nội bộ vỡ vụn xương cốt bọn hắn không có cách nào, có thể hay không hoàn hảo khép lại chỉ có thể phó thác cho trời. Coi như hết thảy thuận lợi, người bệnh sau khi khỏi hẳn, thụ thương cái chân kia cùng hoàn chỉnh chân cũng sẽ xuất hiện chênh lệch độ cao, đi đường xuất hiện khập khiễng không cân đối. Rốt lắc đầu, đối với này chỉ có thể biểu thị bất lực. Hà Khẩu chấn chữa bệnh điều kiện tạm thời cứ như vậy, đây là trải qua hắn chỉnh đốn và cải cách về sau tình huống. Trước kia mấy tên bản thổ y sư, cùng hắn nói là bác sĩ, càng giống là ngu muội vô sư. Sinh bệnh về sau mặc kệ nguyên nhân bệnh, tóm lại trước hướng trên người ngươi đến hai đao, thả điểm viết lại nói. Bác sĩ cần chuyên môn huấn luyện, thảo dược điều phối, làm sạch vết thương cùng trừ độc, băng vải sử dụng chờ. Những kiến thức này sẽ là bệnh viện về sau phát triển trọng điểm. Tình huống ngươi cũng nhìn thấy, binh sĩ cùng cư dân thụ thương về sau cần phải có người chuyên môn chiếu cố, ta chuẩn bị để trên trấn nhỏ những cái kia thụ thương thiếu nữ đảm nhiệm công việc này. Rốt đối với sau lưng lẹn ra nói, trấn nhỏ những cái kia thiếu nữ bởi vì trên mặt xấu xí bất thường, rất ít xuất hiện ở nơi công cộng. Trong ngày thường chỉ có thể làm chút tiền lương ít ỏi giặt quần áo may và các loại công việc. Rốt thống trị Hà Khẩu trấn về sau, có quân đội nghiêm ngặt quản lý, ước hiếp hiện tượng bị ngăn chặn. Loại tình huống này có chuyển biến tốt, nhưng cải biến không lớn. Nguyên nhân căn bản ở chỗ những nữ hải kia tự thân tâm lý vấn đề, các nàng sợ hãi ra ngoài gặp người, sợ hãi lần nữa bị tổn thương. Tìm bác sĩ tâm lý đi mở đạo không thực tế. Trực tiếp nhất biện pháp chính là để các nàng tìm tới chứng minh tự thân giá trị công tác. Trong bệnh viện thương binh sẽ không để ý thương thế của các nàng sẹo, mà lính quân y phong phú công tác, tin tưởng có thể làm cho các nàng từ quá khứ trong bóng tối đi tới. Đến nỗi lén dạ, nàng làm lộ rồng kỵ sĩ nữ nhi, lúc trước một mực chiếu cố các tiểu nữ, được đến tín nhiệm của các nàng. Vô luận là thân phận còn là tính cách, đều rất thích hợp làm bệnh viện người phụ trách. Cùng ở sau lưng ruột khí khái hào hùng thiếu nữ gật gật đầu, lý giải hắn ý tứ. Xin yên tâm đại nhân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chỉ đạo các nàng hoàn thành bệnh viện công tác, sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Lén dạ tự tin bảo đảm nói, đồng thời nhìn về phía ruột trong ánh mắt mang lên mấy phần đặc thù sát thái. Bệnh viện lính quân y đem hưởng thụ quân đội lãnh ngộ, thuộc về lãnh địa thượng tầng nghề nghiệp. Chỉ cần thả ra tin tức, có rất nhiều cư dân nguyện ý đến. Lãnh chúa đại nhân lại nguyện ý lưu cho những cái kia thụ thương tiểu nữ, loại này từ bỏ lợi ích nhân tính quan tâm, để lén dạ cảm nhận được một cỗ chưa từng trải nghiệm qua ôn nhu. Nhất là cùng tiền nhiệm lãnh chúa mạn sạt so sánh về sau, tương phản mãnh liệt hơn. Đột nhiên, lén dạ rõ ràng cái kia tên là Lý Ly thị nữ, địch ý của nàng từ đâu mà đến. Giải quyết bệnh viện an bài về sau, rốt không có ở trong này ở lâu, mà là chạy tới Hà Khẩu trấn đại môn. Hắn nhận được tin tức, hắn biểu tỷ Mạt Si ạ tử tức theo Tiêm Phong thành chạy tới nơi này, cần hắn đi nên đón. Cùng lúc đó, chỗ cửa lớn Mạt Si ạ đi ngựa, dừng lại tiến lên. Nhìn qua trước mắt pha tạp tường thành, nàng nhớ tới đến đây trên đường, những cái kia thương đội cùng khai thác các kỵ sĩ trong miệng lưu truyền thần kỳ cố sự. Kelvin cùng Giơ Sơ bị Bạch Xương giáo đoàn chê bừa. Cái sau nhẹ nhõm đánh bại hai người quân chủ lực đội về sau, quay đầu tập kích Hà Khẩu trấn. Đang lúc khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc coi là nơi này muốn thất thủ lúc, nhưng không ngờ tất cả mọi người đánh giá thấp thành trấn quân phòng thủ thực lực. Bọn hắn thành công ngăn cản Bạch Xương giáo đoàn công thành đại quân. Không chỉ có như thế, nơi đó lãnh chúa càng là thâm tàng bất lộ. Ở trước mắt nguy nan anh dũng công kích, tại đại quân trong trận một mình chém giết Bạch Xương đại chủ giáo, gần như lấy sức một người cải biến chiến cuộc. Bạch Xương giáo đoàn bị Hà Khẩu trấn toàn diện. Sa Khâu bảo Kẹo Vịn cùng Giơ Sơ nghe tới tin tức về sau, khó có thể tin. Hai người thật vất vả từ trên giường đứng lên, hai mắt tối sầm, tại chỗ lại nằm trở về. Đến đây trên đường, Mạt Xỉ ạ đồng dạng không thể tin vào tai của mình, còn tưởng rằng nàng đem song phương trình tự nghe phản. Nhưng khi đó có không ít thương đội ở đây, tận mắt chứng kiến chiến tranh toàn bộ quá trình. Bọn hắn đang kích động khắp nơi truyền bá, tại càng ngày càng nhiều thương đội lực ảnh hưởng xuống, đám người rốt cục tiếp nhận cái này khó có thể tin sự thật. Khai thác kỵ sĩ cùng công quốc các quý tộc bừng tỉnh đại ngộ. Không giống với do sở cùng Kẹo Vịn nóng lòng biểu hiện. Nguyên lai tại bọn hắn chưa từng chú ý hậu phương, vị này tên là Rốt kỵ sĩ, mới là dấu sâu nhất vị kia, thực lực viễn siêu đám người tưởng tượng. Rốt danh khí ngay tại hắn không biết dưới tình huống, phạm vi lớn lưu truyền ra đến. Mạt Xỉ ạ tỷ tỷ, hoan nên đi tới Hà Khẩu trấn. Rốt đuổi tới chỗ cửa lớn, nhiệt tình hoan nên nàng đến. Mạt Xỉ ạ tung người xuống ngựa, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt biểu đệ, trong đôi mắt màu vàng kim nhạt tia sáng lấp lóe không ngừng. Biết người bên ngoài hiện tại gọi thế nào ngươi sao? Mạt Xỉ ạ đột nhiên mở miệng nói. Rốt nghi hoặc mà nhìn xem nàng, lắc đầu. Mạt Xỉ ạ trong mắt mang lên mấy phần ao ước, mở miệng nói, Bạch Xương giáo đoàn tận thế, Bạch Mã kỵ sĩ rốt. Theo rốt danh khí rộng khắp truyền bá, vì biểu đạt đối với cường đại kỵ sĩ tôn kính, mọi người không còn gọi thẳng tên của hắn. Căn cứ hắn trên chiến trường Bạch Mã hóa thân, tôn xưng hắn là Bạch Mã kỵ sĩ. Nghe tới Mạt Xỉ ạ giải thích, rốt sửng sốt một chút, lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Đây đúng là một tin tức tốt, bằng vào chiến trường biểu hiện, hắn có được thuộc về mình kỵ sĩ danh hiệu. Đồng thời cùng trước đây thợ tỉa hoa kỵ sĩ, công quốc rốt xe đa lệ cái này khác biệt, vẫn chưa mang theo nghĩa xấu, là hàng thật giá thật kỵ sĩ vinh dự. Cái này đem rõ rệt tăng lên hắn ở trong quý tộc quần thể danh khí, tương đương với tổng hợp danh vọng hai. Vấn đề duy nhất là phụ thân của mình, bệ công tức tỷ lệ lớn lại muốn không cao hứng. Thấu chương xong, chương 110. Thi thể chất dinh dưỡng chờ ngươi lần tiếp theo đi đoạn Long Pháo Đài lúc, nếu là có một chút kỳ quái nữ nhân mời ngươi đi dinh thự tham quan, tốt nhất lập tức cự tuyệt mất. Mạt Xỉ ạ nhìn qua ruột ngũ quan lập thể tuấn tú khuôn mặt, có chút bận tâm nhắc nhở nói, Bắc Xương công quốc cùng Vương quốc khác biệt, nơi này quý tộc tiểu thư cũng không phải nũng nịu đơn thuần nữ hải, mà là hất lên mỹ lệ dung nhan đắc lang. Các nàng sẽ chủ động tìm kiếm mục tiêu, khóa chặt con mồi về sau cấp tốc xuất thủ. Nhanh người một bước, đem coi trọng nam nhân chiếm thành của mình. Trước đó ruột không cần lo lắng, không ai vừa ý hắn. Nhưng bây giờ không giống. Đánh bại Bạch Xương giáo đoàn cường đại lãnh chúa, chính mình cái biểu đệ này đã biểu hiện ra đời thứ hai từ đệ đỉnh tiêm trình độ. Càng chí mạng là Bạch Mã kỵ sĩ danh hiệu, đối với những quý tộc tiểu thư kia có chí mạng lực hấp dẫn. Các nàng sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa, chen chúc mà đến. Mặc dù không có thực tế tiếp xúc, ruột cũng là nghe nói qua nơi này quý tộc tiểu thư dân phong lưu hãn, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lãnh địa vừa mới tiến vào thời kỳ phát triển, chính mình càng là chỉ có 16 tuổi. Vô luận là cưới vợ còn là thông gia cũng còn quá sớm. Nếu là ham muốn hưởng lạc bên trên một vị nào đó tiểu thư mềm giường, đi lên là dễ dàng, nhưng muốn xuống tới coi như không thể theo chính mình. Đến lúc đó người ta phía sau gia tộc một lần phát lực, không nghĩ tại giới quý tộc lưu lại bội tình bạc nghĩa hỏng bét thanh danh, cũng chỉ có thành thành thật thật cưới vợ một con đường. Hắn hiện tại kiến thiết lãnh địa suốt ngày bận bịu muốn chết, không có quá nhiều phương diện kia nhu cầu. Thấy ruột biểu lộ tự nhiên, không có kháng cự ý tứ, Marcia ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật không thèm để ý vị này biểu đệ cùng quý tộc tiểu thư có quan hệ, chủ yếu là sợ hễ lại nàng nghe tới nghe đồn về sau, đầu óc phát bệnh, cùng cái này tuấn mỹ cháu trai trò chuyện đàm hàn huyên tới trên giường đi. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, nàng làm một chút cũng không ngoài ý muốn, nhất định phải trước thời hạn ngăn chặn. Rốt mang mặt xì ạ tiến vào hạ khẩu trấn, bàn bạc hàn thủy quận các nơi tình huống đồng thời, hỏi thăm trong lòng để ý vấn đề. Mặt xì ạ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể theo công quốc nam bộ bên trong tiếp thu được bao nhiêu nạn dân? Công quốc nam bộ lọt vào luồng không khí lạnh đả kích, đại lượng nạn dân trôi dạt khắp nơi. Đối với bọn hắn phương thức xử lý, tự nhiên là an trí đến bắc bộ lãnh thổ bên trong. Nương tựa theo đánh bại Bạch Xương giáo đoàn công tích, rốt hướng lễ nạ tổng đốc phát đi thư tín. Chính là cần có thể có được một nhóm nạn dân an trí tại lãnh địa của mình. Trước mắt thư tín còn tại gửi đi giữa đường, rốt còn chưa được đến đáp lại. Bị cự tuyệt rất không có khả năng, vấn đề duy nhất ở trên số lượng. Rốt đối với nam bộ tình huống không hiểu rõ. Nếu như nạn dân tổng số quá ít, đến lúc đó phân đến trong tay hắn khả năng chỉ có vài trăm người, khuyết thiếu ý nghĩa thực tế. Yên tâm đi, người giúp lễ nạ một đại ân, phân đến ngươi nhân số chỗ này sẽ không ít hơn 4000 người. Marcia một bên trả lời, vừa quan sát Hà khẩu trấn phồn vinh cảnh tượng, sợ hai thán phục quân đội bên ngoài, nơi đó kinh tế phồn vinh. Nàng thanh sở Hà miệng trấn ban đầu cũ nát tình huống, liếc nhìn lại tất cả đều là thấp bé nhà lều. Cùng hiện tại gạch đá lát thành đường đi cùng thạch lâu, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính mình vị này biểu đệ ngoại trừ quân sự, ở trên lãnh địa kiến thiết càng là có chắc tuyệt tài năng. Bắc cảnh náo động mang đến hai nạn, nhưng cũng cho ẩn nút những anh hùng cung cấp sân khấu, để bọn hắn tránh thoát quyền kế thừa trói buộc. Marcia không còn hoài nghi, trước mắt kỵ sĩ chắc chắn ở sau đó trong hỗn loạn rực rỡ hào quang, trở thành thế nhân truyền sướng đối tượng. Buồn cười nàng trước đó còn đem đối phương xem như một đứa bé, Marcia ở trong lòng tự dễ ước. Xác nhận Hà khẩu trấn tình huống hết thảy bình thường về sau, nàng tại ngày thứ hai rời đi. Đến nỗi ruột tại sao lại có được đánh giết Bạch Xương đại chủ giáo thực lực, đây không phải Marcia nên quan tâm sự tình, cũng không ai sẽ ở phương diện này làm khó hắn. Tại Bắc Xương công quốc, Bạch Mã hóa thân đủ để triệt tiêu hết thảy lời đồn đại. Tiễn biệt vị này biểu tỷ về sau, ruột tiếp tục xử lý Hà khẩu trấn sự vụ. Trong thời gian sau đó, hắn cho những cái kia thụ thương thiếu nữ chế định lính quân y học tập nội dung, cũng ủy thác thương đội theo đoạn Long Pháo đài mời mấy tên kinh nghiệm phong phú lớn tuổi tu nữ đảm nhiệm bệnh viện đạo sư, xác nhận trong tiểu trấn các hạng an bài có thứ tự tiến hành về sau. Rốt mang Lý Lý ngồi lên phá băng thú, đi theo bảy bò tây tạm trở về Bình Định Sơn. Một đám bò tây tạm đen trùng trùng điệp điệp theo đại môn rời đi, đạp lên băng tuyết bao trùm con đường. Trên đường trở về, rốt nhìn về phía trong tay lam thủy tinh, cùng bị bảy bò tây tạm kéo lấy trên trăm cô bán thú nhân thi thể. Những này đều đem làm tài liệu để hắn bắt đầu một vòng mới ma điển kiến thiết. Ở phía sau hắn, nhìn thấy rốt không mang theo tên kia khí khái hào hùng thiếu nữ, Lý Lý vô cẩn cỗi lồng ngực, vui vẻ hử lên ca dao. Nhờ vào trước đây xây dựng con đường, nương theo lấy thiếu nữ vui sướng tiếng ca, trên đường trở về thuận buồm xuôi gió. Lúc chạm vào tối, bầy bò tây tạm liền chạy trở về Bình Định Sơn. Tiến về đỉnh núi trên đường, rốt ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi tường thành. So sánh Hà khẩu trấn không đến 5 mét thấp bé tường gạch, Bình Định Sơn đá hoa cương tường thành độ cao tăng lên gấp đôi, chừng 10 mét. Bóng tối bao phủ đại địa, kiên cố rộng lớn tường đá vắt ngang tại giữa sườn núi, hóa thành bất hủ hàng rào, đem lên núi con đường hoàn toàn phong tỏa. Nếu là Bạch Xương giáo đoàn tiến đánh chính là Bình Định Sơn, rốt tin tưởng căn bản không cần ra khỏi thành. Chỉ là tường thành tên nọ cùng ném đá, liền có thể lấy gần như số không thương vong đại giới, đem địch nhân một mực cản tại ngoài tường. Mu giới thân phá băng thú nhìn qua tường thành, nhịn không được lay động lên đầu. Lần thứ nhất đến lúc, xuất phát từ hiếu kỳ, nó dùng đầu đụng qua tường thành. Dù cho nó thân là đi công thành truy, đụng vào tường sau vách tường lù lù bất động. Ngược lại là phá băng thú váng đầu không được, kém chút không có chỉnh ra bóng ma tâm lý. Không cần thiết cùng cái này so. Rốt sờ sờ đầu của nó an ủi, đem một khối hoàng kim bánh bích quy đút tới trong miệng nó. Phá băng thú là chiến thắng Bạch Xương giáo đoàn đại công thần, có thể phát huy ra khủng bố lực trùng kích. Nó mặc dù đụng bất động đá hoa cương vách tường, nhưng 4 năm đầu phá băng thú cùng nhau phát lực, phá tan Hà khẩu trấn vách tường không đáng kể. Nếu là dùng cho xung kích quân địch đại trận, hiệu quả càng thêm rõ rệt, có thể nói không ai có thể ngăn cản. Vượt qua cửa thành, tiến vào đỉnh núi về sau, rốt chỉ huy phá băng thú cùng sau lưng nó bảy bò tây tạng, mở miệng nói, đem những bán thú nhân kia thi thể đều ném đến trong ma điện. Ngưu đầu nhân, người sói, hổ đầu nhân trở, từng cô bán thú nhân thi thể ném vào ma điện. Ma điện thổ nhưỡng phát sinh bùng lòng, giống như là cắt chạy đem những thức ăn này nuốt vào nội bộ, nhanh chóng tiêu hóa. Trên chiến trường phổ thông thi thể khuyết thiếu ma lực, không có trở về cần thiết. Nhưng những bán thú nhân kia khác biệt, thân là nhất giai siêu phàm, thi thể của bọn nó chính là ma điện tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể kích phát ma điện năng lực đặc thù, nhanh chóng thúc trồng trọt cây trồng. Rốt nhìn về phía ma điện bên trên ma thực, hơn 100 mẫu cao đẳng lúa mì thanh khoa vừa trồng xuống không lâu, mới vừa vặn nảy mầm. Trước mắt lãnh địa đã dự trữ không ít cao đẳng lúa mì thanh khoa, tạm thời không thiếu hụt hoàng kim bánh mì cung ứng, cái này khiến rốt cải biến mục tiêu. Hắn nhìn về phía một khu vực khác, nơi đó trồng trọt chính là cao đẳng hắc cầu kỳ. Không giống với cao đẳng lúa mì thanh khoa 2 tháng thành thục, cao đẳng hắc cầu kỳ cần 2 năm trưởng thành mới có thể kết quả. Hiện tại mới trôi qua 1/4 thời gian, rút ra cảnh tinh tế mà nó nớt, còn xa mới tới kết quả thời gian. Ma điển có thể ra tốt quá trình này, là thời điểm thu hoạch. Rốt mong đợi đem tay đè ở trên ma điển, lợi dụng kế ước, đem tiêu hóa dinh dưỡng dẫn dắt đến cái kia phiến khu trồng trọt cực. Tấu chương xong.